liền để Mã Tấn đi trước hắn phòng nhìn xem, nhìn một chút thuộc hạ, mình đi tìm mấy cái đồng liêu, một hồi buổi trưa, cho Mã Tấn bày trận tiếp phong yến. Mã Tấn biết Thành Thiên Nhạc là vì chính mình giới thiệu đồng liêu nhận biết, dung nhập hoàn cảnh, vội vàng chắp tay nói tạ. Thành Thiên Nhạc cười hì hì khoát khoát tay, cái Mã Tấn đưa đến hắn phòng, để hắn trước vội vàng, mình kéo lấy chớ buồn đi tìm người. Mã Tấn nhìn xem một bàn một gầy bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng, mình thật đúng là đụng tới người tốt. Lắc đầu, Mã Tấn đi hướng minh phòng. Mã Tấn chỗ viện tử có điểm giống hậu thế tứ hợp viện, phương nam là cửa sân, bên cạnh tu mấy chỗ phòng bên cạnh, Mã Tấn vừa rồi liếc qua, hẳn là bọn nha dịch bình thường đợi địa phương. Đông, tây, bắc ba phương hướng, thì tu ba khu phòng, đông, bắc hai cái phòng đã bị Thành Thiên Nhạc, chớ buồn hai người chiếm, chỉ lưu cho Mã Tấn một cái tây phòng. Tây phòng. Mã Tấn ba cái thuộc hạ đã sớm chờ đã lâu, vừa thấy Mã Tấn tiến đến, vội vàng hướng hắn hành lễ. Mã Tấn nhìn thoáng qua tại quỳ trên mặt đất hai cái nha dịch, liền đưa ánh mắt nhìn về phía, tại nha dịch so sánh xuống hiện đến mức dị thường dễ thấy, không người hướng hắn hành lễ thư lại. Mã Tấn nhướng mày, chần chờ hướng thư lại hỏi, ngươi có công danh trên người. Thư lại nhìn xem rất trẻ trung, hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, hắn nghe được Mã Tấn tra hỏi, chắp tay đáp, hồi bẩm đại nhân, học sinh chúng qua tú tài. Mã Tấn lên lòng hiếu kỳ, thẳng thắn tới nói, có công danh người đọc sách là rất ít tới nha môn làm lại viên, cho dù có, cũng là lớn tuổi, khoa cử vô vọng, mới đến nha môn kiếm miếng cơm ăn. Giống như Mã Tấn trước mắt thư lại, tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, có rất lớn hy vọng trúng cử. Không chỉ tại khoa cử, ở nhà vùi đầu khổ đọc, để cầu tên để bảng vàng, gọi tên Đông Hoa Môn, chạy tới đô sắt viện làm thư lại, đây không phải tự hủy tương lai à? Phất tay để thư lại cùng nha dịch. Mã Tấn trực tiếp đem nghi ngờ trong lòng nói ra, hắn là thư lại thượng quan, không cần thiết che giấu, có vấn đề trực tiếp hỏi chính là. Tuổi trẻ thư lại do dự một chút, nói, là gia phụ để cho ta tới trong nha môn lịch luyện một cái. Lệnh tôn là. Mã Tấn hỏi. Gia phụ là Thiểm Cam đạo ngự sử đại phu Công Tôn Độ. Tuổi trẻ thư lại phía trước núi lòng khẩu, liền rất sung sướng. Đến, tình cảm là cái đời thứ hai a. Thiểm Tây đạo ngự sử đại phu, chủ quản giám sát, Thiểm Tây. Cam túc hai tỉnh học chính, giám lâm hai tỉnh thi hương, vũ cử tứ phẩm. Như thế một cái công tử ca, lại bị phụ thân hắn phái đến đô sát viện, làm một cái bị người phân công tiểu lại, Mã Tấn cũng không biết vị này Công Tôn đại nhân nghĩ như thế nào. Lại kỹ càng hỏi, mới biết được cái thằng này là Lữ Thiện Văn phái tới. Cái như thế một cái đánh không được chửi không được tiểu tổ tông đưa cho hắn, cũng không biết lao lư tổn cái gì tâm tư, Mã Tấn ngầm đâm đâm nghĩ đến. Đem cái này gọi Công Tôn lúa để qua một bên. Mã Tấn vừa nhìn về phía dưới tay mình hai cái nha dịch. Bên trái cái này dáng người cân xứng, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn xem rất tinh anh, bên phải cái này dáng người cao hình, cơ bắp đều nhanh bắt kịp trúc hổ, cái trên người tạo áo kéo căng quá chặt chẽ. Tinh anh nha dịch gọi Trương Gió, cao tráng nha dịch gọi Lý Lôi, cũng đều là Lữ Thiện Văn phái tới. Theo một bên Công Tôn Lúa nói, hai người này rất tài giỏi, là chuyên môn từ kinh kỳ đạo nha dịch bên trong lựa đi ra. T, lão Lữ đối với ta vẫn là thật ý tứ. Mã Tấn vui vẻ nghĩ đến. Lại phủi một chút bên cạnh đứng yên Công Tôn Lúa, ân, cái gia hỏa này cho lấy đi thì tốt hơn. Cùng ba người hàn huyên một hồi, Mã Tấn liền đem bọn hắn đuổi đi, bắt đầu đi dạo lên mình phòng. Phòng chia ba gian, ở giữa chính là chính sảnh dùng để tiếp khách, hai phòng lệch sảnh, bên phải là thư phòng, dùng để làm việc. Bên ngoài thư phòng biên là cái ngăn cách, cũng bày một cái bàn, thả chút văn phòng tứ bảo, xem ra là Công Tôn Lúa địa bàn. Bên trái thì là phòng thay quần áo. Bên trong đặt vào giường, tủ quần áo, ngăn tủ các loại dụng cụ, dùng để quan viên ngủ trưa nghỉ ngơi, càng thay quần áo, cất đặt tạp vật. Mã Tấn đi dạo một vòng, đại thể vẫn là rất hài lòng hoàn cảnh nơi này. Mã Tấn mới từ phòng thay quần áo ra, suốt ngày liền trở lại, kích động kéo lấy Mã Tấn, vui vẻ nói, Tử Thăng, ta gọi người tốt, chúng ta giữa trưa đi Túy Tiên lâu cho ngươi đón tiếp. Đa tạ thành đại nhân. Mã Tấn cảm kích nói, đều cái gì thành đại nhân, hai người chúng ta mới quen đã thân. Ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, như không ngại, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng Lao Ca đi. Thành Thiên Nhạc nói. Lao Ca. Mã Tấn có cảm giác Thành Thiên Nhạc đối với chiếu cố của mình, đều rất sung sướng. Ai? Thành Thiên Nhạc cao hứng lên tiếng, cười đến trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Đổi mới nhanh nhất, không hoa vút đọc mời cất giữ. Chương 150, ai đập ai bồi. Đông Thành. Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu là Đông Thành một cái rất nổi danh quán rượu, thức ăn tinh xảo, rượu thượng phẩm. Lại cách đô sát viện rất gần, cho nên đô sát viện các ngự sử bình thường ăn cơm tụ hội đều sẽ định ở đây. Thành Thiên Nhạc xem ra là nơi này khách quen, cùng chủ tiệm rất quen thuộc, hắn kéo lấy Mã Tấn cùng Mạc Bi tới trước đến Túy Tiên Lâu, muốn một cái nhà gian, sau đó liền cùng Mã Tấn, Mạc Bi đi tới rượu cửa lầu, chờ đợi đến đây hội yến đồng liêu. Rất nhanh, liền có dự tiệc đồng liêu lần lượt qua, Thành Thiên Nhạc cũng rất cho lực, vì Mã Tấn dẫn kiến giới thiệu. Kỳ thật trước đó Lữ Thiện Văn tại thời điểm, Mã Tấn cùng những thứ này ngự sử đều chiếu vượt qua đối diện, nhưng cũng chỉ là lên tiếng chào, không có mảnh trò chuyện. Lần này Thành Thiên Nhạc cho Mã Tấn tổ chức chàng này tiếp phong yến, mọi người cũng đều sẽ rất nể tình, Mã Tấn cũng đại khái quen biết một lần sau này đồng liêu, hôn cái nhìn quen mắt. Trong đó còn có một cái gọi là Mẫn Quốc Tường ngự sử, cũng là Mã Tấn thư mê, nhìn thấy Mã Tấn câu nói đầu tiên là chất vấn Mã Tấn, tại sao muốn cái La Thành viết chết? Ngạch, vẫn là cái La Thành mê đệ. Mã Tấn tưởng lên Đỗ Sơn viết quyển kia mặt lạnh La Thành, vị này Mẫn ngự sử hắn sẽ thích, quả nhiên, Mã Tấn cùng hắn để một câu. Mẫn Quốc Tường đối với cái này rất có hứng thú, nói thẳng đem bán lúc đi mua bản nhìn xem. Nhìn ra Thành Thiên Nhạc nhân duyên rất tốt, cùng ai đều có thể mở hai câu trò đùa, chỗ của hắn một mảnh tiếng cười. Cái này Mã Tấn sớm có đoán trước, nhưng trầm mặc ít nói Mạc Bi, cũng có rất nhiều người chào hỏi hắn, để Mã Tấn có chút ngạc nhiên. Bởi vì là hẹn xong, không chỉ trong chốc lát, liền đến ước chừng gần 10 cái đồng liêu, đều là 6-7 phẩm thị ngự sử, lệ thuộc kinh thành giám sát nha thự. Thành Thiên Nhạc gặp người cũng đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị chào hỏi mọi người vào cửa hàng. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm âm dương quái khí. Thật sự là keo kiệt, mời khách ăn cơm cũng không bảo cho ta. Nghe được thanh âm này, Mã Tấn còn không có gì biểu thị, ở đây cái khác chư vị ngự sử trên mặt toàn bộ biến sắc. Liên liên một mực mặt không thay đổi Mạc Bi cũng như mày, mà Thành Thiên Nhạc càng là không che giấu chút nào cái chán ghét bày tại trên mặt của mình. Thành Thiên Nhạc xoay người, nhìn về phía người đứng phía sau ảnh. Cười lạnh, há mồm rêu cợt nói, u, đây không phải Thạch đại nhân sao, làm sao không mời mà tới. Người tới ngoài 30 niên kỷ, dáng người nhỏ gầy, lớn lên xấu xí, hình dạng hèn mọn, nghe được Thành Thiên Nhạc, lạnh hư một tiếng, cũng không để ý, đi thẳng tới Mã Tấn trước mặt, thần sắc cao ngạo đánh đo một cái, bĩu môi, mở miệng nói. Người chính là Mã Tấn. Mã Tấn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn người nọ trên người lục phẩm quan phục, vẫn là vừa chắp tay, chính là hạ quan, không biết lớn. Mã Tấn lời còn chưa nói hết, liền bị người tới đánh gãy, hắn thần sắc chán ghét vung tay lên, cái nào nhiều lời như vậy, không phải có yến hội sao, ăn cơm liền tranh thủ thời gian ăn, rông dài cái gì. Nói cũng không cùng cái khác ngự sử chào hỏi, trực tiếp nên ngang đi vào quán rượu. Mã Tấn ngạc nhiên, nhìn về phía Thành Thiên Nhạc, chỉ người tới bóng lưng, lao ca, vị này là. Thành Thiên Nhạc chán ghét nhìn bóng lưng một chút, nói, người này tên là Thạch Nhạc Trí, là chúng ta nha thự bên trong nổi danh gậy quấy phân heo. Làm người ngạo mạn, tự đại, keo kiệt, không muốn mặt. Liên tiếp cử đi 10 cái hình dung tử, Thành Thiên Nhạc mới thở dài một hơi. Dù sao chúng ta nha thự, từ trên xuống dưới không có một cái không phiền hắn, liền liền dưới tay hắn nha dịch cũng không muốn cùng hắn, mà gia hỏa này cũng không xem ra gì, mỗi ngày ưỡn lấy cái mặt bốn phía làm người buồn nôn, nếu không phải đồng liêu một trận, không muốn quá mức vạch mặt, sớm đã có người thu thập hắn. Mẫn Quốc Tường cũng bu lại, cái thằng này quen thích chiếm người tiện nghi, thích khi dễ người mới, tử thăng. Ngươi phải cẩn thận a. Mã Tấn nhẹ gật đầu, xem ra tới cái hôn bất lận a. Không được liền vạch mặt, nơi này không ai thích hắn. Mạc Bi cũng nói một câu. Vị này nhân duyên thật lận. Vị này Thạch Vui Trí ngự sử đích thật là không khai người chào đón, hắn vừa đến, chúng ngự sử tâm tình trực tiếp sụt giảm, liền Thành Thiên Nhạc đều không có sinh động bầu không khí tâm tình, trang diện cực kỳ xấu hổ. Mã Tấn cuối cùng là chân chính thấy được cái gì gọi là người ngại cầu tăng, gia hỏa này hôn thành người này duyên. Còn có thể đô sát viện đợi hảo hảo, cũng là nhân tài. Người đều tới, cơm không thể không ăn, không phải liền quá không nể mặt Mã Tấn, các ngự sử miễn cưỡng một lần nữa phủ lên khuôn mặt tươi cười, đi hướng Thành Thiên Nhạc định tốt nhã gian. Đến nhã gian, người ta vị này Thạch ngự sử đã bắt đầu ăn, lập tức lại đem chúng ngự sử buồn nôn quá sức, dứt khoát vị này coi như có chút tướng ăn, không có đem thức ăn làm quá mức chật vật. Mã Tấn đi tìm đồng nghiệp, lại giờ một chút món ăn mới, lúc trước đã nói xong, bữa cơm này hắn tới mời. Thành Thiên Nhạc không lay chuyển được hắn, chỉ phải đáp ứng. Các ngự sử tâm tình không tốt, cũng bất động đũa. Mã Tấn thấy thế, vương chén rượu lên đứng lên nói. Chư vị đại nhân, Mã Mô mới tới, sau này còn xin chư vị chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, ngửa cổ một cái, làm lấy hết rượu trong chén. Lần trước cùng nhan dịch tại tuyển thạch viên phải say một cuộc, nói rất nhiều mê sảng. Mã Tấn liền lập chí kiêng rượu, nhưng hôm nay mới tới đô sát viện. Mã Tấn vì cùng đám người tạo mối quan hệ, đành phải phá giới. Chúng ngự sử cũng 10 phần cổ động, nhao nhao gọi tốt, nhưng lập tức liền có mất hứng người xuất hiện. Thạch Nhạc Trí thờ ơ lạnh nhạt Mã Tấn uống rượu, khinh miệt nói, thôi đi, mọi người chiếu cố liền uống loại rượu này, không có thành ý. Sau đó tự mình nhìn về phía nhã gian một bên đồng nghiệp, nói, đồng nghiệp, đi cái nhà ngươi giấu trăm năm ủ lâu năm lấy ra một vỏ, cho lão gia môn nếm thử tươi. Tương truyền Túy Tiên lâu lão bản trong nhà có một phần trăm năm lão hầm, bên trong có giấu một nhóm trăm năm ủ lâu năm. Chân quý trăm năm rượu, chi thuần mỹ, có thể xưng quỳnh tương ngọc lộ, Túy Tiên lâu cũng bởi vậy gọi tên. Như thế rượu ngon, đương nhiên có giá trị không nhỏ, một cái một cân tiểu vỏ, liền muốn 200 bạc. Phải biết, Mã Tấn một cái chính thất phẩm thị ngự sử, một năm đồng lộc cũng liền 200 lượng, gia hỏa này há miệng liền muốn người ta một năm đồng lộc, hoàn toàn chính là coi Mã Tấn là oan đại đầu. Thành Thiên Nhạc cũng nhịn không được nữa, đầy đặn bàn tay vỗ bàn một cái, họ Thạch, ngươi không nên quá phận, xem ở đồng liêu một trận mới khiến cho ngươi đi theo cọ bữa cơm, không muốn cho thể diện mà không cần. Thạch Nhạc Chí có nhìn hay không Thành Thiên Nhạc, liếc mắt nhìn về phía Mã Tấn, thế nào, không bỏ được, ta nghe nói ngươi viết sách không phải kiếm không ít tiền sao, liền chút tiền ấy đều chi không nổi. Mã Tấn khí cười, hắn tính thấy rõ, cái thằng này là vượt qua tới kiếm chuyện với hắn, sờ lên cái cằm. Mã Tấn trước đó khuôn mặt tươi cười lập tức vừa thu lại. Cho cười, An Dương Vương Nhan Bạch hắn cũng dám phương diện châm trọng, tại sao phải sợ hắn một cái nho nhỏ lục phẩm ngự sử. Tiền ta còn nhiều, 100 vỏ ta cũng mua nổi, nhưng loại người như ngươi không xứng cùng ta uống rượu với nhau, quá hạ giá. Dứt lời, Mã Tấn đứng dậy hướng một bên phục vụ đồng nghiệp nói, lại mở một cái nhã gian, một lần nữa mua thêm đồ ăn, lấy một vỏ các ngươi cái này trăm năm ủ lâu năm đến, hôm nay ta muốn cùng chư vị đại nhân hảo hảo uống một chén. Dứt lời, trực tiếp đi hướng ngoài cửa, tất cả mọi người nhìn sửng sốt, vẫn là Thành Thiên Nhạc phản ứng đầu tiên, cười ha ha một tiếng, cũng mặc kệ Thạch Nhạc Chí ở một bên, liền nói thông khoái. Cái khác ngự sử trên mặt cũng hiển hiện vẻ tươi cười, Mã Tấn phát tác tại chỗ Thạch Nhạc Chí, đại khoái nhân tâm, bọn hắn nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt tràn đầy thân mật. Mã Tấn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đúng vậy, đối với đồng nghiệp nói, đúng rồi, lại cho Thạch đại nhân bản này thêm đạo củ cải canh, củ cải thuật khí, tiền ta ra. Thành Thiên Nhạc vỗ Mã Tấn bả vai, cười ha ha một tiếng, hướng hắn thụ cái ngon cái, huynh đệ, xem trọng. Mã Tấn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm hắn Thạch Nhạc Chí, làm cái khẩu hình, đồ ngốc. Sau đó cùng đám người ly khai, đi chưa được mấy bước đường, liền nghe đến sau lưng chén bàn vỡ tan âm thanh. Mã Tấn đưa tay chiêu vượt qua đồng nghiệp, giơ lên thanh âm, cái này chén bàn tiền đừng tính trên người của ta, ai đập ai bồi. Nhã gian thanh âm lập tức dừng lại. Đổi mới nhanh nhất. Không có vút đọc mời cất giữ. Chương 151, Diêu Hiếu đầu nhập. Túy Tiên lâu. Mã Tấn không phải khinh cuồng tính tình, tương phản, hắn tính tình cẩn thận điệu thấp, bình thường vô luận nói là lời nói vẫn là làm việc, đều rất khiêm tốn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn tính tính tốt, Mã Tấn người này mặc dù có chút từ tâm, nhưng cũng là phân người. Đối với Hoàng thượng, bắt vương ra từ tâm, là vì mạng nhỏ, đối với những khách nhân từ tâm, là bởi vì người ta dùng tiền giúp đỡ chính mình, bưng lên bát ăn cơm. Để đua xuống chửi mẹ sự tình hắn nhưng làm không được. Một chút chuyện nhỏ, chỉ cần không quá phận, hắn cũng sẽ không tức giận. Nhưng đối với đem hắn làm coi tiền như rác làm thịt nao tàn, hắn tuyệt sẽ không nung chiều. Ngươi nếu là hoàng đế nhi tử, triều đình nhất phẩm đại quan, hay là lãnh binh mười mấy vạn đại tướng quân, cái kia không thể chê, người ở dưới mái hiên không đến không thể không cúi đầu, Mã Tấn khẳng định hội nhẫn. Nhưng ngươi một cái nho nhỏ lục phẩm quan, thế nhỏ nói mỏng, vậy cũng đừng trách ta lân yếu sợ mạnh, không nể mặt mũi. Trực tiếp mở đối. Đây là Mã Tấn cảm thấy bên cạnh có đồng liêu ở đây, không tốt quá phận, ảnh hưởng hình tượng, không phải Mã Tấn phi phải hảo hảo đối đối cái thằng này, dù sao ta cũng là tại trên mạng thường xuyên mở xé lao tài xế, sợ ngươi một cái hôn bất lận. Hết rồi Thạch Nhạc Chí cái này làm cho người chán ghét người, chúng ngự sử ở giữa bầu không khí mười phần hòa hợp, Mã Tấn cũng không có nuốt lời, để chủ quán mang tới một vò trăm năm trần hầm. 200 lạng bạc dòng một vò trăm năm ủ lâu năm. Lập tức đốt lên ở đây các ngự sử nhiệt tình, nâng ly cạn chén tốt không vui. Phải biết, đám người này đều là 6-7 phẩm chức quan, mỗi năm đồng lộc không cao hơn 300 lượng, liền xem như có một ít phụ cấp, than kính, băng kính loại hình, lấy địa vị của bọn hắn cũng không được chia bao nhiêu. Tiêu tính trong nhà có chút tài sản, cũng không có khả năng móc ra 200 lạng bạc dòng đi uống một vò rượu, dù sao không phải tất cả mọi người là Mã Tấn dạng này cậu nhà giàu. Kỳ thật chính là Mã Tấn cái này cậu nhà giàu. Hoa 200 lạng bạc dòng mua một vò rượu, trong lòng cũng đau dữ dội. Không phải nói chi không nổi, thật sự là bởi vì quá không đáng, 200 lạng bạc dòng, đều đủ bên trên Túy Tiên lâu nửa năm tiền cơm, mà lại ngừng lại đều là tốt bàn tiệc. Bây giờ biến thành một cân rượu, mặc dù sắc thực dễ uống, hương thuần vị đẹp, làm cho người dư vị vô tận, tán một câu quỳnh tương ngọc lộ, tuyệt không là quá. Nhưng rượu tuy tốt uống, lại mười mấy người cùng nhau phân, Mã Tấn căn bản không uống mấy ngụm. Mã Tấn vốn cũng không phải là cái gì hào phóng tính tình, thậm chí có chút keo kiệt, nhìn trước mắt ngược lại không ra một giọt rượu không cái bình, khóc không ra nước mắt. Bất quá tốn tiền nhiều như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt, tỉ như lần này cùng hắn đi ra ăn cơm một đám ngự sử, cùng Mã Tấn quan hệ hiển nhiên thân cận rất nhiều. Có mấy cái tính tình hướng ngoại, trực tiếp cùng Mã Tấn xưng huynh gọi đệ, Mã Tấn cũng coi như sơ bộ bị các đồng liêu tiếp nhận. Trở về đô sát viện, cùng chúng ngự sử cáo biệt, Mã Tấn cùng Thành Thiên Nhạc, Mạc Bi trở về viện tử của mình. Vừa về viện tử, Thành Thiên Nhạc liền đem Mã Tấn kéo đến mình đông phòng, gọi hắn cẩn thận Thạch Nhạc Trí. Hắn nói cho Mã Tấn, Thạch Nhạc Trí người này lòng dạ hẹp hòi, độ lượng cực nhỏ, lại kiêu ngạo tự đại, Mã Tấn lần này ở trước mặt chế nhạo hắn, lấy cái thằng này tâm tính, chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Cái thằng này mặc dù tại đô sát viện nhân duyên cực kém, người ngại cầu tăng, nhưng thuyền hỏng còn có 3.000 đinh, Thạch Nhạc Trí dù sao làm nhiều năm ngự sử, vẫn còn có chút căn cơ, Mã Tấn mới tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, phải cẩn thận ứng đối. Mã Tấn được nghe Thành Thiên Nhạc lời ấy, trịnh trọng nhẹ gật đầu, Thành Thiên Nhạc lời này là vì chính mình suy nghĩ. Cũng thế, Mã Tấn mặc dù không sợ tên kia, nhưng dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhiều mấy phần đề phòng chi tâm vẫn là tốt. Mạc Bi gặp Mã Tấn thần sắc nghiêm trọng, mở miệng trấn an nói, yên tâm, còn có chúng ta đâu. Một bên Thành Thiên Nhạc cũng là gật gật đầu, mở miệng phụ họa. Mã Tấn trong lòng ấm áp, đứng dậy, trịnh trọng đối với hai người chắp tay thi lễ, đa tạ hai vị huynh trưởng. Thành Thiên Nhạc vội vàng đi đỡ Mã Tấn, Mạc Bi cũng trao mày một cái, thoáng có chút oán trách, người một nhà, nào có nhiều như vậy nói đầu. Mã Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, liền nói là mình làm kiêu. Ba người lại hàn huyên một hồi, mới uống trăm năm ủ lâu năm tiểu kình liền đi lên. Không hổ là túy tiên lâu chân tàng trăm năm rượu ngon, uy lực không tầm thường. Mã Tấn ba người vừa mới mỗi người cũng chỉ uống không đến một hai, nhưng bây giờ tiểu kình một phát tác, ba người cũng có chút không chịu nổi. Mã Tấn có chút hoa mắt chóng mặt, liền hướng Thành, chớ hai người cáo tử, về mình tây phòng nghỉ một chút. Mã Tấn vừa nói xong, Mạc Bi cũng đứng dậy chuẩn bị ly khai. Thành Thiên Nhạc cố nén men say, đem hai người đưa tới cửa. Mình cũng đi phòng phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Trở lại tây phòng, Mã Tấn cùng ra đón lấy Công Tôn Hòa nói một tiếng, không nên quấy rầy hắn, liền trực tiếp đến bên trái phòng thay quần áo đi ngủ. Trong phòng thay quần áo giường chiếu đệm chăn đều là mới tinh, hẳn là sớm an bài tốt, Mã Tĩnh cũng nhịn không được nữa thân thể men say, lung tung đem dưới chân giày đập ra, giải khai quan phục, liền một đầu cắm đến trên giường. Ân, cái này đệm giường không có trong nhà mềm mại, quay đầu để cho người ta thay đổi. Mã Tấn nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nghĩ đến. Cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới buổi chiều dậu ban đầu, 5 giờ chiều, Mã Tấn mới mơ màng tỉnh lại, mặc xong quần áo, giày, ra khỏi phòng. Ân, không hổ là trăm năm ủ lâu năm, phẩm chất chính là tốt, uống nhiều quá cũng không đau đầu. Mã Tấn lung lay đầu, trong lòng tán thán nói. Hỏi một cái Công Tôn Hòa, mới biết được đô sát viện đã tán đăng giá, Mạc Bi cùng Thành Thiên Nhạc sớm hắn một bước tỉnh, biết Mã Tấn còn đang ngủ, liền cùng Công Tôn Hòa thông báo một chút, đi đầu về nhà. Ân, 5 điểm tan tầm, cùng tâm ta ý, Mã Tấn vui vẻ nghĩ đến. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh một mực rất cung kính Công Tôn Hòa, trong lòng ám đạo, gia hỏa này tuy là gia thế không tầm thường, nhưng không có cái gì đời thứ hai tính xấu, đối với thái độ mình cũng một mực rất tốt, không bằng trước giữ ở bên người một đoạn thời gian, ngày sau lại tìm hắn pháp. Kỳ thật trọng yếu nhất chính là Công Tôn Hòa là người lãnh đạo trực tiếp Lữ Thiện Văn phái tới, Mã Tấn cũng không dám cái gia hỏa này đuổi đi. Đã đuổi không đi, cũng chỉ có thể giữ ở bên người. Đô sát viện xuống gặp, Mã Tấn cũng liền chuẩn bị ly khai. Hắn còn có thể chưa quên, buổi tối hôm nay còn ước lão lại Diêu Hiếu, mặc dù bây giờ quen biết Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bi, Diêu Hiếu tác dụng không có lớn như vậy. Nhưng dù sao ước hẹn trước đây, Mã Tấn cũng không tốt thất tín nuốt lời, tả hữu hắn hiện tại cũng không có việc gì, không bằng liền cùng cái kia lão lại hảo hảo tâm sự. Cùng Công Tôn Hòa lên tiếng chào, Mã Tấn liền hướng đô sát viện đại môn đi đến. Diêu Hiếu đã sớm chờ Mã Tấn đã lâu, hắn vốn cho rằng Mã Tấn hối ước thất lạc đâu, trông thấy Mã Tấn từ bên trong ra. Bụng mừng rỡ, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mã Tấn mang theo hắn lại tìm đến Liên Thịnh, trực tiếp lái xe đi Túy Tiên Lâu. Giữa trưa tại Túy Tiên Lâu yến hội, Mã Tấn cứ gọi đến bọn hắn đồ ăn làm cũng không tệ lắm, cho nên buổi tối lần nữa vào xem. Túy Tiên Lâu trong gian phòng trang nhã, Diêu Hiếu không hổ là đô sát viện ngây người mấy chục năm tên giàu hoạt, mặc dù địa vị hèn mọn, nhưng giao thiệp rộng, tin tức linh thông. Chẳng những nha môn bên ngoài sự tình đều nhất thanh nhị sở. Liền liền lên nhức đầu lao ở giữa ân oán phe phái cũng có mấy phần hiểu rõ, để Mã Tấn gọi thẳng xem thường người. Đến cuối cùng, Diêu Hiếu càng là trực tiếp mở miệng muốn tìm nơi nương tựa Mã Tấn. Mã Tấn nghĩ nghĩ, mình mới tới, cũng xác thực cần muốn nhân thủ, liền tạm thời cái Diêu Hiếu thu được bộ hạ. Các đại lão, cách ly dưỡng, lại dưỡng liền dưỡng chết rồi. Đổi mới nhanh nhất, không hoa vút đọc mời cất giữ. Chương 152, Thử Thăng, ngươi bị người vạch tội một bản. Theo tháng gia tăng, kinh thành thời tiết cũng chậm chậm ấm áp lên, kinh thành bách tính nhao nhao thoát khỏi áo đông, mặc vào đơn sam. Ân, mùa xuân tới. Đô sát viện. Kinh thành giám sát nha thự tiểu viện. Trong viện hoa quế dưới cây. Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bi, ngồi đối diện nhau, đều cầm quân cờ đèn trắng đánh cờ, Mã Tấn rời cái ghế gỗ nhỏ ở một bên vây xem. Hôm nay mùng 2 tháng 4, Mã Tấn đã nhập chức đô sát viện 10 ngày, tháng ngày qua 10 phần hài lòng. Mỗi sáng sớm, sở tại xe ngựa đi tới đô sát viện, sau đó liền bắt đầu thanh nhàn vẩy nước sinh hoạt. Mã Tấn mới đến đô sát viện, đối với đô sát viện sự vụ căn bản chưa quen thuộc, thân phận lại có chút đặc thù. Cho nên người lãnh đạo trực tiếp hạ hoàng giống như là quên hắn người này, Mã Tấn tới 10 ngày, cũng không có an bài cho hắn bất kỳ xoa sự. Cái này lại đang cùng Mã Tấn tâm ý, phản nếu là hạ hoàng an bài cho hắn xoa sự, hắn mới đau đầu đâu. Mã Tấn mỗi ngày đi tới phòng, ứng mão về sau, không phải tại phòng bên trong uống chút trà, chính là nhìn xem thư. Đói bụng liền để nha dịch Trương Phong đi Túy Tiên lâu cho hắn mua chút thịt rượu, mệt nhọc đi phòng thay quần áo đi ngủ, nhàm chán liền đi tìm Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bi nói chuyện phiếm, tháng ngày trôi qua có tư có vị, khoái hoạt cực kỳ. Bất quá Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bi không giống hắn rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày đều có công vụ làm, hai người bọn họ bận bịu công vụ thời điểm, Mã Tấn cũng chỉ có thể mình tự ngu tự nhạc. Hai ngày trước Mã Tấn bởi vì thực sự nhàn đến phát chán, trực tiếp đem trong nhà thư bản thảo mang tới, nhàn rỗi thời điểm, ngay tại phòng viết lên sách mới thuyết nhạc toàn chuyện. Bởi vì không phải ăn chính là ngủ, tới đô sát viện 10 ngày, Mã Tấn thể trọng lại tăng mấy cân. Hôm nay Thành, mặc hai người công vụ ít, xử lý xong sau liền kết bạn tìm đến Mã Tấn nói chuyện phiếm, hàn huyên một hồi, Thành Thiên Nhạc đột nhiên hô hào muốn đánh cờ. Mã Tấn đối với cờ vây không phải rất tinh thông, nhìn vẫn được, nếu để cho hắn hạ tràng, liền có chút ép buộc, cho nên chỉ có thể Mạc Bi ứng chiến. Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bi hai người xem ra thường xuyên đánh cờ, đối với lẫn nhau kỳ lộ đều hiểu rất rõ, ngươi tới ta đi, giết cái lực lượng ngang nhau, Mã Tấn cũng nhìn rất khởi kình. Hai bàn về sau, hai người tất cả một người thắng một bàn, còn cần tái chiến, phân ra thắng bại, bị Mã Tấn ngăn cản. Hai vị ca ca, ăn cơm trước, ăn xong lại xuống. Mã Tấn một chỉ cửa sân, đối với hai người cười nói. Thành Thiên Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, Mã Tấn thủ hạ nha dịch Trương Phong cùng Triệu Lôi, một người vác lấy một cái hộp đựng thức ăn, đi vào viện tử. Thành Thiên Nhạc nhà đem quân cờ quăng ra, tốt, ăn cơm trước, lao mạc, chờ cơm nước xong xuôi, ta định cầm xuống ngươi. Mạc Bi mặt không biểu tình, đồ xính miệng lưỡi nhanh chóng. Mã Tấn cười ha ha một tiếng, kéo lấy hai người tới mình tây phòng, Trương Phong bọn hắn đã đem thịt rượu bố trí xong. Mấy ngày nay, Thành, Mạc hai người cơm trưa cơ hồ đều tại Mã Tấn nơi này dùng. Mã Tấn cái thằng này có tiền, mỗi lần đều tại Túy Tiên lâu điểm một bàn lớn thịt rượu, ngạnh dắt lấy hai người cùng hắn cùng một chỗ ăn. Hai người trì hoãn không qua, đành phải đi theo. Bất quá, hai người cũng không phải quang chiếm tiện nghi người, một người mời lại Mã Tấn một lần, mặc dù không có Mã Tấn mời số lần nhiều, nhưng cũng lấy hết tâm ý. Kết giao bằng hữu, trọng yếu nhất chính là lẫn nhau tầm đó có qua có lại, dạng này mới có thể trô lâu dài. Không phải chỉ là một phương nỗ lực, một phương khác bình yên hưởng thụ, thời gian ngắn vẫn được, thời gian dài liền không khỏi muốn xảy ra vấn đề, mỗi người đi một ngả là nhẹ, trở mặt thành thù cũng có thể. Mã Tấn cũng biết điểm ấy, không có ngăn cản, thản nhiên ăn hai người mời thực rượu, Thành, Mạc tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều. Đi qua phen này sự tình về sau, ba người tình cảm cũng càng thêm thâm hậu. Ba người ngồi vây quanh trên bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, Công Tôn Hỏa cùng Trương Phong Lý Lôi thì mang theo đồ ăn đi bên ngoài, Mã Tấn mỗi lần cứ gọi món ăn lúc, cũng cho bọn hắn muốn một phần, Mã Tấn đối với dưới tay mình người hay là rất hào phóng. Thành Thiên Nhạc hướng trong miệng lấp cái tôm bắp vỏ, nói, Tử Thăng. Ngươi thật không có ý định đi hạ đại nhân nơi đó hỏi một chút. Mã Tấn ăn một khối thịt gà, lông mày không tự chủ hơi nhíu lại, Túy Tiên lâu thịt rượu mặc dù ăn ngon, nhưng miệng của hắn sớm đã bị tiểu mập mạp bao bảo dưỡng điêu. Hắn thấy, Túy Tiên lâu thức ăn chỉ có thể coi là không tệ, nhưng cùng đồ đệ bao bảo làm đồ ăn, còn kém hơn mấy phần hòa hậu. Có phải hay không tại Đông Thành cũng mở một nhà đỉnh hương lâu đâu, nào đó nhà giàu tài đại khí thâu nghĩ đến. Nghe được Thành Thiên Nhạc, Mã Tấn cười nhạt một tiếng. Ca ca không cần vì ta lo lắng, ta bây giờ không phải là rất tốt, vạn sự không lo, ta nhưng là có chút thích thú, không thể tự kiềm chế. Mạc Bi bình tĩnh ăn một miếng rau xanh, nói, không tiêu không gấp, Tử Thăng tâm tính không tệ. Thành Thiên Nhạc lại là cái yêu làm người quan tâm tính tình, vậy cũng không thể cả ngày cái gì xoa sự cũng không làm đi, cái kia còn làm cái gì ngự sự, nếu không ta đi tìm hạ đại nhân nói một chút. Cũng đừng. Mã Tấn vội vàng ngăn lại Thành Thiên Nhạc, nói, ca ca. Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, ta ta vốn cũng không có cái gì một bước lên mây tâm tư, tới làm cái này thị ngự sử, cũng là vì hốn cái quan thân, cho nhà sinh ý làm che chở. Bây giờ không có xoa sự, cả ngày thanh nhàn sống qua ngày, lại chính hợp tâm ý của ta, có công phu này, ta còn có thể viết viết sách mới. Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bì không nghĩ tới Mã Tấn nguyên lai là ý nghĩ này, trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, thật lâu, Thành Thiên Nhạc mới ung dung cười một tiếng, ngựa khí có chút phức tạp nói. Huynh đệ tốt thoải mái, không tham danh lợi, có Ngụy Tấn ẩn sĩ chi phong, làm cho người hâm mộ. Mạc Bì cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn về phía Mã Tấn ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng bội phục. Mã Tấn một bước, mình làm sao một cái liền thành ẩn sĩ? Chính hắn cái gì tính tình, chính hắn rõ ràng. Nói đúng không quan tâm cấp trên có cho hay không phái xoa sự, kỳ thật chính là lười, ngại phiền phức. Lại thêm hắn biết mình cân lượng, nếu thật là để hắn hôn quan trường, chỉ sợ có thể khiến người ta đùa chơi chết, cho nên Mã Tấn mới một bộ thỏa mãn hiện trạng dáng vẻ. Lại bị Thành, Mặc hai người hiểu lầm Thành Mã Tấn không yêu danh lợi, tình nguyện bình thản. Đây không phải nói nhảm giống nhau sao, nếu là Cảnh Khang Đế hiện tại cho Mã Tấn thăng quan, chỉ sợ cái thằng này có thể cao hứng nhảy dựng lên. Mã Tấn cũng có chút nghẹn lời. Không biết làm sao cùng hai người giải thích, dứt khoát đâm lao phải theo lao, trước tiên đem việc này lấp liếm cho qua. Thành, Mặc hai người lại như vậy khen Mã Tấn vài câu, lấy Mã Tấn đao chặt không thấu ra mặt, nghe cũng có chút nóng lên, đành phải rời đi chủ đề. Ba người chính cho chuyện, sắt vách ngự sử Mẫn Quốc Tường vội vàng tiến vào viện tử, nhìn thấy ba người ngay tại Mã Tấn tây phòng dùng cơm trưa, vội vàng bước nhanh qua. Mã Tấn mắt sắc, phát hiện trước nhất Mẫn Quốc Tường, đứng dậy cười nên, Mẫn huynh tới. Ta vừa để cho người ta đi Túy Tiên lâu đặt mua bàn thực rượu, ngươi tới thật đúng lúc, cùng một chỗ dùng chút thịt rượu. Bởi vì Mẫn Quốc Tường là Mã Tấn thư mê, cho nên cùng Mã Tấn bình thường đi rất gần. Có thể nói đô sát viện chúng ngự sử, ngoại trừ Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bì, là thuộc hắn cùng Mã Tấn quan hệ tốt nhất. Mẫn Quốc Tường nhưng không có tiếp Mã Tấn, sắc mặt khó coi tiến lên một phát bắt được Mã Tấn cánh tay, thở dốc một hơi, gấp giọng nói. Thử thăng, hai hòa rồi, ngươi bị người vạch tội một bản. A. Mã Tấn có chút mắt trợn tròn. Chương 153, Thử Thăng, ngươi lại bị vạch tội. Kinh thành giám sát nha thự. Tiểu viện Tây Phòng. Mẫn Quốc Tường sắc mặt khó coi nắm lấy Mã Tấn cánh tay, gấp giọng nói. Thử Thăng, hai hòa rồi, ta vừa nhận được tin tức, ngươi bị người vạch tội một bản. A. Mã Tấn có chút mắt trợn tròn. Mình mỗi ngày an an phận phận trạch tại phòng bên trong, không lập bang, không kết bè kết đảng, không tham ô, không nhận hối lộ, đi qua mình mọt gạo sinh hoạt. Làm sao còn có người vạch tội chính mình? Lại nói, ta mới làm mấy ngày quan, liền có người vạch tội mình, mẹ nó quan trường này cũng quá đen tối. Thành Thiên Nhạc cùng Mạc Bì cũng nghe đến Mẫn Quốc Tường, lấy làm kinh hãi, vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy qua, Mạc Bì nhướng mày, liền chắc chắn nói. Là Thạch Nhạc Chí làm đi. Mẫn Quốc Tường gật gật đầu, nói, cái thằng này hôm nay thượng tấu vạch tội Tử Thăng, đạo Tử Thăng nhập trước một tuần, nhưng lại một phong tấu chương không có dâng qua, có thất chức chi ngại. Cô phụ thánh thượng Long Ân. Tấu chương bên trên còn nói Tử Thăng kéo bè kết phái, xa lánh dị đảng, ỷ vào Hoàng Ân hạo đảng, thành kinh thành giám sát nha thự một phương bá chủ. Dương khẩu khí, Mẫn Quốc Tường lại nói tiếp đi, hiện tại tấu chương đã phát hướng nội các, ta cũng là nghe cái thằng này trong viện hầu ngự sử nói cho ta biết. Thạch Nhạc Chí gia hỏa này vạch tội hết Tử Thăng về sau, rất là đắc ý, trực tiếp đem việc này nói ra. Đổi trắng thay đen, càng là vô sỉ. Thành Thiên Nhạc lập tức chửi ầm lên. Một khuôn mặt béo khí màu đỏ bừng, Mã Tấn cũng sắc mặt khó coi. Phải biết, tại Đại Càn bị ngự sử thượng tấu vạch tội cũng không phải việc nhỏ, nếu như vạch tội nói là thật, bị vạch tội quan viên liền phải bị xử phạt. Xử phạt trình độ xem tình huống mà định ra, sai lầm lớn bỏ mệnh mất trước, xét nhà lưu vong, sai lầm nhỏ xuống chức phạt đồng, thậm chí còn đến chịu mấy viện tử đình trượng. Tiêu tính đến cuối cùng có thể chứng minh trong sạch của mình, vô tội thoát thân, cũng sẽ giảm xuống hoàng thượng cùng thượng quan đối với mình cảm nhận. Cho nên nói tại Đại Càn quan trường, đáng quan chức sợ hãi nhất bộ môn là hắc y vệ, mà ghét nhất bộ môn chính là đô sát viện. Mã Tấn cái này mới lên đảm nhiệm vừa mới một tuần, liền bị đồng liêu cho vạch tội, biết nguyên nhân, hiểu được hai người có dạn nước, Thạch Nhạc Chí đây là tại trả thù, nhưng không biết đây này, ngươi để người ta nghĩ như thế nào. Mà lại Thạch Nhạc Chí cái thằng này cũng là ngoan lệ, trực tiếp vu hãm Mã Tấn kết đảng. Quan viên kéo bè kết phái, đây chính là nhất lệnh hoàng đế chuyện kiên kỵ. Gia hỏa này là trực tiếp đối với Mã Tấn hạ tử thủ A. Hơn nữa còn bên trong còn có Cảnh Khang Đế, Mã Tấn là lao nhân gia ông ta tự mình hạ chỉ để hắn nhập chức đô sát viện, mà không đến nửa tháng, Mã Tấn liền bị vạch tội, đây không phải đánh mặt của hắn à. Vạch tội người tự nhiên sẽ lọt vào Cảnh Khang Đế chán ghét, nhưng Mã Tấn cũng không tốt gì, mới vừa vào chức liền xảy ra chuyện, Cảnh Khang Đế tất nhiên sẽ đối với hắn thất vọng. cái này mẹ hắn không phải hại người không lợi mình sao, giết địch 1000, tự tổn 800. Mã Tấn khí phát điên nói. Cái thằng này không quan tâm, gia hỏa này đắc tội quá nhiều người, đã sớm thăng quan vô vọng, cho nên vỏ đã mẹ không sợ sức, tại cái này đô sát viện bên trong, ngoại trừ thái đại nhân, ai hắn cũng dám đi hung hăng cản quấy một phen. Mạc Bi âm thanh lạnh lùng nói. Lại gia hỏa này rất khôn khéo, không nhận hối lộ lộ, nhiều nhất chiếm chút món lời nhỏ. Công vụ bên trên cũng lao đạo, để cho người ta bắt không được nhược điểm gì. Một chút chuyện nhỏ vạch tội hắn cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ khiến hắn điên cuồng báo thù, đây cũng là ta kiêng kỵ hắn nguyên nhân. Mẫn Quốc Tường trầm mặt phù hợp nói. Thành Thiên Nhạc mắng một câu, quấy sự tình tinh. Dưới mắt, chuyện trọng yếu nhất mau để cho Tử Thăng trước tự trần sổ gấp, cái sự tình giải thích rõ ràng. Không phải nếu là kinh động đến nội các, sai sử tập kỷ luật cùng lại bộ bên kia qua điều tra, vậy thì phiền toái. Mẫn Quốc Tường vội vàng nghĩ kế nói. Đô sát viện ngự sử tấu trương, đô sát viện bản thân là không thể giữ lại, thượng quan chỉ có thể phê duyệt, hoặc là đưa ra ý kiến, nhưng không thể giữ lại không phát, đây là đô sát viện thứ nhất tối kỵ, phòng chính là thượng quan bao che. Tấu trương trực tiếp phát hướng nội các, từ nội các quan viên thẩm tra xử lý, phổ thông tấu trương tự hành xử lý, trọng yếu đi lên trình, từ nội các lao hoặc là cảnh khang đế bản nhân tự mình phê duyệt. Dưới mắt Thạch Nhạc Chí vạch tội Mã Tấn sổ gấp vừa phát, hẳn là còn chưa tới nội các đại lao trong tay. Mã Tấn mau tới một cái tự trần sổ gấp, có lẽ còn có thể cứu vãn. Trong chiều, quan viên bị ngự sử vạch tội, cũng không phải liền trực tiếp một gậy liền đánh chết. Đại can luật có quy định, quan viên bị đô sát viện vạch tội, có thể tự trần, chính là dâng tấu trương vì chính mình biện hộ, giải thích. Triều đình sẽ phái người tiến đến điều tra, ngự sử thượng tấu là thật hay không. Tỷ như Mã Tấn tình huống này, liền có thể tự trần mình là mới vừa vào chức nha thự tại quen thuộc chính vụ, mà kéo bè kết phái, thì cũng không có giải thích mới quen đồng liêu. Tạo mối quan hệ. Đây là nhân chi thường tình, nội các hội xét cân nhắc. Mã Tấn đối với nơi này môn đạo không hiểu nhiều lắm, dứt khoát nghe theo Thành Thiên Nhạc ba người bọn họ ý kiến. Tại ba người trợ giúp dưới, viết một phần tự trần sổ gấp, đưa đến đô sát viện Trần Tình Viện, đây là đô sát viện cất giữ tự điều trần gây địa phương. Thành Thiên Nhạc tìm một cái quen biết bằng hữu, đâm cái đội, để phần này sổ gấp cần phải hôm nay liền sẽ đưa đến nội các. Đưa xong tự trần, Mẫn Quốc Tường còn có công vụ mang theo, cáo từ ly khai. Trong viện chỉ còn lại Mã Tấn ba người. Ba người cũng không có ăn cơm tâm tư, cau mày bang Mã Tấn nghĩ kế, cần phải để cái này vạch tội ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Thạch Nhạc Chí sổ gấp bên trong kết đảng một chuyện, đơn thuần nói xấu, tùy tiện tra một cái liền rõ ràng, không cần để ý. Nhưng hắn sở tấu Tử Thăng nhập trước một tuần, không có dâng qua một phần tấu chương có chút phiền phức. Mặc dù là có thể lấy cớ vừa mới nhập trước, nhưng dù sao vẫn là trong lời có ý sâu xa, nếu là ngạnh chăm chỉ, Tử Thăng bên này cũng không thể nào nói nổi. Mạc Bi cẩn thận phân tích Thạch Nhạc Chí vạch tội nội dung, nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thành Thiên Nhạc hỏi. Vậy liền để Tử Thăng bên trên phần vạch tội sổ gấp chính là, tuy là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng vậy lúc này không muộn, vô luận như thế nào trước tiên đem thái độ bày ra tới. Ừm, ca ca nói rất đúng. Mã Tấn gật gật đầu, ngược lại lại khổ não nói, nhưng ta đối với vạch tội việc này căn bản nhất khiếu bất thông a, làm sao vạch tội? Suốt ngày cười ha ha một tiếng, ngươi không hiểu. Ngươi hai cái này ca ca hiểu a? Lại cúi đầu nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày trước đây có người vạch trần Thái Thương Trương Mục khác thường, mất ngân gần vạn lượng, gây nên chúng ngự sử tập thể vạch tội. Bây giờ vạch tội Thái Thương lệnh tấu trương đã mấy chục phần, chúng ta để Tử Thăng theo đại lưu, cũng tới một bản vạch tội Thái Thương lệnh sổ gấp. Dạng này đã không gây cho người chú ý, cũng có thể hướng vào phía trong các nơi đó giao nộp. Lão Mạc, cảm thấy thế nào? Mạc Bi gật gật đầu, kế này rất tốt. Ba người nói làm liền làm. Sớm cái sơ hở bổ đủ, Mã Tấn vấn đề lại càng nhỏ. Thành Thiên Nhạc vội vàng đi tìm người tìm Thái Thương lệnh tư liệu, Mạc Bi thì bắt đầu giảng dạy Mã Tấn vạch tội sổ gấp cách thức viết như thế nào, phái từ đặt câu có cái gì kiêng kỵ. Bận rộn đến trưa, Mã Tấn cuối cùng tại thành, mặc hai người dạy bảo dưới, hoàn thành vạch tội sổ gấp, đuổi tại đô sát viện tán gặp trước đó, cái sổ gấp trình đi lên. Sáng sớm ngày mai, phần này sổ gấp sẽ cùng đô sát viện cái khác ngự sử sổ gấp, thống nhất phát hướng nội các. Ngày thứ hai, nội các không có có truyền đến tin tức gì không, hẳn là Mã Tấn tự trần có tác dụng, không qua, cũng có thể là sổ gấp quá nhiều, nội các còn không có thẩm đến. Thành, mặc hai người thực vì Mã Tấn lo lắng, Mã Tấn lại biểu hiện rất bình tĩnh, trạch tại phòng bên trong viết một ngày thư, còn có tâm tình cùng Thành, mặc hai người ta chê cười. Lại qua một ngày, buổi trưa, nội các rốt cục truyền đến điều trần, Mã Tấn tự trần sổ gấp phù hợp tình lý, Thạch Nhạc Chí vạch tội bắt bỏ. Ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bao quát Mã Tấn, hắn hai ngày này tuy là trên mặt không hiện, kỳ thật trong lòng cũng treo lấy đâu, ra vẻ nhẹ nhõm tư thái, cũng là vì trấn an Thành, Mặc hai người. Bây giờ Thạch Nhạc Chí sổ gấp bắt bỏ, Mã Tấn cái này liên quan cuối cùng là qua. Đây là việc vui, tự nhiên muốn chúc mừng một phen, kêu lên Mẫn Quốc Tưởng, Mã Tấn một nhóm bốn người tại Túy Tiên lâu hảo hảo xoa một trận. Lần này cần không có Thành Thiên Nhạc ba người trợ giúp, Mã Tấn cần phải ăn thiệt thòi lớn, trong lòng của hắn rất cảm kích. Nhưng Mã Tấn hảo tâm tình không có quá lâu, ngày thứ ba, là Tết Thanh Minh, Đô Sát Viện nghỉ một ngày. Ngày thứ tư, mùng 6 tháng 4, Mã Tấn vừa tới Nha Thự Viện Tử, Thành Thiên Nhạc liền một mặt âm trầm đi tới. Thử Thăng, ngươi lại bị vạch tội. Đổi mới nhanh nhất, không hoa vút đọc mời cất giữ. Chương 154, hách người thính văn tội danh. Kinh Thành giám sát Nha Thự. Tiểu Viện. Nghe Thành Thiên Nhạc, Mã Tấn trong lòng là một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, lại chạy về đến, lại chạy tới. Vẫn là tên kia. Một hồi lâu, Mã Tấn mới bình tĩnh lại, mặt không biểu tình hỏi. Thành Thiên Nhạc gật gật đầu, nói, vừa tin tức chuyển đến, cái thằng này sáng nay lại vạch tội ngươi một bản, nói ngươi cùng gió thượng tấu, thái độ qua loa cho xong, lần nữa vạch tội ngươi có thất chức chi tội. Hừ. Mã Tấn lạnh hừ một tiếng, lần trước vẫn chỉ là có thất chức một ngại, lần này trực tiếp biến thành thất trách chi tội. Thật sự là làm tầm trọng thêm, vong ta chi tâm không chết ta. Thành Thiên Nhạc sắc mặt cũng khó nhìn, hắn đây là để mắt tới ngươi, quấn quýt chặt lấy, chính là không cho ngươi hảo hảo mà chịu được. Hừ, hắn không cho ta dễ chịu, ta cũng không cho hắn tốt hơn. Mã Tấn thật là làm cho Thạch Nhạc Chí cho chọc tới, trực tiếp thả ra ngoan thoại. Ngươi định làm gì? Thành Thiên Nhạc nhướng mày, lo lắng nói, hắn có chút sợ Mã Tấn tuổi trẻ không giữ được bình tĩnh, lại ủ thành sai lầm lớn. Ca ca yên tâm, ta không biết xúc động. Mã Tấn cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng ánh quang. Lão hổ không phát huy, làm ta là bệnh mèo. Phát huy sự tình tạm không nói đến, Mã Tấn trước mắt chuyện gấp gáp, chính là lại viết một phần tự trần, đệ trình nội các. Hắn kéo lấy Thành Thiên Nhạc đi tới tây phòng, cẩn thận thương lượng tự trần sổ gấp làm như thế nào viết. Một lát sau, Mạc Bi cũng tới nhà vạch tội, vừa mới tiến viện tử, bị Mã Tấn chào đến giúp đỡ nghị kế. Bận rộn gần một cái lập tức thần, ba người mới đem sổ gấp viết xong, lần nữa giao cho Trần Tình Viện. Sau khi trở về, Thành, Mặc hai người có công vụ mang theo, cùng Mã Tấn nói một tiếng liền rời đi viện tử. Chỉ còn lại chính Mã Tấn, ngồi tại viện tử hoa quế dưới cây ghế gỗ bên trên suy nghĩ làm sao đối phó Thạch Nhạc Chí. Trực tiếp để Trúc Hổ bọn hắn bịt kín đầu hành hung một trận. Không được. Không được, không nói trước đánh mệnh quan triều đình việc này, Trúc Hổ bọn hắn có dám hay không làm, gần nhất hắn cùng Thạch Nhạc Chí kết thù, nếu như cái thằng này bị đánh, hắn hiểm nghi rất lớn. Dùng tiên tìm sát thủ hắn cái thằng này giết chết. Ân, càng không được, so với phía trên chủ ý cái kia còn hỏng bét, mệnh quan triều đình bị giết cũng không phải việc nhỏ, Cảnh Khang đế chắc chắn sai người nghiêm tra, hắc y vệ cái mũi so cậu còn linh, Mã Tấn nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Tìm tiểu bạch kiểm đi câu dẫn lao bà hắn, tới cái đại càn bản Phan Kim Liên độc chết võ đại lang. Cái này ngược lại có thể thực hiện, bất quá là không phải quá hạ tác một chút. Mã Tấn liên tiếp suy nghĩ 10 cái chủ ý, liền tiên nhân khiêu đều suy tính, nhưng đều có lo lắng, càng nghĩ. Mã Tấn quyết định vẫn là trước thăm dò Thạch Nhạc Chí nội tình lại nói. Mã Tấn đưa tới nha dịch Trương Phong, để hắn đỉnh hương lâu đi tìm Trúc Hổ cùng Liên Thịnh tới. Mấy ngày nay hắn giữa trưa đều trong nha môn ăn cơm, dưới tay lại có Trương Phong Lý Lôi sai sự. Mã Tấn dứt khoát liền để Liên Thịnh mỗi ngày đưa xong hắn liền về đỉnh hương lâu, buổi tối tán gặp lúc lại đến đón hắn. Giữa trưa, Mã Tấn vừa cơm nước xong xuôi, Trương Phong liền mang theo Liên Thịnh tiến đến, Mã Tấn phất tay để Trương Phong đi nghỉ trước. Mình mang theo Liên Thịnh tiến vào phòng thay quần áo. Mã Tấn tìm Liên Thịnh đến, là để hắn mang theo thủ hạ thủy quân, đi nghe ngóng Thạch Nhạc Chí tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Cũng đừng quên, Mã Tấn dưới tay thủy quân ngoại trừ khống chế dư luận, còn có một cái tác dụng, chính là giúp hắn thám thính tình báo. Chỉ là di vãng đều là nghe ngóng Mã Tấn thương nghiệp đối thủ, hiện tại thăng cấp làm quan trường cựu địch. Sự tình rất đơn giản, Mã Tấn trước đó bị vạch tội sự tình Liên Thịnh cũng biết. Hiện tại vừa nghe nói Mã Tấn chuẩn bị muốn thu thập Thạch Nhạc Chí cái thằng này, lập tức vỗ bộ ngực cam đoan tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Liên Thịnh đi rồi, Mã Tấn cũng không viết sách, vừa rồi hắn hướng Thành Thiên Nhạc muốn phần vạch tội lại bộ một cái chủ sự sổ gấp, tinh tế quan sát, chuẩn bị chiếu vào lại đến một chiếc tử. Về phần có phải hay không qua loa cho xong, Mã Tấn biểu thị rất oan uổng, hắn nhưng là dụng tâm nghị chép. Sau đó 3 ngày, Mã Tấn rất điệu thấp, mỗi ngày theo đại lưu, bên trên một trường sổ gấp. Sau đó liền núp ở phòng bên trong không ra. Nội các bên kia điều trần lại xuống tới, lần nữa phán Mã Tấn vô sự, Thạch Nhạc Chí vạch tội bắt bỏ. Thạch Nhạc Chí không phục, hắn cũng là cùng Mã Tấn cố chấp lên, tiếp tục thượng tấu vạch tội Mã Tấn, lần này chẳng những vạch tội Mã Tấn thất trách, còn bắt lấy Mã Tấn viết sách điểm ấy, trắng trợn phủ lên, vu hãm hắn lấy quyền mưu tư, cùng dân tranh lợi. như thế bắt lấy Mã Tấn chân đau, đại càn triều đại đỉnh không phản đối quan viên kinh thương, nhưng không thể ác ý cạnh tranh, lấy quyền nhu tư, đô sát viện đối với cái này cha rất nghiêm. Thạch Nhạc Chí lần này thượng tấu về sau, Mã Tấn cũng không có giống hai lần trước nhẹ nhàng như vậy quá quan, nội các nhấn xuống hắn tự trần, đô sát viện tập kỷ ti cũng tìm Mã Tấn đi qua tra hỏi. Cũng may Mã Tấn sinh ý là tại không chức vị trước đó làm lớn, tập kỷ ti điều tra rõ ràng, Mã Tấn cũng không có cái gì chuyện. Bất quá nửa tháng thời gian, Mã Tấn liên tiếp bị vạch tội ba lần, cũng làm cho hắn tiến vào nội các cao tầng trong mắt, nghe nói đã có các lao hỏi tới việc này, tựa hồ đối với Mã Tấn có chút cái nhìn. Mã Tấn lần này là chân nộ, nếu không phải Liên Thịnh nói bọn hắn giống như tra được một tin tức quan trọng, Mã Tấn cũng nhịn không được dùng tiền tìm sát thủ, làm cái thằng chó này. Ngày mùng ngày 9 tháng 4, là đêm. Mã Tấn tay phải run rẩy cầm mấy tờ giấy, sắc mặt khó coi dọa người, chát chát âm thanh hướng Liên Thịnh hỏi, đây đều là thật. Liên Thịnh mặt không thay đổi gật gật đầu, là thật, cái thằng này là quê quán kinh ngoại Ô Lượng Sơn chấn người, rời kinh thành khoái mã cũng liền thời gian nửa ngày, ta chuyên môn đi thăm dò nhìn một chút, kết quả lấy được cái đại tin tức. Chuyện lớn như vậy, hắn một cái tiểu ngự sử có thể ngăn chặn. Mã Tấn hỏi, Lượng Sơn chấn không lớn, nói là chấn, kỳ thật cùng thôn cũng kém không nhiều, gia hỏa này lại để cho hắn thân đệ đệ làm lý chính, dân chúng rất không dám đắc tội bọn hắn, đã nhiều năm như vậy, tin tức này cơ hồ bị ép tới tuyệt tích. Ta cũng là ngoài ý muốn biết được, lại cẩn thận điều tra về sau, trọng kim đón mua chứng nhân, mới tra rõ chuyện đã xảy ra, dưới mắt, mấy vị kia chứng nhân cũng bị ta dẫn tới kinh thành, đông ra, gia hỏa này chết chắc. Liên Thịnh âm thanh lạnh lùng nói. Mã Tấn gật gật đầu, ngược lại cầm lên trong tay trang giấy, sắc mặt tâm trầm. Cái này trùng lang tâm cẩu phế xuất sinh, há có thể tha cho hắn. Ngày thứ hai, mùng 10 tháng 4, đô sát viện thị ngự sử Mã Tấn, Mạc Bi, Thành Thiên Nhạc, Mẫn Quốc Tường, trong vòng một ngày liền lên 7 phong tấu chương, vạch tội thị ngự sử Thạch Nhạc Chí. Cái này 7 phong trong tấu chương liệt kê Thạch Nhạc Chí, bức bách vợ cả, ngã chết đấu tử, mất hết nhân luân, tức chết nhạc mẫu, xâm chiếm nhạc gia sản nghiệp giữ đạo hiếu trong lúc đó nạp thiếp các loại gần 10 đầu tội trạng, từng cái hách người thính văn. Một đợt kích thích lên ngàn cơn sóng. Như thế dọa người tấu chương, nội các quan viên không dám thất lễ, lập tức nộp các lão môn, đến cuối cùng cái Cảnh Khang đế đô cho kinh động đến. Cảnh Khang đế lập tức hạ chỉ chiêu Mã Tấn 4 người yết kiến, hỏi thăm sự tình, Mã Tấn chi tiết bằng giao, sau đó đem Liên Thịnh tìm đến căn cứ chính xác người gọi tới làm chứng. Cảnh Khang đế tức giận, lấy lệnh hắc y vệ lập tức đuổi bắt Thạch Nhạc Chí, cùng mẫu thân Lưu Thị, thê tử Tiểu Lưu Thị. Đổi mới nhanh nhất, không bao phút đọc mời cất giữ. Chương 55, ác hưu ác báo. Thứ nhất chương 55, ác hưu ác báo. Mã Tấn vạch tội Thạch Nhạc Chí có tam phong tấu chương, thứ hai phong tấu chương là liệt kê Thạch Nhạc Chí tội danh, thứ ba phong tấu chương là chỉnh lên mình nắm giữ chứng cứ. Mà thứ nhất phong, cũng là trọng yếu nhất một phong, Mã Tấn viết một cái nhân vật chính vì Thạch Nhạc Chí cố sự, một cái làm người nghe kinh sợ chân thực cố sự. Thạch Nhạc Chí là kinh ngoại Ô Lượng Sơn chấn người, cha là sơn dân, dục có hai tử, Thạch Nhạc Chí là trưởng tử. Thạch Nhạc Chí thở nhỏ liền so cái khác tiểu hài thông minh, thạch phụ căn cứ không cho nhi tử đi hắn đường xưa, cả một đời không có tiền đồ tâm tư, đem nhi tử đưa đến Lượng Sơn chấn tư thuộc bên trong. Lượng Sơn chấn tư thuộc phu tử họ Thôi, có tú tài công danh, không những ở thị trấn bên trên khai cái tư thuộc, trong nhà còn có mấy chục mẫu ruộng tốt, Lượng Sơn chấn cũng coi như nhất đẳng phú hộ, đáng tiếc Thôi phu tử cả đời không con, chỉ có một đứa con gái. Thạch Nhạc Chí đi tới tư thuộc đương thời về sau, cũng coi như cố gắng, mỗi ngày cần đọc không ngừng, thêm vào còn có chút thiên phú, tại Thôi phu tử dạy bảo dưới, đọc mấy năm thư, qua thi huyện, lại qua hai năm, qua thi phủ trở thành một đồng sinh. Thôi phu tử cũng thật cao hứng, tại Thạch Nhạc Chí thi đậu đồng sinh về sau, thu hắn vì đệ tử. Nhưng Thạch Nhạc Chí cao hứng thời gian không có vượt qua quá lâu, thi phủ về sau, hắn liền đứng trước một cái thiên đại vấn đề, đó chính là, Thạch gia không có tiền. Phải biết khoa cử hướng tới tốn hao quá lớn, giấy mực bút nghiên, thư tịch buộc, khảo thí lúc ăn mặc ngủ nghỉ, đồng niên mở tiệc chiêu đãi, ân tình lui tới đều phải tốn tiền. Thạch phụ một giới sơn dân, một năm cũng dễ không được mấy lượng bạc, trước đó là Thạch Nhạc Chí thi phủ, Thạch gia đã mượn khắp cả thân bằng hảo hữu, mới chủ đến của hắn chi phí. Tục ngữ nói, có vay có trả lại mượn không khó, Thạch gia trước đó tiền đều không có trả hết, lại thêm lúc ấy Thạch Nhạc Chí thi viện thất bại, tiền đồ mơ hồ, người đều là hiện thực, trải qua nguyên nhân tăng theo cấp số cộng, lại không người nào nguyện ý hướng Thạch Nhạc Chí dự tiền. Hết rồi tiền, Thạch Nhạc Chí cũng chỉ có thể từ bỏ đương thời khoa cử, hắn chỉ là một giới đồng sinh, tối đa cũng có thể chỉ là tìm cửa hàng đi làm phòng thu chi, một năm kiếm không được mấy mười lượng bạc. Loại ngày này đối với tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm Thạch Nhạc Chí, đơn giản không thể tưởng tượng. Tại chính Thạch Nhạc Chí xem ra, hắn tương lai là muốn phong hầu bái tướng, ghi tên sử sách nhân vật, há có thể như thế mẫn diệt đám người. Thế là, hắn liền đem chủ ý đánh vào ân sư Thôi Phu Tử trên thân. Thoạt đầu Thạch Nhạc Chí giống như Thôi Phu Tử vay tiền. Nhưng Thôi Phu Tử mỗi lần tiếp tế, cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc, dùng không mất bao nhiêu thời gian, cho nên Thạch Nhạc Chí cái thằng này liền đem chủ ý đánh tới, Phu Tử độc nữ Thôi Tiểu Thư trên thân. Hắn định đem Thôi Tiểu Thư cưới đến tay, Thôi Phu Tử lại không nhi tử, Phu Tử sau khi chết, gia sản của hắn không phải liền là hắn cái này con rể sao. Nhưng cái này ở trong có một nan đề, đó chính là Thạch Nhạc Chí trên người có một hôn ước, vị hôn thê là mẫu thân hắn Lưu Thị bà con xa chất nữ, hắn phương xa biểu muội Tiểu Lưu Thị. Lấy Thạch Nhạc Chí tâm tính, kỳ thật cái này không tính là gì sự tình, trực tiếp giải trừ hôn ước chính là, nhưng hắn lại có chút không nỡ cái kia Tiểu Lưu Thị. Cái này Tiểu Lưu Thị mặc dù là nông hộ chi nữ, nhưng ngày thường hoa dung nguyệt mạo, trời sinh một bộ mỹ cốt, Thạch Nhạc Chí đối nàng rất là ưa thích. So sánh dưới, Thôi Tiểu Thư mặc dù ra cảnh phong ốc, tính cách dịu dàng, nhưng tướng mạo thường thường, nếu như không phải mưu đồ Thôi ra gia sản, Thạch Nhạc Chí căn bản sẽ không coi trọng nàng. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Thạch Nhạc Chí đến cùng vẫn không nỡ công danh lợi lộc, cùng phụ mẫu thương lượng về sau, chuẩn bị đem hôn ước giải trừ. Ai ngờ, nhà gái Tiểu Lưu Thị lại không muốn. Từ nhỏ đến lớn, cùng tuổi tiểu nữ hài ánh mắt hâm mộ, để Tiểu Lưu Thị sớm đã sớm biết mình lớn lên rất xinh đẹp, tại một đám nông thôn nữ hài bên trong hạc giữa bầy gà. Tiểu Lưu Thị rất rõ ràng, chương này tuấn tú khuôn mặt, là mình ưu điểm lớn nhất cùng thẻ đánh bạc, mà thở nhỏ cùng khổ sinh hoạt, cũng làm cho nàng đã sớm định ra mục tiêu, tương lai phải gả tới một người tốt bên trong hưởng phúc. Về sau lựa chọn tuyển phía dưới, Tiểu Lưu Thị nhìn chúng đã chúng đồng sinh Thạch Nhạc Chí. Thạch Nhạc Chí mặc dù bây giờ là lại nghèo lại xấu, nhưng cũng quý tiền đồ có hy vọng, Tiểu Lưu Thị cân nhắc rất tốt, nếu như Thạch Nhạc Chí nếu có thể thi đậu công danh, mình liền có thể đi theo bay lên đầu cành làm vượng hoàng. Không cam tâm mình chỉ là làm thương nhân vợ, có dã tâm Tiểu Lưu là quyết định đánh cược một lần, khước từ trong trấn phú thương cầu hôn. Ngược lại cùng gia cảnh bần hàn, và tướng mạo hèn mọn Thạch Nhạc Chí ký kết hôn ước, vì chính là có thể tròn mình làm quan thái thái tâm nguyện. Tiểu Lưu Thị lại không nghĩ, mình hy sinh như thế lớn, lại bị Thạch Nhạc Chí giải trừ hôn ước, cái này cực lớn đả kích luôn luôn đối với dung mạo của mình có phần có tự tin Tiểu Lưu Thị. Đêm đó, Tiểu Lưu Thị trong đêm ước Thạch Nhạc Chí ra, một phen lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể phía dưới, Thạch Nhạc Chí cũng mềm lòng, đem nỗi khổ tâm riêng của mình cùng dự định đều nói cho Tiểu Lưu Thị. Ai ngờ Tiểu Lưu Thị biết Thạch Nhạc Chí kế hoạch về sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai, Tiểu Lưu Thị đã sớm ghét bỏ Thạch Nhạc Chí vốn liếng nghèo quá, sợ mình gả đi sẽ tiếp tục vượt qua thời gian khổ cực, hiện tại biết Thạch Nhạc Chí dự định mưu đồ Thôi ra gia sản, chẳng những không thôi lấy làm hổ thẹn, ngược lại rơi quá mức vì Thạch Nhạc Chí bày mưu tinh kế. Đối với Thạch Nhạc Chí cưới Thôi Tiểu Thư làm vợ sự tình, Tiểu Lưu Thị thì căn bản không để trong lòng, Thôi Tiểu Thư tính tình nàng sớm có nghe thấy, nàng tin tưởng lấy dung mạo của nàng cùng thủ đoạn, định cái Thôi Tiểu Thư ăn gắt gao. Thạch Nhạc Chí không nghĩ tới Tiểu Lưu Thị căn bản không thèm để ý chuyện này, càng là đưa ra nguyện ý làm tiếp, chỉ cầu cùng ái lang không xa rời nhau, Thạch Nhạc Chí rất là cảm động, đối với Tiểu Lưu Thị tràn đầy thương tiếc. Tiểu Lưu Thị vì kéo lại Thạch Nhạc Chí, càng là cắn răng một cái hiến thân thể. Hai người cẩu thả về sau, hẹn nhau các loại chúng cử nhân về sau, liền tiếp nhận Tiểu Lưu Thị làm tiếp. Không có nỗi lo về sau, còn băn khoăn Thôi ra gia sản Thạch Nhạc Chí, liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi Thôi Tiểu Thư. Hắn ỷ là Thôi Phu Tử đệ tử thân phận, thường xuyên xuất nhập Thôi ra, chế tạo cùng Thôi Tiểu Thư ngẫu nhiên gặp cơ hội, hai người quen biết về sau, Thạch Nhạc Chí bắt đầu đối với Thôi Tiểu Thư mỗi ngày hỏi han ân cần. Dù sao Thạch Nhạc Chí là cha mình nhất đệ tử xuất sắc, mặc dù tướng mạo không dễ nhìn, nhưng có tài hoa thêm điểm, Thôi Tiểu Thư lại là khuê các nữ tử, chưa thấy qua ngoại nam, mỗi ngày tại Thạch Nhạc Chí dấu ngon dấu ngọt phía dưới, dần dần động phương tâm. Thôi Phu Tử đối với cái này cũng cầm ngầm thừa nhận thái độ, một năm sau, Thạch Nhạc Chí tại Thôi ra giúp đỡ hạ trùng tu tài, đồng nhiên, Thôi Tiểu Thư cùng Thạch Nhạc Chí hai người thành hôn. Vừa kết hôn mấy năm trước, Thôi Tiểu Thư trôi qua rất hạnh phúc, Thạch Nhạc Chí cùng người nhà đối nàng đều rất tốt, năm thứ hai, Thôi Tiểu Thư trả lại Thạch Nhạc Chí sinh một nhi tử. Nhưng ở Thôi Phu Tử được một trận bệnh nặng sau khi chết, hết thảy cũng thay đổi. Thạch Nhạc Chí lấy con rể thân phận, tiếp quản Thôi ra hết thảy, nếu như không phải Thôi Mẫu để ý, đem Thôi ra khế đất trục xuống, chỉ sợ hắn sẽ lập tức nổi lên. Bất quá, coi như thế, đã mưu đến Thôi ra đại bộ phận gia sản Thạch Nhạc Chí, cũng khôi phục diện mục thật sự. Thôi Phu Tử sau khi chết chưa tới nửa năm, Tiểu Lưu Thị liền lấy như phu nhân thân phận nhập môn, đồng thời còn mang theo một đứa con trai. Thôi Tiểu Thư liền trực tiếp hỏng mất, tìm Thạch Nhạc Chí lý luận, lại bị Thạch Nhạc Chí thái độ cực kỳ ác liệt mắng lại. Mà Thạch Nhạc Chí phụ mẫu cũng thái độ đối với nàng cũng thay đổi, bà Lưu Thị trong lòng tự nhiên hướng về người nhà mẹ đẻ tiểu Lưu Thị. Lại thêm thôi tiểu thư thư hương môn đệ xuất thân, vô luận là nói chuyện hành động vẫn là khí độ đều để nông thôn gia phụ Lưu Thị tự ti mặc cảm, tiếp theo chuyển thành sinh ra ghen ghét. Còn có tiểu Lưu Thị ở một bên châm ngòi thổi gió, Lưu Thị lại bắt đầu đối với thôi tiểu thư tàn phá, mỗi ngày nói lời ác độc không nói, rõ ràng trong nhà có hạ nhân, lại phi để thôi tiểu thư đi làm một ít vừa bẩn vừa mệt công việc, làm không hết liền không cho nàng ăn cơm. Thôi tiểu thư tính tình nguội, không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng hắn một cái khuê các nữ tử, nơi đó làm những thứ này, không có hai tháng công phu, liền chống đỡ không nổi ngã xuống. Thôi tiểu thư bệnh, Lưu Thị nhưng không có buông tha nàng, chẳng những không cho nàng mời y mua thuốc, ngược lại thỉnh thoảng đoạn mất thức ăn của nàng. Mấy ngày sau đó, thôi tiểu thư bệnh tình ngày càng tăng thêm, nằm ở trên giường dậy không nổi. Mà Thạch Phụ cùng Thạch Nhạc Chí mặc dù không có làm cái gì, nhưng đối với mấy cái này toàn bộ thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Thôi thị nhường Lưu Thị tra tấn không thành nhân dạng, không còn sống lâu nữa, tiểu Lưu Thị liền đưa ánh mắt đặt ở thôi tiểu thư trên người con trai, tiểu Lưu Thị sợ tiểu tử này lớn lên cùng con trai mình tranh gia sản, liền ngầm lên sát tâm. Bất quá nàng nhưng không có tự mình động thủ, ngược lại thường ngày đối với thôi tiểu thư nhi tử hỏi han ân cần, nhưng sau lưng, lại giáo một chút để hắn lớn lên vì mưu báo thủ. Qua mấy ngày, Thạch gia chính tại lúc ăn cơm, thôi tiểu thư 3 tuổi nhi tử, đột nhiên chỉ vào Thạch gia một đám người, sữa bên trong bập bẹ nói. Chờ ta trưởng thành, liền đem toàn bộ các ngươi giết chết, vì mẹ ta báo thủ. Thạch Nhạc Chí nhìn xem nhi tử ánh mắt trong suốt, sợ hãi không hiểu, nhịn không được động thủ đánh hài tử một bàn tay, ai ngờ tiểu hài bị đánh đau, kêu khóc nói. Các ngươi chờ lấy, chờ ta trưởng thành, ta nhất định phải giết các ngươi. Chột dạ Thạch Nhạc Chí cũng không chế không nổi trong lòng khủng hoảng. Nhịn không được đem 3 tuổi nhi tử giơ cao tại tay, một cái quăng chết trên mặt đất. Mẹ con đồng lòng, nhi tử tiếng la khóc kinh động đến có quắp nằm ở trên giường thôi tiểu thư, nàng nhịn không được từ trên giường lật xuống tới, bỏ ra khỏi phòng, lại không nghĩ chính mắt thấy nhi tử chết thảm. Nàng tựa như phát điên xông về Thạch Nhạc Chí, lại bị một cước đá vào tim ổ, cuồng thổ máu tươi, không thể động đậy. Thạch Nhạc Chí gặp người chết, không dám thất lễ, liền tranh thủ hài tử thi thể qua loa chôn, lại đem ngất đi thôi tiểu thư khóa trong phòng. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, Lưu Thị như thường lệ đi dò xét thôi tiểu thư động tĩnh lúc, lại phát hiện thôi tiểu thư sớm đã dùng cái kéo tự sát, trước khi chết ở trên tường huyết thư 12 cái chữ đại. Ác hưu ác báo, ta ở phía dưới chờ các ngươi. Thạch gia lại đem thi thể thu thập xong, giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng, nhưng trên đời nào có bức tường không lọt gió, nữ nhi chậm chạp không thấy tin tức, thôi mẫu nhịn không được tới cửa thăm viếng, lại được cho biết nữ nhi chết bệnh. Thôi mẫu không tin, đại náo Thạch gia. Lại bị đuổi ra môn, sau tới vẫn là Thạch gia một cái hạ nhân không đành lòng, cái sự tình cáo chi thôi mẫu. Biết được nữ nhi, ngoại tôn Hoành bị chết thảm, thôi mẫu lúc này khí cấp công tâm, bệnh nặng một trận, Thạch Nhạc Chí lại thừa cơ đoạt lấy thôi ra còn lại gia sản, cũng cản lại thôi mẫu phái ra báo quan hạ nhân. Thạch Nhạc Chí nắm trong tay thôi ra hết thể về sau, chẳng những cho thôi mẫu đoạn mất thuốc, còn chuyên môn mỗi ngày tới thôi mẫu nơi này diêu võ dương oai, không đến 10 ngày, thôi mẫu lại bị hắn tươi sống tức chết. Thôi mẫu sau khi chết, Thạch Nhạc Chí sợ việc này ảnh hưởng tiền đồ của hắn, liền bốn phía truyền bá lời đồn, tung tin đồn nhảm thôi tiểu thư phong lưu thành tính, thủy tính dương hoa, cùng rất nhiều người cấu kết, nhạc mẫu thôi mẫu ỷ thế hiếp người, cái mình tạo thành một cái chịu đựng lấn ép đáng thương con rể hình tượng. Thôi ra người đều đã chết, không có chứng cứ, cho dù có mấy cái người biết nhìn không được, ra nói mấy lời công đạo, cũng lập tức bị Thạch Nhạc Chí đè xuống. Một năm sau, Thạch Nhạc Chí thi đậu cử nhân, tại Lượng Sơn trấn uy vọng lích tăng. Thêm vào thời gian dài, trước đó liên quan tới thôi ra tin tức cũng dần dần biến mất. Đồng nhiên, Lượng Sơn trấn lưu truyền một đạo tin tức, Thạch gia trưởng tôn cũng liền là thôi tiểu thư nhi tử, bệnh nặng bất trị chết yểu. Cổ đại tiểu hài tỷ lệ tử vong rất cao, chuyện này cũng không có gây nên mọi người chú ý, nhiều lắm là có người đồng tình Thạch Tú Tài đau mất thái tử. Lại qua 3 năm, Thạch Nhạc Chí thi đậu tiến sĩ, tiến vào đô sát viện làm ngự sử, tháng 10 cùng năm, tiểu Lưu Thị bị đỡ vì chính thất. Người Thạch gia bán thôi ra gia sản, đem đến kinh thành ở lại, lúc gần đi Thạch Nhạc Chí trả lại bọn họ đem nhị đệ của mình nâng đỡ vì Lượng Sơn trấn Lý Chính, để phòng ngoại ý muốn nổi lên. Bây giờ, khoảng cách thôi tiểu thư qua đời đã vài chục năm, nếu như không phải, Mã Tấn vì phản kích Thạch Nhạc Chí, phái Liên Thịnh tiến đến điều tra, mà Liên Thịnh lại trùng hợp gặp năm đó thôi phủ hạ nhân. Cái này thảm án có lẽ còn biết ẩn giấu đi, thôi tiểu thư mẹ con cùng thôi mẫu oan hồn cũng không chiếm được nghỉ ngơi. Mã Tấn lần này là thật nổi giận. Thảm như vậy án, tiêu tính hắn cùng Thạch Nhạc Chí không oán không cừu, cũng không ngồi nhìn mặc kệ. Mã Tấn có lẽ tự tư, có lẽ lạnh lùng, nhưng hắn còn không có vứt xuống một cái nguyên tắc làm người. Tự Cảnh Khang đế hạ chỉ phái hắc y vệ cầm xuống Thạch Gia đám người, Mã Tấn lại bắt đầu thượng tấu. Từ ngày 11 tháng 4 đến 13 ngày 3 ngày này, Mã Tấn liền lên hơn 40 đạo tấu chương. Trong tấu chương cho cơ hội nhất trí, chính là mời chỉ lập tức chu sát Thạch Nhạc Trí, cùng độc phụ đại tiểu Lưu Thị, cảm thấy an ủi hoan linh. Chẳng những là Mã Tấn, đô sát viện cái khác ngự sử cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, Thạch Nhạc Trí bình thường góp nhặt người tốt duyên liền thể hiện ra, đánh chó mù đường cơ hội, ai đều sẽ không bỏ qua. Đô sát viện gần trăm tên ngự sử liền danh thượng tấu, vạch tội Thạch Nhạc Trí, uổng mất nhân luân, phát rổ, mời Cảnh Khang đế hạ chỉ lập giết. Thanh thế chi to lớn, lệnh cả triều văn võ ghé mắt. Đến cuối cùng, đô sát viện chủ quan, tả đốc ngự sử Thái Dương, càng là tự mình lên một cái thỉnh tội sổ gốc, nói mình có thất xét chi trách. Hữu đốc ngự sử Trần Minh Thủy, hai vị phó đốc ngự sử, thiêm đốc ngự sử, cũng nhao nhao thỉnh tội, cũng tại sổ gấp bên trong thỉnh cầu lập giết Thạch Nhạc Trí. Như thế đại quy mô vạch tội, Cảnh Khang đế đương nhiên không biết làm như không thấy. Ngày 15 tháng 4, tại đại lý tự trên công đường, mặc cho Thạch Nhạc Trí đủ kiểu rào biện, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, đại lý tự khanh phán Thạch Nhạc Trí, Lưu Thị, tiểu Lưu Thị trảm lập quyết. Thạch gia lão tiểu, nam tử tòng quân Bắc Cương, nữ tử xung nhập giáo ti phường làm nô. Ngày thứ hai, kinh thành pháp trưởng. Theo giám trạng quan ra lệnh một tiếng, binh sĩ đẩy dọa đến nước mắt chảy ngang Thạch Nhạc Trí, cùng đại tiểu Lưu Thị đồng loạt quỳ tại hành hình trên đài. Buổi trưa ba khắc vừa đến, lệnh bài rơi xuống đất. Nương theo lấy giám trạng quan một cái chẳng chữ, ba cái đao phủ trong tay quỷ đầu đại đao giơ lên cao cao, sau đó rơi xuống. Thạch Nhạc Trí ba người, đầu người rơi xuống đất. Đồng thời, quan trưởng đầu này chi nhánh cũng chính thức có một kết thúc, ngày mai trở về chủ tuyến, hy vọng mọi người đặt mua ủng hộ. Mập mạp bái tạ. Không có bút, đổi mới kịp thời. Chương 154, dọn nhà. 20 tháng 4. Thạch Nhạc Trí đã chết 5 ngày, hết rồi quấy rối người, Mã Tấn thời gian cũng khôi phục dị vãng yên tĩnh. Thạch Nhạc Trí đền tội ngày ấy, Mã Tấn chuyên môn đi hiện trường, nhìn tận mắt Thạch Nhạc Trí bị đao phủ quỷ đầu đao chặt xuống đầu lâu, máu tươi bắn tung tóe. Tàn nhẫn như vậy máu tanh một màn, nhường Mã Tấn trong lòng đã buồn nôn cũng thông khoái. Đây cũng không phải là Mã Tấn lần thứ nhất nhìn thấy người chết, lần trước hắn Nam Ngoại Ô bị tập kích, Trúc Hổ cái kia 55 cân kim ti đại hoàn đao tạo thành uy lực, nhưng so sánh Thạch Nhạc Trí tử trạng thê thảm nhiều. Nhưng lúc đó Mã Tấn bởi vì bảo mệnh, tâm tình khẩn trương, cũng không có sinh ra quá lớn cảm giác. Nhưng lần này, hắn tận mắt nhìn thấy Thạch Nhạc Trí chết, cho Mã Tấn rất lớn chấn động. Hắn cáo một ngày nghỉ, tự ra mình ở phòng ngủ một ngày một đêm, hạt gạo chưa tiến, thẳng đến ngày thứ hai, mới sắc mặt như thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là, Thạch Nhạc Trí sau khi chết, Mã Tấn tại đô sát viện đối đãi công vụ thái độ, so trước đó phải dùng tâm rất nhiều. Mặc dù vẫn là cùng gió vạch tội, nhưng cũng cẩn thận giải vụ án, chăm chú làm ra phân tích, không như di vãng, sửa đổi một chút từ ngữ trực tiếp trích dẫn. Đương nhiên, cái này cũng tạo thành, Mã Tấn vạch tội số lần thẳng tắp hạ xuống, 5 ngày, mới lên một cái sổ gốc, bất quá chất lượng muốn so di vãng cao rất nhiều, có lý có cứ, trong lời có ý sâu xa. Nghe nói hắn sổ gốc, còn nhường nội các một vị đại lao khen một câu. Mà đối với Thạch Nhạc Trí chi án, triều đình đối với vạch tội ngự sử cũng làm ra khen thưởng, Mã Tấn bị nhớ công đầu, nếu không phải hắn nhập chức thời gian quá ngắn, khả năng còn có thể thăng cái một cấp. Thành Thiên Nhạc ba người, cũng riêng phần mình tại lý lịch bên trên thêm một bút, nhất là Mạc Bì, hắn tư lịch đã sớm ngao đủ rồi, lại thêm lần này là công, nghe nói mặt trên đã có tin tức truyền ra, mùa hè thời điểm, cái Mạc Bì nâng lên tòng ngũ phẩm, sau đó chuyển đi ra kinh. Mã Tấn lần này lật ngược Thạch Nhạc Trí, tại đô sát viện cũng coi như nhất chiến thành danh. Dĩ vãng, các ngự sử đối với Mã Tấn thái độ hữu hảo, là bởi vì Mã Tấn có cứu giá chi công, thánh quyến đang nồng, bọn hắn không muốn không duyên cớ đắc tội với người. Nhưng ở sau lưng bên trong, các ngự sử vẫn là trướng mắt Mã Tấn, cho là hắn chỉ là cái may mắn trà trộn vào đô sát viện hánh tiến chi thần. Nhưng bây giờ Mã Tấn làm một cái Thạch Nhạc Trí án, nhất cử đem đô sát viện bại hoại Thạch Nhạc Trí đem ra công lý, nhường tất cả ngự sử đối với hắn lau mắt mà nhìn, cải biến dĩ vãng cách nhìn. Cho rằng Mã Tấn vẫn còn có chút tài năng. Bình thường trong nha môn, có ngự sử cùng Mã Tấn gặp nhau lúc, nụ cười trên mặt cũng chân thành rất nhiều. Mã Tấn bây giờ cái này mới tính chân chính nhường đô sát viện ngự sử, cái quần thể này tiếp nhận. Xế chiều hôm nay, còn chưa tới thân chính, 4 giờ chiều, Mã Tấn liền cùng Thành Thiên Nhạc lên tiếng chào, lặng lẽ trượt. Mã Tấn về sớm, là bởi vì hắn hôm nay muốn dọn nhà, hắn không yên lòng, cho nên sớm trốn đi, đi nhìn một chút dọn nhà tiến độ. Tướng quân đài trạch viện. Đại môn đã một lần nữa soát mới sơn, người gác cổng bên trên treo mới tinh bảng hiệu, bên trên viết Mã phủ hai cái chữ to. Đến Mã Tấn lúc chạy đến, Chu Phúc Hải đang chỉ huy thủ hạ hộ vệ đem trong xe ngựa đồ vật hướng trong trạch tử chuyển. Đồ đệ Ba Bảo cùng hắn tân thu 10 cái bình thư học đồ cũng tại, tiểu mập mạp ỷ vào mình là đại sư huynh, chỉ huy các sư đệ làm việc. Chỉ có tiểu Hắc Bàn Tử Quách Đồng nói ngọt hội vớt mông ngựa, đem Bao Bảo hống vui vẻ, miễn đi mệt nhọc nỗi khổ, từ Bao Bảo phía sau làm lên chó săn. Mã Tấn qua, Quách Đồng mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy, vội vàng bay chạy tới, nhìn Mã Tấn trên trán có chút mồ hôi, vội vàng lấy khăn tay đưa lên, chi kỷ cực kỳ. Bao Bảo cũng bước nhanh tới, thành thành thật thật kêu một tiếng sư phụ, đừng nhìn tiểu mập mạp tại các sư đệ cùng đỉnh hương lâu đồng nghiệp trước mặt bày đủ phái đoàn, nhưng tại Mã Tấn nơi này, lại một mực giả bộ như một bộ trung thực bánh bao bộ dáng, đôn hậu lại đơn thuần. Mã Tấn cũng biết mình cái này bàn đồ đệ là cái gì tính tình, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, hắn cũng lười đâm thủng. Mang theo hai cái đồ đệ, Mã Tấn tìm tới đến Chu Phúc Hải. Chu Biển gặp Mã Tấn tới, hương phấn kéo lấy hắn tham quan trùng tu xong tòa nhà. Mã Tấn đối với cái này cũng rất có hứng thú, từ khi cái tòa nhà giao cho Chu Phúc Hải, hắn còn chưa tới nhìn qua đâu. Cùng lúc trước so sánh, cửa phía ngoài phòng cùng tường ngoài ngoại trừ đại môn một lần nữa sơn một lần, cái khác không có thay đổi gì. Nhưng qua người gác cổng, Chu Phúc Hải bận rộn hơn một tháng thành quả, liền thể hiện ra. Đầu tiên là trước mặt tường xây làm bình phong ở cổng tường, đem trước luận ngữ đổi thành một bộ khí thế bàng bạc sơn thủy khắc đá. Theo Chu Phúc Hải giới thiệu, đây là hắn tìm kinh thành thứ nhất thợ đá mua, cái này bức sơn thủy là vị kia thợ đá đắc ý tác phẩm. Ngoại trừ tường xây làm bình phong ở cổng tường, phía trước cũng có biến hóa rất lớn. Hai bên cửa ngăn cùng hộ viện xương phòng chưa biến, phòng khách chính lại tinh tế tinh tu một phen, mua thêm một chút nhà mới cũ cùng vật trang trí, so Mã Tấn trước đó lúc đến, muốn chọc giận phái lịch sự tao nhã rất nhiều. Trung đình cũng là như thế, tinh tu cùng mua thêm một chút đồ dùng trong nhà vật trang trí, mà lại Chu Phúc Hải còn đem trước đó trung đình trồng thảm thực vật, lại cẩn thận cắt tỉa một phen, lại tăng lên không ít loại sản phẩm mới. Bây giờ tháng tư gặp hoa nở ban đầu lá, toàn bộ trung đình lộng lẫy, cực đẹp. Chính phòng cùng hậu viện nữ quyến ở lại Đông Viện, là Mã Tấn chú trọng nhất địa phương, trước đó cũng hướng Chu Phúc Hải cẩn thận giao phó cho. Mà Chu Phúc Hải cũng không để cho hắn thất vọng, từng cái dựa theo yêu cầu của hắn, đem hắn muốn hiệu quả bày biện ra đến, nhường Mã Tấn phi thường hài lòng. Mã Tấn lại đi hậu viện Tây Viện, cùng hai bên Đông Tây xương phòng lắc lư một vòng, cuối cùng là thị sát hoàn tất, trở lại chính phòng, Mã Tấn xông nhìn xem hắn mắt lộ ra mong đợi Chu Phúc Hải, giơ ngón tay cái. Chu Thúc, làm phi thường tốt. Chu Phúc Hải mặt béo bên trên cái này mới lộ ra buông lỏng mỉm cười, phải biết cái này hơn một tháng, vì tòa nhà tu chỉnh, hắn có thể nói là lao tâm lao lực, sợ Mã Tấn không hài lòng. Bây giờ đạt được Mã Tấn khẳng định trả lời chắc chắn, hắn nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục buông xuống. Vừa rồi một mực đi theo hai người đi dạo tòa nhà Ba Bảo, kiềm chế không ở nóng nảy trong lòng, rốt cục nhịn không được hỏi, Chu gia gia, cái này nơi ở mới ta chú đâu? Một bên Quách Đồng cũng cái con mắt phiết qua. Hiển nhiên cũng rất xem trọng vấn đề này. Chu Phúc Hải cười ha ha một tiếng, khẽ vuốt sợi râu, nói, các ngươi chỗ ở sớm chuẩn bị cho các ngươi tốt, ngay tại Tây Sương Phòng, Bao Bảo cùng Quách Đồng một cái tiểu viện, còn lại Bành Thiện ba người bọn họ một cái tiểu viện tốt bốn cái. Hai người vui mừng, không kịp chờ đợi muốn đi mình tân phòng thăm một chút, Mã Tấn nhìn ra tâm tư của bọn hắn, vung tay lên, đem bọn hắn đuổi đi. Bao Bảo hai người đi rồi, Chu Phúc đột nhiên đứng lên nói, nhìn ta cái này đầu óc, làm sao đem chính sự quên. Chuyện gì? Mã Tấn hiếu kỳ hỏi. Chúng ta Mã phủ chỗ ở lớn, ta liền làm chủ mua chút hạ nhân, còn không có nhường thiếu gia nhìn xem đâu. Chu Phúc Hải nói. Mã Tấn buồn cười khoát khoát tay, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, lúc này liền nói thẳng, nhường Chu Phúc Hải làm chủ chính là. Ai ngờ Chu Phúc Hải lại không nguyện ý, ra ngoài cái bọn hạ nhân toàn bộ tìm đến, sau đó phi kéo lấy hắn, nhường hắn ra ngoài trưởng trưởng nhãn, Mã Tấn không lay chuyển được hắn, bị Chu Phúc Hải lôi ra chính phòng. Vừa ra khỏi cửa phòng, Mã Tấn liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Một hàng thanh xuân hoạt bát, tư sắc tuấn tú tiểu nha hoàn, gặp Mã Tấn ra, trên mặt cười yếu ớt, đối hắn doanh doanh cúi đầu, cùng kêu lên duyên dáng gọi to. Nô tỳ bái kiến lao ra. 2018 thẻ đêm các lưới không có bút, đổi mới kịp thời. Chương 157, A, đây chính là nam nhân. Tướng quân đài. Mã phủ chính phòng. Mã Tấn bị trước mắt hoạt sắc sinh hương một màn, xung kích có chút lợi hại. Nói chuyện cũng thoáng có chút lắp bắp. Lên. Đứng lên đi. Không trách Mã Tấn như thế không có tiền đồ, thật sự là một màn này quá mức quen thuộc, nhường hắn lờ mờ muốn lên kiếp trước. Đồng dạng là một đám dung mạo tú Mỹ, tư thái thượng đẳng oanh oanh yến yến, đối hắn không người thi lễ. Lão bản, ngài nhìn chúng cái nào? Một bên lão bản nương mang theo nồng hậu dày đặc trang dung, trên mặt mang cười lấy lòng, hướng hắn hỏi thăm. Mã Tấn lắc đầu, lại nhìn về phía bên cạnh một mặt tú bà cười Chu Phúc Hải. Mã Tấn trong lòng một trận ác hàn. Trong lòng vừa mới nhìn đến nhiều như vậy xinh đẹp nha hoàn một điểm nhỏ ý nghĩ, cũng bị trong nháy mắt dội tắt. Mã Tấn mặt không thay đổi phất tay, nhường nha hoàn cùng hạ nhân lui xuống đi, mình quay người trở về phòng. Một bên đang cười vui vẻ Chu Phúc Hải, thấy cảnh này, tiếu dung trực tiếp ngưng kết, ngược lại trên mặt dâng lên nghi hoặc. Chòe nụ ạ. Ui. Thiếu gia đây là một cái đều không vừa ý. Không thể a. Đây đều là ta tinh thiêu tế tuyển hạt giống tốt, từng cái đều có thể được xưng tụng một câu mỹ nhân a. Chẳng lẽ thiếu gia không thích tiểu nha đầu? Ân. Thiếu gia trẻ tuổi, có lẽ là có khả năng thích thành thục một điểm. Thế nhưng là lớn tuổi giờ có chút không dễ làm, nếu không tìm hai cái xinh đẹp quả phụ, thế nhưng là hội sẽ không ảnh hưởng thiếu gia thanh danh a. Quản gia tốt Chu Phúc Hải thật sự là thao nát tâm. Kỳ thật nhiều như vậy nha hoàn, đều là Chu Phúc Hải tỉ mỉ chuẩn bị. Vì chính là Mã Tấn có thể nhìn bên trong một cái, nạp vào trong phòng, sau đó sinh cái một điểm nửa nữ. Mã Tấn năm nay đã 23, tại cổ đại đã tính được là lớn tuổi thanh niên, nhưng đến nay không thể thành hôn, vì Mã gia khai chi tán diệp, cái này thành Chu Phúc Hải một cái tâm bệnh. Phải biết, năm đó tiền thân Mã Tấn, lập thệ muốn kiểm tra lấy cử nhân công danh, không muốn đón dâu, đường cái cùng Ngưu thị vì không phân hắn tâm, đáp ứng yêu cầu của hắn. Về sau tiền thân Mã Tấn thi đậu cử nhân, Ngưu thị liền bắt đầu vì hắn tìm kiếm thích hợp nữ hải, chuẩn bị nhường hắn thành thân. Nhưng trời không toại lòng người, không bao lâu đường cái vợ chồng ngã xuống sườn núi bỏ mình, tiền thân Mã Tấn bắt đầu trong vòng 3 năm giữ đạo hiếu, thành thân sự tình cũng tạm thời gác lại. Về sau Mã Tấn trùng sinh qua, lại vẫn bận sinh ý, gia thương, căn bản không có thời gian trêu chọc nữ nhân. Nếu không phải xác định thiếu gia nhà mình thích nữ nhân, Chu Phúc Hải đều muốn hoài nghi Mã Tấn hướng giới tính. Bây giờ, Mã Tấn đã 23 tuổi, so sánh dưới, người đồng lứa tiểu hài đều có thể đánh xì dầu, thiếu gia nhà mình vẫn là cái đồng tử thân, Chu Phúc Hải có thể không nóng nảy sao được. Mã Tấn phụ mẫu song song mất đi, Mã gia chỉ còn lại Mã Tấn một viên dòng độc đinh, bây giờ Mã Tấn lại đặt mua như thế đại gia nghiệp, dưới đáy lại ngay cả cái hương hỏa đều không có. Nói câu không dễ nghe, vạn nhất Mã Tấn nếu là ra cái gì sự tình, cái này Mã gia căn liền tuyệt. Mã Tấn phụ tử dốc sức làm ra sản nghiệp cũng sẽ vô cớ làm lợi ngoại nhân, đây là xem Mã gia làm sinh mệnh Chu Phúc Hải, vạn vạn không thể nhịn được. Nhưng Mã Tấn cưới vợ việc này, Chu Phúc Hải không phải không cố gắng vượt qua. Hắn cùng Ngưu thị sinh tiền nha hoàn, Cao Lễ Xuân thê tử Trương thị, cùng Mã Tấn cứu Ngưu Hành, mợ Dương thị ba lần bốn lượt thúc Mã Tấn thành hôn. Vì thế Trương thị cùng Dương thị đem thích hợp cô nương đều nhìn nhau trên trăm cái. Mới đầu Mã Tấn còn có chút hứng thú, về sau thấy chán, hắn là hiện đại tư duy, khó tiếp thụ cũng không nhận ra cái nào, không có tình cảm cơ sở nữ nhân thành thân. Đợi đến Chu Phúc Hải bọn hắn lại đề lên việc này lúc, Mã Tấn luôn luôn trái chú ý nói hắn, che giấu đi. Một lúc sau, Chu Phúc Hải đối với việc này cũng đã chết tâm, bất quá hắn suy nghĩ một cái khác chủ ý, Mã Tấn đã không muốn cưới vợ, vậy trước tiên nạp tiếp. Trước tiên đem Mã gia hương hỏa cho truyền thừa. Cái khác theo Mã Tấn liền. Lần này thừa dịp mua xuống người công phu, Chu Phúc Hải nắm người môi giới tìm một chút gia thế trong sạch, tư sắc thượng đẳng cô nương, chọn chọn lựa lựa, chính là vì nhường Mã Tấn nhìn chúng, thu vào trong phòng. Ai ngờ Mã Tấn lại đột nhiên đổi sắc mặt, nhường Chu Phúc Hải trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn còn có chút không cam tâm, gọi lại tản ra bọn nha hoàn bên trong hai cái dung mạo tốt nhất, là một đôi song bào thai, mang vào chính phòng, hắn nếu lại cố gắng một cái. Mã Tấn đang ngồi ở chính phòng lệ sảnh trên bàn sách. Xem xét từ đô sắt viện mang về sổ gấp. Vừa rồi vừa vào cửa, hắn liền hiểu Chu Phúc Hải ý tứ, buồn cười sau khi lại mang điểm tâm chua. Bất quá Mã Tấn hiện tại là thật không có cái gì thành thân nạp thiếp ý tứ, hắn hiện tại sự nghiệp vừa mới cất bước, về phần cái khác, hắn muốn ổn định lại nói. Lại nói, đừng nhìn Mã Tấn mỗi ngày tam thê tứ thiếp khẩu hiệu kêu vang động trời, kỳ thật hắn còn thật không có làm tốt tại cổ đại lấy vợ sinh con chuẩn bị. Nếu thật là muốn gái, liền tiêu ít tiền đi thanh lâu thôi. Mình lại không phải là không có. Đã giải quyết vấn đề sinh lý, lại không cần phụ gánh trách nhiệm, nhất tiễn xong điêu. Chu Phúc Hải dẫn xong bảo thai nha hoàn đi vào phòng đến, vốn định trực tiếp mời Mã Tấn nạp tiếp, nhưng vừa nhìn xem Mã Tấn bình tĩnh khuôn mặt, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, đầu góc nhất chuyển, sửa lại khẩu. Thiếu gia, hai nha đầu này là nha hoàn bên trong nhất lanh lợi, ta chuyên môn lựa đi ra để các nàng tùy thân phục thị ngài. Mã Tấn cũng không ngẩng đầu, tiếp tục xem trong tay tấu chương, nói ra, không cần. Liên Thịnh cùng Trúc Hổ bọn hắn phục vụ rất tốt. Chu Phúc Hải một mặt không tán thành, hai người bọn họ thô hán, nào có nữ nhân ra cẩn thận, cái này hai tỷ muội trước đó vẫn là quan lại nhân gia, hiểu biết chữ nghĩa, bình thường còn có thể cho thiếu gia mài cái mực, niệm cái thư cái gì. Mã Tấn vốn cũng không để ý, một mực nghe được Chu Phúc Hải nói, là quan lại nữ nhi của người ta, mới ngẩng đầu nhìn qua. Cái này ngẩng đầu một cái, Mã Tấn liền bị hai nữ dung mạo kinh ngạc một chút, vừa rồi tại ngoài cửa lúc, quá nhiều người, hai nữ lại cúi đầu, Mã Tấn cũng không có thấy rõ. Bây giờ vào phòng, hai nữ tướng mạo Mã Tấn nhìn một cái không sót gì. Đôi này song bảo thai tỉ muội, lớn lên phi thường giống nhau, dáng người cũng cơ bản giống nhau, lại mặc giống nhau như lúc màu hồng nhạt nha hoàn phục, quả thực cùng soi gương tựa như. Trắng trẻo trên da, khảm một đôi đại mà ánh mắt đen láy, ngạo nghệ ưỡn lên dưới mũi, không giờ mà đỏ mảnh mỏng môi đỏ, mặt trái xoan, mày liễu. Tóc dài đen nhánh cuộn lại búi tóc, rộng rãi nha hoàn phục không che giấu được uyển chuyển dáng người. Vô luận là dung mạo cùng tư thái, lại không thua với hắn tại Thiên Hương lâu thấy qua Hoa Khôi Thủy Y Y. Đương nhiên, Thủy Y Y ở đôi kia cự vật không bao gồm ở bên trong. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc đại mỹ nhân, tướng chung vào một chỗ mị lực, thế nhưng là lấy trình mấy lần gia tăng. Người khác có thể không thể ngăn cản được cái này cố mị lực Mã Tấn không biết, dù sao hắn không được. Về phần Mã Tấn trước đó nói không có chuẩn bị sẵn sàng loại hình, tất cả đều là nói nhảm, tại mỹ nhân trước mặt, hết thể đều là phù vân. A, đây chính là nam nhân. Lông mày siết chặt, Mã Tấn làm bộ do dự một chút, sau đó ra vẻ đạo mạo nói, được, đã Chu Thúc nói như vậy, trước hết lưu lại đi. Ai? Chu Phúc Hải cười nở hoa. Mà Mã Tấn cũng biết song bảo thai tỷ muội danh tự, tỷ tỷ gọi Tuyết Trắng, muội muội gọi Bạch Linh. Sách. Đáng tiếc không có làm cái khiết chữ A, Mã Tấn có chút thất vọng nghĩ đến. Đổi mới nhanh nhất, không có vút đọc mời cất giữ. Chương 158, ăn uống mắt xích. Tướng quân đài. Mã phủ chính phòng. Mã Tấn nhìn xem Nhu Thuận đứng yên một bên hai tỷ muội, thầm nghĩ trong lòng một câu nguy hiểm thật. Cái này hai tỷ muội muốn thật có một cái họ Bạch danh khiết, Mã Tấn còn thật không dám muốn. Đây cũng không phải là nói đùa, nói không tốt liền phong sách. Chu Phúc Hải gặp Mã Tấn lưu lại Bạch gia tỷ muội, cười hắc hắc, sau đó một mặt ta hiểu thần sắc, nhỏ giọng cáo lui, một bên ly khai, còn vừa đóng cửa phòng lại. Nhìn xem ngượng ngùng túi đầu, gò má trắng non trở nên phấn hồng Bạch Tuyết hai tỷ muội, cùng Chu Phúc Hải đóng cửa lúc cái kia thâm ý ánh mắt. Mã Tấn, con mẹ nó chứ có như vậy sắc sao, coi ta là người nào? Tức giận để Bạch Tuyết, Bạch Linh hai tỷ muội đi xuống trước, Mã Tấn lại nhìn lên trong tay tấu chương. Đây là một phần đô sát viện vạch tội hộ bộ một cái viên ngoại lang tấu chương, Mã Tấn trên tay chính là phúc bản, là hắn lấy ra chép. Ân. Tham khảo, nguyên bản tấu chương hiện tại đoán chừng đã đưa đến nội các. Lúc đầu cái này chồng vạch tội rất nhiều, Mã Tấn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cái này viên ngoại lang lệ thuộc cùng hộ bộ xuyên thuộc ti, đưa tới Mã Tấn chú ý. Kinh kỳ đạo ngự sử vạch tội cái này tên là trương tập viên ngoại lang, tư làm giả chướng, thu lấy quan viên địa phương hối lộ, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Sở liên quan kim ngân số lượng đạt 3.000 lượng chi cự, nếu như những thứ này tội danh là thật, gia hỏa này nhẹ nhất cũng xử là cái tước chức làm dân, biếm thành thứ dân, nếu là nặng khả năng làm không tốt hội mất mạng. Mà Mã Tấn hiện tại lo lắng chính là, cái này trương tập là hộ bộ xuyên thục ti quan viên, mà hộ bộ xuyên thục ti lại là tứ hoàng tử Nhan Dịch trưởng quản bộ môn. Vậy cái này trương tập có phải hay không là Nhan Dịch thủ hạ người, mà hắn rơi tội hội sẽ không ảnh hưởng đến Nhan Dịch? Hoặc là càng sâu một điểm, chuyện này có thể hay không bị Nhan Dịch đối thủ cạnh tranh xem như cơ hội, nhờ vào đó điên cuồng công kích, để cầu chen ép. Mã Tấn có chút do dự có phải hay không cho Nhan Dịch thấu cái tin, để hắn sớm làm phòng bị, nhưng hắn lại sợ nhờ vào đó lại cùng Nhan Dịch dính răng đến, cái này vi phạm với hắn rời xa hoàng chữ chi tranh dự tính ban đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Tấn để người gọi tới Trúc Hổ, cố ý cải biến chữ viết, viết một tờ giấy, để Trúc Hổ tìm cơ hội, để Nhan Dịch biết, nhưng đừng cho người phát giác là người phương nào gây nên. Trúc Hổ sắc mặt trịnh trọng gật đầu, tiếp nhận tờ giấy, nhanh chân ly khai. Trúc Hổ vừa đi không lâu, Bao Bảo liền mang theo Quách Đồng vào phòng. Sư phụ! Mã Tấn khoát tay để bọn hắn ngồi xuống, cười nói, tân phòng gian thế nào, hài lòng không? Một trắng một đen hai cái bánh bao nhỏ gật đầu như dạ tỏi, Bao Bảo vui vẻ nói, so ta tại đỉnh hương lâu phòng nhưng lớn hơn, giường cũng lớn, còn mềm mại, còn có đặt quần áo ngăn tủ, tấm gương. Hai tên tiểu tử tức tức trách trách nói tân phòng ở giữa chỗ tốt. Mã Tấn cũng không đánh gãy, lẳng lặng mà cười cười nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu. Các loại hai người nói mệt mỏi, Mã Tấn cho hắn hai rót chén nước, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó hướng Bao Bảo hỏi. Cái kia Tôn Hữu Phúc tại đỉnh hương lâu làm thế nào? Bao Bảo gặp sư phụ hỏi tới chính sự, đem trong tay chén nước buông xuống, mặt tròn nghiêm, túi đầu suy nghĩ nói, Tôn trưởng quỹ làm thật không tệ, rất nhiều lao khách nhân đều đối với hắn ấn tượng rất tốt, trong tiệm lưu thủy cũng tăng 2-3 tầng. Nói đến đây, Bao Bảo dừng một chút, lại có chút do dự nói, chính là tính tình có chút mềm nhũn điểm, có chút chấn không được người. Mã Tấn cười nói, có chút điểm yếu, không ảnh hưởng toàn cục, huống chi tốt tính cũng có tính tình tốt chỗ tốt, hòa khí mới có thể phát tài, làm ăn không cần đến hùng hổ dọa người. Huống chi hắn mặt trên còn có ta cái này đỉnh hương lâu đông ra, cũng không cần sợ cuộc sống khác sự tình. Bao Bảo thụ giáo nhẹ gật đầu, Mã Tấn lại hỏi, trong tiệm đầu bếp tay nghề thế nào, có ngươi mấy thành công lực. Bao Bảo không hiểu nhìn về phía Mã Tấn, có chút kỳ quái Mã Tấn hỏi thế nào loại vấn đề này. Mã Tấn cười cười, vuốt vuốt đầu của hắn, giải thích nói, ta chuẩn bị tại đô sát viện phụ cận, lại mở một nhà đỉnh hương lâu chi nhánh, nơi đó khu vực không tệ, còn rời chúng ta trong phủ gần, ta muốn đem ngươi điều đến tiệm mới tới. Sư phụ yên tâm, mở tiệm mới tuyệt đối không có vấn đề. Bao Bảo kích động nhẹ gật đầu, vừa rồi dọn nhà lúc, tiểu mập mạp trong lòng hưng phấn sau khi lại có chút lo lắng, cao hứng là chuyển nhà mới, mà lo lắng là nhà mới rời đỉnh hương lâu quá xa, ngồi xe ngựa đều muốn hơn một canh giờ, quán rượu sinh ý lại bận điệu, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng cũng không thể một lần trở về. Hiện tại sư phụ muốn tại đô sắt viện phụ cận mở một nhà chi nhánh, lại rời nhà mới rất gần, vừa nghĩ tới mỗi ngày quán rượu đóng cửa liền có thể về nhà, tiểu mập mạp rất vui vẻ. Hiện tại trong tiểu lâu ngoại trừ ta, chủ nghệ tốt nhất là Ngưu Triển, phần lớn đồ ăn hắn đều biết, còn có Dương Bảo đảm lộc, mặc dù hắn sở trường nhất vẫn là thịt lừa đồ ăn, nhưng cũng học được trong tiệm không ít đồ ăn, đơn lấy ra cũng có thể một mình đảm đương một phía. Còn có Lô Nhị Ca, mặc dù không khéo tay một chút, nhưng hắn số tuổi lớn, ra đời, ở phía sau chủ uy vọng cao, nếu như ta muốn đi qua, Nhị Ca tiếp nhận chủ bếp không có vấn đề gì. Bao Bảo đạo lý rõ ràng phân tích. Mã Tấn gật gật đầu, mở tiệm mới ý nghĩ lúc trước hắn liền có, chỉ là không có định địa điểm tốt. Về sau Mã Tấn đi tới đô sát viện, phát giác đô sát viện phụ cận khu vực thật không tệ, phụ cận có 2-3 chỗ khu dân cư, lưu lượng khách có bảo hộ. Lại tới gần đô sát viện cái này đại nha môn, an toàn cũng không có vấn đề. Lại so sánh Túy Tiên lâu mỗi ngày khách tiến khách ra náo nhiệt cảnh tượng, Mã Tấn liền động tâm, thậm chí hắn liền cửa hàng đều chọn tốt, một nhà sinh ý quận cũ é, muốn chuyển nhượng trà lâu. Mã Tấn duy nhất lo lắng chính là đầu bếp vấn đề, phải biết đỉnh hương lâu từ khi Mã Tấn không còn kể chuyện về sau, lớn nhất bán giờ liền biến thành đồ ăn tinh xảo đa dạng, hương vị mới lạ mỹ vị. Nếu là đầu bếp không đủ dùng, cái kia tiệm mới lưu thủy chỉ sợ cũng hội giảm bớt đi nhiều. Bây giờ nghe Bao Bảo, Mã Tấn cũng coi như yên tâm, chuẩn bị ngày mai cũng là người ta đi tìm người môi giới Dương Cung, để hắn đi hỏi thăm một chút trà lâu chủ gia giá bán, nếu như phù hợp, Mã Tấn liền chuẩn bị mua lại mở chi nhánh. Trong lòng suy nghĩ, Mã Tấn lại đối Bao Bảo nói, mở chi nhánh còn phải có mấy ngày này. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không cần nhàn rỗi. Ngưu Triển bọn hắn nói cho cùng vẫn là ngoại nhân, không thể tin hoàn toàn. Chu Thúc lần này mua không ít hạ nhân, đều là văn tự bán nước. Một hồi ngươi đi thiêu mấy cái tay chân lanh lẹ, nhìn xem có hay không làm đầu bếp thiên phú, có liền điều giáo, cũng coi như chính chúng ta người, dùng cũng yên tâm. Bao Bảo gật gật đầu, sư phụ yên tâm, những thứ này ta đều hiểu được. Ta dạy cho Ngưu Triển món ăn của bọn họ thức cũng đều là chút phổ thông đồ ăn. Tiểu tính truyền đi cũng không có gì lớn. Chân chính đồ tốt ta đều giữ lại đâu, liền dạy Nhị Ca một món ăn. Mã Tấn gật đầu, nói, Lỗ Nhị từ cha ta còn tại lúc, ngay tại đỉnh hương lâu, tính là người một nhà, đáng giá tín nhiệm, chờ ngươi tới tiệm mới, ta hướng vào để hắn quản lao điếm hậu chủ. Tiếp lấy Mã Tấn lại để cho Bao Bảo nhiều bồi dưỡng một chút Mã gia đầu bếp. Trong khoảng thời gian này, Mã Tấn phát giác ăn uống cũng là một đầu không tệ tài lộ, mặc dù khả năng không có gia thư bạo lợi, nhưng thắng ở ổn định. Lại không gian phát triển đại. Nếu như phát triển thuận lợi, đỉnh hương lâu ở kinh thành nhiều mở mấy nhà chi nhánh, hình thành mắt xích, cái kia chỉ là mỗi năm lợi nhuận, liền phi thường khả quan. Đương nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy, đồng hành cạnh tranh, chế độ thiếu thốn, nhãn hiệu giám thị, kinh thành bách tính tiêu phí năng lực hạn mức cao nhất, đây đều là đỉnh hương lâu mắt xích hóa trùng điệp trở ngại. Mã Tấn đối với cái này cũng rất cẩn thận, đô sát viện chi nhánh, chính là hắn sơ bộ nếm thử. Thương lượng với Bao Bảo hết bồi dưỡng nhà mình đầu bếp sau đó, Mã Tấn vừa nhìn về phía Quách Đồng, hỏi, ta dạy cho các ngươi những cái kia nhiều khẩu lệnh luyện thế nào? Tiểu Hắc bàn tử đứng dậy, lập tức mồm miệng lưu loát có một đoạn lớn nhiều khẩu lệnh, chút điểm nói lắp không đánh, lưu loát cực kỳ. Bối xong sau, Quách Đồng tự tin đối với Mã Tấn nói, sư phụ yên tâm, chúng ta mấy cái một ngày đều không có lười biếng, đều ghi nhớ. Mã Tấn hài lòng cười cười, nói, trong khoảng thời gian này ta có chút bận rộn. Không có lo lắng các ngươi, bắt đầu từ ngày mai, liền chính thức dạy các ngươi làm bình thư. Quách Đồng đại hỉ, rốt cuộc đợi đến ngày này, lúc này quỳ rạp xuống đất. Đa tạ sư phụ. Đổi mới nhanh nhất, không có vút đọc mời cất giữ. Chương 159, Thang Quan Yến cùng hạ lễ. Ngày thứ hai. Tướng quân đài. Mã Phủ. Mã Tấn tại nơi ở mới cử hành ra yến, rộng rãi phát thiếp mời, mời một ít thân bằng hảo hữu đến đây dự tiệc, lấy hạ thang quan niềm vui, cũng liền là nhà kính. hoặc là xưng mừng nhà mới. Đây là có xem trọng, bởi vì vừa chuyển nhà mới, cho nên mời bằng hữu thân thích tới họp gặp nhân khí, náo nhiệt một chút, để cầu tương lai thời gian náo nhiệt. Mã Tấn nói là rộng rãi phát thiếp mời, kỳ thật cũng không có mời quá nhiều người, cứu cứu Như Hoành vợ chồng, còn có phụ thân Đường cái một chút lão hữu. Như tiền trưởng quỹ, hách trưởng quỹ các loại, tiếp cận một bàn từ Chu Phúc Hải tiếp khách. Đô sát viện đồng liêu một bàn, Mã Tấn mời yến, không ít ngự sử đều cho mặt mũi, đến đây Mã phủ hạ nhà mới, tiếp cận một bữa tiệc, từ Mã Tấn tự mình tiếp khách. Còn có chính là Mã Tấn ngày xưa đồng môn cùng đồng niên, lúc trước Mã Tấn đối với những người này còn không quá coi trọng, bây giờ làm một đoạn thời gian ngự sử, mới biết được sĩ lâm nhân mạch tầm quan trọng. Đây là hiện tại hạ nhà mới danh nghĩa, Mã Tấn chuẩn bị đem trước đó quan hệ đều nhặt lên, giữ gìn một phen. Mã Tấn bây giờ thân là thất phẩm ngự sử, lại phải hoàng thượng ưu ái, thân phận sớm đã khác biệt dĩ vãng, thiếp mời một phát, hồi lâu không liên hệ ngày xưa đồng môn đồng niên, nhao nhao mang theo lễ tới hạ. Mã Tấn lại chuyên môn mời đến Từ Hứa tiếp khách, đến một lần Từ Hứa có công danh trên người, hai chính là đại ca hắn Từ Hiển cũng là trong hội này, Từ Hứa cũng coi như nửa cái người một nhà, thân phận phù hợp. Còn có Ngô Mập Mạp, Chu Vân Phong, Mai Phương, Dương Cung những thứ này Mã Tấn bằng hữu cùng sinh ý đồng bạn, cũng tiếp cận một bữa tiệc, Từ An Giật cùng Tôn Hữu Phúc tiếp khách. Đây đều là khách nhân, tiệc rượu đều bày ở trung đình, từ Mã Tấn cùng hắn thân cận người cùng tâm phúc chuyên môn chiêu đãi. Đám người tùy hành nữ quyến cũng có Mã Tấn mợ Dương Thị, cùng Trương Thị tiếp đãi, tại hậu viện có khác kiến hội. Phía trước viện, trong phủ cũng bày biện mấy bàn tiệc rượu, đang ngồi đều là Mã Tấn thủ hạ một chút cốt cán. Như Đỉnh Hương Lâu Toàn Phúc, Thủy Can, Tân Hoa Tiệm Sách Đại Hỏa Kế Lý Hưng, In Ấn Sư Phó Thạch Sơn Thạch Lâu Phụ Tử, Thủy Quân Đầu Lĩnh Phó Khổng các loại, đều bị Mã Tấn mời đến ăn thăng quang rượu. Cái này một là đối bọn hắn trước đó công tác ban thưởng, thứ hai cũng là lôi kéo một cái thủ hạ lòng người, đề cao bọn hắn đối với Mã Tấn độ trung thành. Ngoại trừ những người này, còn có ngay tại mang theo hộ vệ đội chăm sóc Trúc Hổ, Liên Thịnh, cùng ngay tại hậu chủ chế tác kiến hội Bao Bảo, Dương Bảo Đảm Lộc bọn hắn. Đây đều là Mã Tấn hơn nửa năm để dành tới thành viên tổ chức, là lúc sau Mã ra buôn bán tướng tài đắc lực. Trong lúc đó, Mã Tấn còn chuyên môn rút để chống, đến tiền viện cùng những thứ này xương uống cạn một chén rượu. Đại lao bản tự mình mời rượu, những người này kích động sắc mặt đỏ lên. Thông minh cơ linh một chút tại chỗ hướng Mã Tấn biểu lên trung tâm. Tiệc rượu chính ăn cao hứng, người gác cổng tới báo, Bát Vương gia phái người đến đây chúc mừng Mã Tấn thăng quan niềm vui. Mã Tấn vội vàng tự mình trước đi nghênh đón, vừa tới cửa, liền thấy chờ ở bên ngoài Lỗ Vương phủ nhị quản gia Tiết Đạt. Tiết Đạt nhìn thấy Mã Tấn ra, cười ha hả đối với Mã Tấn ôm quyền nói, "Mã đại nhân, chúc mừng nha." Mã Tấn nghiêm sắc mặt, "Tiết huynh, chớ có lấy tiếu huynh đệ, ta cũng không dám để ngươi xưng một tiếng đại nhân." Hai người cũng coi là người quen, cộng đồng trải qua Bát Vương gia ma cờ tàn phá, tại Tuyền Thạch Viên thời điểm trung đụng không tệ, lẫn nhau gọi nhau huynh đệ. Mã Tấn xem xét Bát Vương gia phái tới chính là Tiết Đạt, trong ngôn ngữ cũng tùy tiện rất nhiều. Quả nhiên, nghe được Mã Tấn, Tiết Đạt trực tiếp biến xưng hô, huynh đệ nơi ở mới hảo hảo khí phái, để người hâm mộ a. Mã Tấn cười ha ha một tiếng, tiến lên níu lại Tiết Đạt tay, "Đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi đi, thuận tiện mang ngươi biết mấy cái bạn mới." Ai ngờ Tiết Đạt lại lắc đầu, "Không được, hôm nay ta không rảnh, ta chân thật không thể phân thân." Trong phủ thế tử gia mấy ngày nay trở về kinh thành, hôm nay nếu không phải vương gia biết ngươi rời nhà mới, chỉ sợ ta căn bản ra không được. Mã Tấn kinh ngạc, thế tử gia trở về rồi. Trong miệng hai người thế tử, là Bát Vương gia cháu trai ruột Nhan Điện, Bát Vương gia cả đời chỉ có một cái con trai độc nhất, nhưng lại mất sớm, sinh ra tới hai cái cháu trai cũng chỉ còn lại một cái. Cho nên cái này Nhan Điện, đừng nhìn số tuổi mới 25-26. Đã là vững vàng thân vương tước. Hai năm trước, Nhan Điển bị Cảnh Khang đế phái đi Sơn Tây là, Mã Tấn không nghe nói Nhan Điển bị điều trở về tin tức ca. Tiết Đạt xem xét Mã Tấn sắc mặt, liền minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, dựa theo di vãng, giống như Lỗ thân vương thế tử như vậy đại nhân vật hồi kinh, kinh thành đã sớm truyền khắp. Tiết Đạt hướng trong cung phương hướng vừa chắp tay, sau đó giải thích nói, vương gia tưởng niệm cháu trai lợi hại, cho nên tiến cung cầu cái ân điển, hoàng thượng nhân tử, hạ chỉ thả thế tử ra một tháng giả, để bọn hắn tổ tôn đoàn tụ. Vương gia cũng không muốn lộ ra, cho nên kinh thành không có gì gió truyền tới. Mã Tấn giờ mới hiểu được, Tiết Đạt trên người có sự tình, cũng không chậm trễ, đem Bát Vương gia đưa cho Mã Tấn hạ lễ lấy ra, một đôi xanh mơn mởn phỉ thúy mã. Mã Tấn nhận lấy hạ lễ, để Tiết Đạt hỗ trợ tiện thể nhắn, hắn ngày khác đi vương phủ nói lời cảm tạ. Tiết Đạt gật gật đầu liền chuẩn bị ly khai, Mã Tấn tự mình đưa tiễn, lâm khi đi tới cửa, Tiết Đạt đột nhiên vô hót một cái, áo nào nói. Đúng rồi. Suýt nữa quên mất, trước khi đến, vương gia để cho ta nói cho ngươi, để ngươi nắm chắc viết sách mới, đừng chỉ cố lấy đô sát viện, lại kéo dài để lỡ chính sự. Mã Tấn. Tiết Đạt vừa đi không lâu, Mã Tấn trở lại trong bữa tiệc ngồi xuống, Thành Thiên Nhạc vừa muốn mở miệng trêu chọc Mã Tấn mặt mũi lớn, liền bắt Vương gia đều phái người đến đây chúc mừng. Phương mới tới người gác cổng lại chạy tới, lao ra, phủ túc vương người đến. Lại phải đi. Mã Tấn đối với trong bữa tiệc đám người cáo kể tội, vội vàng cùng người gác cổng tiến đến đón khách. Nhan Dịch phái tới cũng là trong phủ quản gia, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, họ Tần. Vị này Tần quản gia không nói nhiều, hàn huyên vài câu, liền đại biểu Nhan Dịch chúc mừng Mã Tấn thăng quan niềm vui, sau đó đưa lên hạ lễ, một bộ tô đồng pha bút tích thực. Tiếp lấy liền cáo từ ly khai, Mã Tấn chỉ thích như vậy lưu loát tính tình, thống khoái. Tâm tình khoái trá đưa vị này Tần quản gia đi ra ngoài, kết quả Tần quản gia một câu, đem Mã Tấn dọa đến mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Thừa dịp hai người tách ra lúc, Tần quản gia tới gần Mã Tấn, hạ giọng nói, vương gia nhà ta nói, hộ bộ trương tập sự tình, phải nhờ có Mã đại nhân nhắc nhở, hắn để tiểu nhân thay đại nhân nói lời cảm tạ. Vừa mới dứt lời, Tần quản gia đối với Mã Tấn vừa chắp tay, quay người rời đi, Mã phủ trước cổng chính chỉ để lại mặt mũi tràn đầy phức tạp Mã Tấn. Cùng ngày, ngoại trừ bắt vương gia cùng Nhan Dịch, cũng không ít người chúc mừng Mã Tấn thăng quan. Tỷ như Mã Tấn đô sát viện cấp trên Lữ Thiện Văn, Hạ Hoàng, thập tam hoàng tử Nhan Nguyên. Còn có bởi vì Đức Vĩnh gánh hát kiện cáo đã từng quen biết Thuận Thiên phủ trị trung tôn thủ, đều có đưa tới hạ lễ. Còn có Mã Tấn đáng tin thư mê Lương Chính, Thành rõ ràng, mang theo một chút thư mê đến nhà chúc mừng, để Mã Tấn thật cao hứng, lại tăng thêm hai bàn tiệc rượu. Trong đó nhất làm cho Mã Tấn không tưởng tượng được, là lễ bộ Hưu Thị Lang Dương Hoàng. Vị này Dương Thị Lang phái người cho Mã Tấn đưa một bộ thượng đẳng bút mực giấy nghiên, còn chuyên môn tiện thể nhắn, hỏi Mã Tấn lúc nào một lần nữa rời núi kể chuyện. Để Mã Tấn dở khóc dở cười. Tóm lại, làm lần yến hội, Mã Tấn chẳng những không có thua thiệt, còn kiếm không ít. Chương 160, dạy đồ đệ cùng sách mới vũ đường. 22 tháng 4. Tướng quân đài. Mã phủ chính phòng. Từ đô sát viện tán gặp, Mã Tấn trực tiếp quay lại ra trang, thay quần áo khác, để hạ nhân đem ghế nằm đem đến trong viện. Mã Tấn nằm tại trên ghế nằm, vừa ăn điểm tâm, một bên bưng lấy một quyển thư bản thảo nhìn say sưa ngon lành. Mà ở trước mặt hắn, lấy Quách Đồng, Bành Thiện cầm đầu 10 cái bình thư học đồ, cũng một người cầm một bản tùy đường diễn nghĩa, vùi đầu khổ bối. Chỉ là cái kia một mặt nghiêm túc. Cùng Mã Tấn hài lòng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bình thư nói cho cùng là một môn ngôn ngữ nghệ thuật, ban đầu kể chuyện tiên sinh nói thư, chính là đem tiểu thuyết thư trên mặt tình tiết, hoặc là nghe được cố sự, tiến hành cải tạo biến hóa, sau đó lấy khẩu ngữ miêu tả hình thức nói ra. Về sau chậm rãi phát triển, tai tạo thành chính bình thư hệ thống. Mã Tấn nhớ kỹ. Hắn kiếp trước từng tại một cái diễn đàn bên trên nhìn qua, một thiên trước kia bình thư lão tiên sinh dạy thế nào đồ đệ văn chương. Trước kia bình thư học đồ, mấy tuổi liền bắt đầu đi theo sư phụ, giống như là lão Quách, 7-8 tuổi lúc liền bắt đầu từ Cao Khánh Biển cao tiên sinh bên người học tập bình thư. 7-8 tuổi tiểu hài nhi, liền lời nhận không được đầy đủ, làm như thế nào học. Đi theo một bên nghe sư phụ kể chuyện. Sư phụ tại thư quán kể chuyện lúc, những học đồ này một bên nghe, mặc kệ niên kỷ bao lớn, nhớ hay không quen. Trước hết nghe sư phụ là nói như thế nào thư. Một bên nghe, một bên để trong lòng nhớ, nhớ kỹ tiên sinh ngự khí biến hóa, phối hợp động tác, làm sao đào nút thắt, làm sao cùng dưới đáy người xem hô động. Cái này nghe xong chính là mấy năm, đem tiên sinh ngự khí tiết mục ngắn đều cho nhớ kỹ, lại phối hợp dưới đài khổ luyện nhiều năm kiến thức cơ bản. Bình thư nghệ nhân kiến thức cơ bản chính là miệng lưỡi lưu loát, cái gì nhiều khẩu lệnh, đại một hơi đều phải một mạch mà thành, nửa điểm nói lắp không thể đánh. Giọng cũng phải to có lực. Lúc kiếp nhưng không có cái gì mịt rổ phổn âm hưởng, toàn bộ nhờ một bộ thịt cuốn họng, ngươi nếu là kể chuyện thanh âm không đủ lớn, phía sau khách nhân nghe không được, tại chỗ liền phải xù lông, nện ngươi chẳng tử. Còn có khí lực đến đủ, có khi kể chuyện tiên sinh nói chuyện thư liền phải nói lên một ngày, nếu là khí lực không đủ, không được mệnh chết trên đài. Các loại những thứ này kiến thức cơ bản lọt qua cửa, bình thư cũng nhớ kỹ, cái này mới tính vừa nhập môn. Kỳ thật theo cái này trồng phép tính, Mã Tấn cũng chỉ là cái gà mờ. Ngoại trừ bí thư đến quen, một mép lưu loát, cái khắc cùng chuyên nghiệp bình thư nghệ nhân so còn kém xa lắm đây này. Học nghệ trong lúc, những học đồ này cũng không là theo chân sư phụ ăn không ngồi rồi, phải hỗ trợ làm chút làm việc vặt công việc, tỉ như bưng trà rót nước cho khách nhân, quét dọn vệ sinh loại hình. Nhập môn về sau, liền có thể lên đài rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, sư phụ nên dạy đều đã dạy, còn lại liền dựa vào chính mình, đem học được đồ vật dung hội quán thông. Mà cái này toàn bộ nhờ ngộ tính tốt. Khả năng mấy tháng một năm liền có thể suy nghĩ minh bạch, một trận diễn xuất, thực lực liền có thể trèo lên bên trên một bậc thang, cuối cùng thành danh lập vạn. Nộ tính kém, có lẽ 3-5 năm cũng phân biệt rõ không ra bên trong đạo đạo, cuối cùng mẫn diệt đám người, nếu không đau khổ trèo trống, muốn không đổi nghề thay hắn nghiệp. Từ một điểm này tới nói, Mã Tấn xem như ngộ tính không tệ, mặc dù hắn kiến thức cơ bản, nhưng hắn có thể đem bình thư giảng không tệ, tối thiểu có thể đem khách nhân hấp dẫn lấy. Mà lại Mã Tấn tiến bộ rất nhanh, cơ hồ là mỗi trận diễn xuất xuống tới, đều sẽ có nhất định thu hoạch, từ những thứ này xem ra, Mã Tấn tại nghề này bên trong vẫn còn có chút linh tính. Hiện tại đến phiên Mã Tấn dạy đồ đệ, liền không dùng mỉ những phương pháp kia. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ quá chậm, thành tài suất cũng thấp, càng quan trọng hơn là hắn quá lười. Nếu để cho Mã Tấn mỗi ngày cho bọn này hầu tể tử kể chuyện, mà lại nói chuyện chính là nhiều năm, vậy còn không như trực tiếp chặt hắn đâu, sau đó Mã Tấn liền muốn những phương pháp khác. Học thuộc lòng. Mã Tấn bình thư cùng tiểu thuyết đồng xuất một môn, tương tự độ rất cao, vậy hắn liền để các đồ đệ trước tiên đem tùy đường quyển tiểu thuyết này thông thiên học thuộc, tối thiểu nhất muốn làm đến đối với trong sách tình tiết nhớ kỹ trong lòng. Học thuộc về sau, liền bắt đầu tại Mã Tấn trước mặt biểu diễn, đem trong sách tình tiết khẩu ngữ hóa, chờ cái gì Mã Tấn cảm thấy cái này học đồ có thể không quên tử, không nói láp, lưu loát nói một đoạn bình thư. Mã Tấn liền chuẩn bị bắt đầu đem cái này học đồ thả ra biểu diễn, để hắn trên đài rèn luyện thành tài. Mã Tấn đem bộ này phương pháp xưng là lấy diễn thay mặt học, từ thực chiến xuất phát, phải biết tại trên sân khấu rèn luyện ra nghệ nhân, mới thật sự là tốt nghệ nhân. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đại càn triều đại khán giả đối với bình thư biết rất ít, dễ dàng tha thứ độ cũng cao, Mã Tấn tài dám làm như vậy. Nếu là ở kiếp trước, lao khách quen nghe xong liền có thể nghe được, đây là cầm học đồ lừa gạt sự tình đâu, tính tính tốt có thể nhẫn nhịn nghe một đoạn, tính tình kém điểm, trực tiếp lật bàn nháo sự, ngươi còn không thể phát cáo. Bởi vì người ta dùng tiền tới nghe thư, ngươi phái học đồ đi lên, không chiếm lý. Nghe các đồ đệ miệng đầy trình rào kim, Tấn thúc bảo, Mã Tấn thoải mái uống một ngụm trà nóng, sau đó tiếp tục nhìn sách trong tay bản thảo. Viết là từ Hứa buổi sáng đưa tới, nói là hai ngày trước vừa thu lại, hắn có chút không quyết định chắc chắn được, cho nên đưa tới để Mã Tấn cho trưởng trưởng nhãn. Mã Tấn thoạt đầu còn không để ý, về sau tại từ Hứa mãnh liệt yêu cầu dưới, tài cầm lên bản này tác giả bút danh vì xanh duyệt thư bản thảo. Vừa nhìn hai chương, Mã Tấn liền rất là kinh ngạc, bởi vì bản này tên là Vũ Đường tiểu thuyết, lại là một bản chính cống tiểu thuyết tình cảm, càng hiếm thấy hơn là, quyển tiểu thuyết này là lấy nữ tính góc độ viết. Tiểu thuyết nhân vật chính chính là vị kia ghi tên sử sách nữ hoàng Võ Tắc Thiên, chủ tuyến Mã Tấn cũng kém không nhiều phân tích ra được, chính là Võ Tắc Thiên cùng Lý Trị tình cảm lưu luyến, trong lúc xen lẫn hậu cung quyền mưu cùng triều đình phong vân. Nói thật, nếu không phải nghề này văn cùng tình tiết quá mức cũ, Mã Tấn đều coi là tới đồng hương. Mã Tấn hoa một canh giờ, đem bản này không đến 10 vạn chữ thư bản thảo toàn bộ xem hết, đối với cái này thư cũng làm ra một phen kỹ càng hiểu rõ. Bản này Vũ Đường lớn nhất xem chút là Võ Tắc Thiên, trong sách gọi Võ Chiếu, cùng nam chính Lý Trị hô động, viết quá ngọt. Tác giả hành văn tinh tế tỉ mỉ, dùng từ tinh mỹ, lại thêm nhân vật tạo nên đáng mừng, lấy Mã Tấn duyệt văn vô số sớm đã bình thản không gợn sóng tâm cảnh, cũng bị trêu chọc ra, thỉnh thoảng mang lên một tia si hán cười. Nhưng cuốn sách này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là ngoại trừ nam nhân vật nữ chính hô động, địa phương khác viết rối tinh rối mù. Cái này gọi xanh duyệt tác giả, rất khả năng đối với đường sử hiểu rõ chính là dựa vào Mã Tấn tùy đường diễn nghĩa, bên trong sử học thường thức sai lầm khắp nơi có thể thấy được. Tỷ như Lý Trị là Ngụy Vương Lý Thái ca ca, đại đường thừa tướng là Từ Mậu Công, Võ Tác Thiên tiến cung lúc, Lý Thế Dân vừa mới 40 tuổi. Mà lại trong sách chiếm rất lớn tỷ lệ, liên quan tới cung đình triều đình miêu tả, quả thực là ngây thơ buồn cười. Mã Tấn cơ hồ là cái chán nổi đầy gân xanh nhảy nhìn sang. Nói tóm lại, quyển sách này ưu khuyết điểm đều rất lộ ra, nhưng đều không phải là cái đại sự gì, cũng có thể sửa đổi tới. Mà Mã Tấn sợ chính là quyển sách này nội dung có thể hay không quá mức mới lạ, đại càn dân chúng hội sẽ không tiếp nhận không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Mã Tấn vẫn cảm thấy trước tiên có thể thăm dò sâu cạn, nhìn xem thị trường phản ứng. Đem thư bản thảo cất kỹ, Mã Tấn chuẩn bị ngày mai để Từ Hứa liên lạc một chút vị kia xanh duyệt. Để hắn nắm chặt thời gian đổi văn, dương trường tránh đoạn, đem những cái kia không am hiểu đồ vật xóa bỏ, chủ đánh tình cảm hí. Mà Mã Tấn thẩm bản thảo đồng thời, Tân Hoa tiệm sách An Giật cũng tại dẫn người kiểm kê sách mới số lượng, sau đó đem thư tịch phát hướng hợp tác tiệm sách. Tuyên truyền mấy ngày, sáng sớm ngày mai, mặt lệnh La Thành cùng Tiết Nhân Quy truyền kỳ cái này hai quyển thư liền muốn đem bán. Chương 161, tiền nhuận bút hai không phải là ngộng. Tây Thành. Quan gia tiểu viện. Quan bộ sớm liền rời giường. Rửa mặt hoàn tất, cùng mẫu thân Đồng Thị nói một tiếng, liền cất bước ra khỏi nhà. Trên đường, quan bộ tại một cái bánh bao trải mua mấy cái bánh bao thịt, vừa ăn, một bên hướng Tây Thành Bắc cổ thư xã đi đến. Cùng một tháng trước nghèo túng thư sinh hình tượng so sánh, quan bộ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mã Tấn vì có thể ngàn vàng mua sức ngựa, cho quan bộ tiết nhân quý chuyển kỳ tiền nhuận bút cao tới 50 lượng bạc, mà lại cái này mới chỉ là một nửa khác 50 lượng sẽ tại quan bộ xong bản thảo sau kết toán. Mã Tấn còn cùng quan bộ ước định, nếu như tiết nhân quý lượng tiêu thụ náo nhiệt, Lãnh Phong một bộ đại hồng bao làm tiền thưởng. 50 lượng bạc, đối với làm người viết thư, bán tranh chữ mà sống quan bộ tới nói, có thể nói là một khoản tiền lớn. Có tiền, phẩm chất cuộc sống tự nhiên muốn đề cao. Lúc đầu món kia áo lót tràn đầy miếng vá, bên ngoài tẩy tới trắng bệnh cũ nát thô quần áo vải, đổi thành mới tinh mảnh kéo dài áo. Dĩ vãng cái kia bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà dẫn đến tràn đầy món ăn sắc mặt, trong khoảng thời gian này mỗi ngày gà vị thịt cá bổ, cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Chuyện cũ kể tiền là anh hùng gan, trong túi eo có bạc, quan bộ trong lòng liền đã có lực lượng, khí chất cũng tinh thần, không có trước đó nghèo quẫn, cất bước tầm đó ngẩng đầu đỡ ngực, rất có vài phần hăng hái. Hôm nay là tiết nhân quý truyền kỳ đem bán thời gian, quan bộ mặc dù trên mặt không hiện, nhưng áp lực trong lòng rất lớn. Liên quan tới sách mới lượng tiêu thụ thành bại tầm quan trọng, An Dật cùng Từ Hứa đã cùng quan bộ nói rất nhiều lần, quan hệ này lấy quan bộ ngày sau ra thư lãnh ngộ. Đi qua viết tiểu thuyết kiếm lời thứ nhất bút kim về sau, quan bộ đem phần lớn ánh mắt từ khoa cử bên trên rời, ngược lại đều đặt ở viết sách bên trên. Về phần khoa cử, mặc dù quan bộ có năm chắc thi đậu tú tài công danh, nhưng phía sau cử nhân cùng tiến sĩ, hắn nhưng không dám hứa chắc. Một bên là tiền đồ chưa biết, gian nan hiểm trở khoa cử con đường, một bên là ổn định giàu có sinh hoạt, giữa hai cái này cũng không khó tuyển. Quan bộ nếm qua khổ, biết cước đạp thực địa chỗ tốt, cho nên hắn dự định vẫn là trước viết sách, góp nhặt chút bạc, thành ra lập nghiệp, cung cấp nuôi dưỡng lao nương, chờ thời gian tốt hơn, ổn định lại mưu đồ khoa cử. An Dật đã đem Mã Tấn quyết định nói cho quan bộ, tiết nhân quy chuyển kỳ mỗi bản bán 3 tiền bạc, nếu như lượng tiêu thụ qua 5.000 bản, danh tiếng không sai. Như vậy Tân Hoa tiệm sách liền cùng hắn ký kết dài ước chừng, về sau quan bộ mỗi bản tự số tại 50 vạn tiểu thuyết, tiền nhuận bút 100 lượng bạc dòng, lại nếu như về sau tiểu thuyết lượng tiêu thụ bên trên tăng, tiền nhuận bút cũng sẽ có nhất định số lượng gia tăng. Mà nếu như lần này lượng tiêu thụ không có vượt qua 5.000, như vậy đãi ngộ liền sẽ giảm một chút, biến thành 80 lượng. Không có vượt qua 3.000 bản, tiền nhuận bút 50 lượng, nếu là không có vượt qua 1.000 bản, vậy liền bái bái đi, liền tiền vốn đều thu không trở lại, còn ra cái lông gà thư. Đồng dạng, cùng hắn cùng một chỗ đem bán sách mới mặt lệnh La Thành tác giả Đỗ Sơn, cũng là ngang nhau đãi ngộ. Có thể nói, quan bộ cùng Đỗ Sơn hai vị này cổ nhân, lần thứ nhất minh bạch lượng tiêu thụ vi tôn, thị trường là vua đạo lý. Quan bộ trong miệng ăn bánh bao thịt, đầu óc lại đang không ngừng suy nghĩ lung tung. Một sẽ nghĩ đến mình lượng tiêu thụ nóng nảy, cầm tới đại bút tiền nhuận bút, về sau hào gấm, ăn ngon uống sướng. Một hồi lại biến thành mình sách mới không người hỏi thăm, Mã Tấn nổi giận, đem mình đuổi ra khỏi cửa, chờ cái này 50 lượng bạc xài hết, mình lại vượt qua lấy trước kia nghèo rất mùng tơi thời gian. Trong lòng hốt hoảng không được, lại là chờ đợi vừa lo lắng, quan bộ cũng không tâm tình ăn bánh bao, đem bánh bao dùng giấy dầu gói kỹ, cầm ở trong tay, tăng tốc bước chân, chạy tới Tây Thành Bắc Cổ Thư Xã. Hắn mau mau đến xem tiết nhân quý truyền kỳ đem bán tình huống như thế nào. Bác cổ thư xã. Mạnh Đại Hải thần sắc có chút buồn bực, nhìn xem trong tiệm không tính chen chúc khách nhân, nhìn về phía đứng tại phía sau quầy trưởng quý Chu Ứng. Lao Chu, cái này không được à, cái này mới vừa buổi sáng mới tới 20 mấy người, cùng lần trước tùy đường phần dưới đem bán lúc căn bản không cách nào so sánh được. Chu Ứng kích thích trong tay bàn tính, yên lặng tính sổ sách, nghe được Mạnh Đại Hải phàn nàn, cười khổ một tiếng. Đông ra ngươi cũng không nhìn một chút. Tùy đường kia là bao lớn danh hào, hồng biến toàn bộ kinh thành, mua sách người không bạo mãn mới là lạ chứ. Chu Ứng lại liếc mắt nhìn trong tiệm, một thiếu niên bộ dáng khách nhân cầm lên bản mặt lệnh La Thành, trên mặt hiện hiện hưng phấn, lại cúi đầu tìm bản tiết nhân quý truyền kỳ, đại khái lật vài tờ, liền cầm lên hai quyển thư đi tới quầy hàng tính tiền. Đem tiền lẻ tìm cho thiếu niên về sau, Chu Ứng nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, đối với Mạnh Đại Hải nói: "Huống chi, cái này hai quyển sách mới lượng tiêu thụ cũng không tệ, mấy ngày nay Tân Hoa bên kia tạo thế làm rất lớn, tuyên bố cái này hai quyển tùy đường tục tác, là từ gần 100 bản thư bản thảo bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra, gây nên không ít tùy đường thư mê hứng thú. Vừa rồi ta đại khái nhìn một chút cái này hai quyển thư nội dung, viết cũng không tệ lắm, lại có Tấn Mã tiên sinh tự mình làm tự, ta rất xem trọng bọn hắn lượng tiêu thụ, hơn vạn cũng có thể. Cái này tài mới vừa buổi sáng, chúng ta liền bán gần 100 bản, mặc dù so ra kém tùy đường, nhưng cùng chúng ta trước đó sinh ý so sánh, thật tốt hơn nhiều." Chu Biển cả gật gật đầu, cười khổ nói, ta đây là để lần trước bán tùy đường lúc rầm rộ mê nhãn, nhất thời có chút không có chuyển qua kính tới. Dừng một chút, lại nói, bất quá vị kia Mã đại nhân, xuất thủ ngược lại hào phóng, một cái chính là 100 lạng bạc dòng, quả thực làm cho người trông mà thèm, ta đều muốn viết sách. Chu Ứng nết miệng cười một tiếng, thông minh không tiếp lời. Hai người đang nói chuyện, quan bộ từ ngoài tiệm đi đến, lập tức có tiệm sách đồng nghiệp qua chào hỏi. Các loại nghe quan bộ nói ra muốn một bản Tiết Nhân Quý truyền kỳ lúc, trong tay liền lập tức bị đồng nghiệp lấp một bản. Quan bộ đối với đồng nghiệp gật gật đầu, giả bộ tại lật sách, kỳ thật cái này đang trộm trộm quan sát tiệm sách bên trong những khách nhân. Lúc này ở tiệm sách bên trong khách nhân, ngoại trừ số ít mấy cái đến mua quyển sách khác, cái khác đều là chạy lấy hai quyển Tùy Đường Tục Tắc tới. Quan bộ tại Bắc Cổ Thư xã lề mề cho tới trưa, một mực tại ở trong lòng không ngừng tính toán lượng tiêu thụ, cùng yên lặng quan sát độc giả phản hồi. Rốt cục, chờ thư nhân viên phục vụ nhịn không được mở miệng, muốn đem cái này cọ nửa ngày thư nhìn vô lại đuổi đi, quan bộ mới thỏa mãn cầm một bản Tiết Nhân Quý truyền kỳ đến quầy hàng tính tiền. Sau khi ra cửa, quan bộ hồi tưởng sáng hôm nay mình tại tiệm sách thống kê ra lượng tiêu thụ. Dựa vào số liệu này, lại lớn gây nên tính toán ra cộng đồng đem bán cái khác 7 nhà tiệm sách lượng tiêu thụ, sau đó tướng chung vào một chỗ. Quan bộ tâm tình lập tức thay đổi không tệ, đi đường trên chân đều mang gió. Tiền nhuận bút trăm lượng không phải là mộng A. Màn đêm buông xuống, Mã Tấn cũng lấy được hai quyển thư lượng tiêu thụ đại thể số liệu. Chỉ ngày đầu tiên, 8 nhà tiệm sách liên hợp đem bán, quan bộ Tiết Nhân Quý truyền kỳ bán 3,400 bản, Đỗ Sơn Mặt Lạnh La Thành bán 2,800 bản. Mã Tấn Văn Hóa Sản Nghiệp Đại Lao Chi Ngộng, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Chương 162, lượng tiêu thụ nóng nảy. 26 tháng 4. Tiết Nhân Quý truyền kỳ cùng Mặt Lạnh La Thành mới đem bán 3 ngày, lượng tiêu thụ đáng mừng. Hết hạn đến ngày 25 tháng 4 muộn, tiết lượng tiêu thụ đã đột phá đến 8.000 bản, La cũng đột phá 5.000 bản. Căn cứ tiệm sách bên kia phản hồi, thư tịch định giá 3 tiền bạc một bản, là trước kia Tùy Đường giá bán 3 thành, đây cũng là lượng tiêu thụ bạo tăng trọng yếu nguyên nhân. Cái này khiến Mã Tấn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, ít lại tiêu thụ mạnh có phải hay không cũng là một con đường tử. Mặc dù bây giờ thư còn đang bán, nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, cái này hai quyển thư còn có 5-6 ngày lửa nóng kỳ, lượng tiêu thụ không sai biệt lắm còn có thể tăng gấp đôi nữa. Nói cách khác, lần này đem bán tiết cùng La, Mã Tấn chẳng những có thể đem chi phí thu hồi lại, còn kiếm lời một bút. Cao hứng Mã Tấn lúc này hứa hẹn, chờ thư đem bán hoàn tất, muốn cho quan bộ cùng Đỗ Sơn một người bịa một cái đại hồng bao, làm tiền thưởng. Cái này đã là đối với hai vị tác giả khen thưởng, cũng là lôi kéo, dù sao có thể lên vạn bản lượng tiêu thụ tác giả, cũng coi như nửa viên cây dụng tiền, Mã Tấn đến an ổn một cái lòng người, tránh khỏi bị người khác đào đi. Mà đi qua 3 ngày lên men, hai quyển mép sách bia hiệu quả cũng chậm chậm bày ra. Nói tóm lại, Tiết Nhân Quý truyền kỳ danh tiếng muốn hơn một chút. Quan bộ bút hạ Tiết Nhân Quý mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng trọng tình trọng nghĩa, năng lực không tầm thường, còn có tính cách ôn nhu, dung mạo tú mỹ đại tiểu thư Liễu Ngân Hoàn lấy lại, phù hợp đại chúng sợi cỏ dốc lòng khẩu vị. Sau đó quan bộ lại kinh Mã Tấn chỉ điểm, trong sách tăng thêm một chút tình tiết. Tỷ như, Tòng Quân về sau, bởi vì đủ loại hiểu lầm, Lý Thế Dân tại toàn quân đau khổ tìm kiếm ứng ngộng hiền thần Tiết Nhân Quý, lại trốn ở hỏa đầu quân bên trong làm đầu bếp, giấu giếm thân phận. Nhưng mỗi khi đường quân có chút không có thể giải quyết địch quân manh tướng, Tiết Nhân Quý luôn luôn đứng ra, đem nó đánh bại, sau đó thâm tàng công cùng danh. Cái này chồng muốn dương trước ức, giả heo ăn thịt hổ cách viết, để độc giả cảm nhận được mới lạ, từ đó sinh ra nồng đậm chờ mong, muốn biết Tiết Nhân Quý về sau khôi phục thân phận tình tiết phát triển. Tương phản, Đỗ Sơn viết Mặt Lạnh La Thành, mặc dù bởi vì làm nhân vật chính là Tùy Đường bên trong nhân khí khá cao La Thiếu bảo đảm. Mượn Tùy Đường nhân khí, trước hảo hảo bạo phát một đợt, nhưng lượng tiêu thụ rất nhanh liền mềm nhũn xuống tới. Nguyên nhân rất đơn giản, 100 người 100 chồng cái nhìn, rất nhiều Tùy Đường thư mê liền không đồng ý Đỗ Sơn thư, cho rằng cùng trong lòng La Thành hình tượng không hợp, có chút chống lại. Đây cũng là viết đồng nhân nhược điểm chỗ, bởi vì có nguyên tắc vào trước là chủ nguyên nhân. Các độc giả trước đó sẽ đối với nhân vật này sinh ra cảm nhận, nếu như đồng nhân thư nhân vật, cùng độc giả trong lòng hình tượng tính cách không đồng thời, liền có khả năng rất lớn gây nên độc giả bất mãn. Bất quá cũng may, có người phản đối liền có người ủng hộ, vẫn là có một bộ phận độc giả cảm thấy Đỗ Sơn viết ra trong lòng bọn họ La Thành, cho nên La tiền cảnh còn có thể. Nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng Tiết so sánh, theo thời gian, Tiết danh tiếng thẳng tắp lên cao, lượng tiêu thụ cũng cùng La chậm rãi kéo dài khoảng cách. Thậm chí, bởi vì Tiết là Tùy Đường về sau cố sự, có thật nhiều Tùy Đường fan bóng đá xưng Tiết vì Tùy Đường hậu truyện, đưa tới không ít Tùy Đường thư mê đồng ý. Mã Tấn cùng An Giật bọn hắn đối với cái này cũng không có làm bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là thương định quan bộ tiền nhuận bút lại lặng lẽ đề cao một thành. Không nói đến sách mới thành tích xuất sắc, quan bộ cùng Đỗ Sơn cơ nào mừng rỡ. Lần này Tân Hoa tiệm sách ngoại trừ Tùy Đường diễn nghĩa, tái xuất hai quyển lửa thư, lúc này đặt vững kinh thành thứ nhất tiệm sách địa vị, để Đông Vạn Chiết Văn Hoa Đường khuất tại thứ hai. Lại thêm tiệm sách lơ đãng tiết lộ ra ngoài, quan, Đỗ hai người bằng vào sách mới, nhất cử cầm tới 100 lượng bạc nhiều kết xù tiền nhuận bút, một đêm trận giàu. Lập tức lại đưa tới một vòng mới gửi bản thảo dậy sóng, rất nhiều trước đó tại ngắm nhìn văn nhân, nhao nhao cầm thư bản thảo đến đây tiệm sách gửi bản thảo, một ngày, liền tiếp cận hơn 80 bộ, để phụ trách thẩm bản thảo từ Hứa áp lực đại tăng. Không riêng gì tác giả nhận lấy kích thích, lần này Tân Hoa tiệm sách đem bán sách mới lượng tiêu thụ nóng nảy. Để cái khác tiệm sách cũng từ đó thấy được tiền cảnh, nguyên lai ngoại trừ Tấn Mã, những người khác tiểu thuyết cũng có thể bán lửa, cho nên bọn họ nhao nhao hành động. Cũng tỉ như lần trước bị Mã Tấn Âm một nắm đông vạn chiết, lần này càng là xoa tay bôi trường, muốn một lần nữa đoạt được kinh thành thứ nhất tiệm sách vinh dự, hắn bắt trước Mã Tấn, mở ra trọng kim treo thưởng, tìm kiếm chất lượng tốt thư bản thảo. Kinh thành tiệm sách hành lý lập tức loạn cả một đoàn, mà An Giật bọn hắn lại tuân theo Mã Tấn nhắc nhở, không vì loạn tượng mà thay đổi, lẳng lặng làm chính mình sự tình. 28 tháng 4. Tướng quân đài, Mã phủ. Mã Tấn chuyên môn ở nhà bày yến, mời quan bộ cùng Đỗ Sơn đến đây, An Dật cùng Từ Hứa ở một bên tiếp khách. Từ khi Bao Bảo chuyển tới, Mã Tấn là càng ngày càng thích mời người ta ăn cơm. Kỳ thật hôm nay Mã Tấn mời không chỉ quan, Đỗ hai người, trước đó Mã Tấn nhìn quyển kia Vũ Đường tác giả sinh duyệt, Mã Tấn cũng làm ra mời, đáng tiếc bị người ta từ chối nhã nhặn. Cái này khiến Mã Tấn càng thêm hoài nghi cái này sinh duyệt có phải hay không nữ. Trước đó hắn đã cảm thấy cái này sanh duyệt văn phong quá nhắm nhủi, có chút không đúng, hiện tại lại thấy người này chối từ yến hội, Mã Tấn trong lòng là càng ngày càng hiếu kỳ. Trong bữa tiệc, Mã Tấn nhiều lần hướng quan bộ cùng Đỗ Sơn mời rượu, cho đủ hai người mặt mũi, để quan bộ bọn hắn gọi đến trên mặt rất là có ánh sáng. Các loại Mã Tấn cho hai người mỗi người phát 100 lượng hồng bao về sau, yến hội đã tới. Mà lại không riêng hai vị tác giả có hồng bao, Từ Hứa cùng An Giật, Mã Tấn cũng không có bạc đãi. Một người một phong 50 lượng hồng bao, để tính cách ổn trọng An Giật hai người, trên mặt cũng không nhịn được hiện hiện cao hứng tiêu dung. Yến hội hoàn tất, quan, Đỗ hai người đã uống nhiều quá, còn buồn ngủ nói chút rượu nói, Mã Tấn để hạ nhân cho hai người an bài khách phòng ở lại, lại phái người đi nhà bọn họ báo cái tin. Sau đó kéo lây không có gì uống rượu, An Giật cùng Từ Hứa tới chính phòng thư phòng nghị sự. Thư phòng. Mã Tấn ngồi tại bàn đọc sách về sau, An Giật cho hắn báo cáo tiệm sách tình huống. Mấy ngày nay lượng tiêu thụ đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống, trên thị trường cũng đã xuất hiện đồ lậu, đoán chừng qua 2-3 ngày nữa công phu, liền không sai biệt lắm không có gì lời. Mã Tấn nắm chặt chén trà tay một trận, sau đó khổ nói, cái này đạo bản tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó hỏi, lần này chúng ta có thể kiếm bao nhiêu? An Giật lấy ra tùy thân một quyển sách, mở ra nói, dự tính kết thúc lúc, tiết có thể tiếp cận 2 vạn bản, la cũng kém không nhiều đột phá 1 vạn, giá bán 3 tiền, trừ bỏ chi phí. Tiền nhuận bút cùng cái khác tiệm sách lợi nhuận, không sai biệt lắm 6.000 lượng bạc. Mã Tấn gật gật đầu, cười nói, rất không tệ, ta vốn cho rằng lần này không kiếm được tiền gì, không muốn lại tiểu phát một bút. Sau đó lại nhìn về phía Từ Hứa, cái kia sanh duyệt nói thế nào, còn có, mấy ngày nay lại phát giác cái gì không tệ mới bản thảo hả? Từ Hứa nói, sanh duyệt bên kia đã dựa theo ý của ngài bắt đầu đổi văn, về phần mới bản thảo nha, ngược lại có mấy thiên, bất quá chất lượng cùng quan bộ, Đỗ Sơn bọn hắn so sai dịch chút. Mã Tấn khoát khoát tay, nào có nhiều như vậy sách hay bản thảo, quan bộ sách của bọn hắn, không phải cũng là chúng ta từ mấy trăm quyển bản thảo bên trong lựa đi ra sao. Dạng này, ngày mai ngươi trước tiên đem thư bản thảo lấy tới cho ta nhìn xem, nếu có không tệ, trước hết san in một ít đem bán, không cần có bao nhiêu kiếm, không lộ vốn là được, vẫn là ý tứ kia, vẫn là trước tiên đem thị trường đánh ra tới. An Giật cùng Từ Hứa gật đầu xác nhận, Mã Tấn lại thương lượng với bọn họ một hồi, hai người cáo từ rời đi. Ngày thứ hai. Mã Tấn mới từ đô sát viện trở về, Chu Phúc Hải liền nói cho hắn biết, cứu cứu Ngưu Hoành tới. Chương 163, xuôi nam bán tùy đường. Tướng quân đài. Mã Phủ. Mã Tấn nghe được Chu Phúc Hải nói cứu cứu Ngưu Hoành tới, liền y phục đều không đổi, trực tiếp tiến đến Ngưu Hoành chỗ trung đình. Đi tới trung đình, Mã Tấn nhìn thấy đang ngồi lấy uống trà Ngưu Hoành, tiến lên không người chào, Ngưu Hoành nhanh lên đem Mã Tấn nâng đỡ, hai người riêng phần mình ngồi xuống. Lần trước Mã Tấn bảy thăng quan yến thời điểm, Ngưu Hoành cũng tới. Nhưng lúc đó khách tới quá nhiều người, Mã Tấn vội vàng chào hỏi, không có lo lắng Ngưu Hoành. Hôm nay gặp Ngưu Hoành qua, Mã Tấn thật cao hứng, vội vàng để người thông chi hậu chủ chuẩn bị bữa tiệc. Cậu cháu hai hàn huyên một hồi, Mã Tấn hỏi tới biểu đệ Ngưu Bôn tình huống. Hổ vệ quân quân quy sông nghiêm, thuộc quân tướng lĩnh có rất ít giả, lại thêm Mã Tấn trong khoảng thời gian này có chút bận rộn, không có gì lưu ý. Nói đến, hắn đến có hơn một tháng không nghe thấy Ngưu Bôn tin tức. Vừa nhắc tới nhi tử bà bối. Ngưu Bôn trên mặt liền hiện đầy tiếu dung. Ngưu gia tổ tiên thế hệ đều là tiểu địa chủ, đến hắn đời này mới hơi có khởi sắc, gia tư tăng nhiều. Nhưng có tiền nữa cũng chỉ là cái thương hộ, trong nhà liền cái người đọc sách đều không có, cho nên Ngưu Hoành mới đưa nhị nữ nhi gả cho có cử nhân công danh Đặng Kiệt Thịnh, đối với Mã Tấn cái này cử nhân cháu trai cũng là yêu mến có thừa. Mặc dù đại bộ phận là xuất từ tình cảm, nhưng cũng có một tia lợi dụng thành phần ở trong đó, chờ đợi bọn hắn có thể thi đậu tiến tới sĩ, vào triều làm quan, tương lai cũng có thể trông nom Ngưu gia mấy phần. Về sau Mã Tấn từ bỏ khoa cử, ngược lại làm lên sinh ý, Ngưu Hoành liền đem phần lớn hy vọng đặt ở hai nữ tế trên thân. Nhưng ai biết Đặng Kiệt Thịnh còn không nhúc nhích, Mã Tấn đã dựng lên cứu giá chi công, lắc mình biến hóa, thành chính thất phẩm thị ngự sử. Mà lại chính Mã Tấn làm quan không nói, còn kéo con trai mình Ngưu Bôn một nắm, tuổi con nhỏ liền tiến vào cấm quân, làm cái thất phẩm thiên tướng, tương lai tiền đồ có hy vọng. Ngươi nói Ngưu Hoành có thể không cảm kích Mã Tấn sao? Đồng dạng, Nô Mập Mạp thổ hào lão đầu Ngô Đại Khánh cũng là ý tưởng như vậy, hắn có lại nhiều tiền, cũng không thể cho con của hắn vứt cái tước vị. Trước đó Mã Tấn dưỡng thương thời điểm, Nô Đại Khánh còn tự thân trước tới thăm. Tài đại khí thô trực tiếp đưa hai viên ngàn năm người vạch tội, cái này hai viên vạch tội đến bây giờ còn tại Mã Tấn nội khố bên trong tồn lấy đâu. Ngưu Hoành cười nói, nhờ hồng phúc của ngươi, mấy ngày trước đây còn viết thư nói, trong quân đội có Hoa thống lĩnh làm chỗ dựa, trải qua rất tự tại, cùng đồng liêu cũng ở chung không tệ, còn học không ít bản lĩnh. Mã Tấn gật gật đầu, mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không rõ lắm Ngưu Bôn tin tức, nhưng bằng mượn suy đoán cũng có thể biết Ngưu Bôn hẳn là qua không kém. Chính mình cái này biểu đệ Ngưu Bôn trời sinh thần lực, lại có một thân hảo võ nghệ, trời sinh chính là tổng quân tài năng, lại có Hoa tử hư chất tử Hoa Bưu bà bọc, tại hổ vệ quân, bình thường không ai dám khi dễ hắn. Thêm vào tiểu tử này trong nhà lại có tiền, xuất thủ hào phóng, tính cách cũng không tệ, trong quân đều là cởi mở hắn tử, đi thẳng về thẳng, không có nhiều như vậy quanh co quấn, tin tưởng Ngưu Bôn cũng hôn không kém đến nỗi đi đâu. Lại hàn huyên vài câu Ngưu Bôn, Ngưu Hoành nói đến lần này qua chính sự. Hắn tử trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, để lên bàn, nhìn xem Mã Tấn ánh mắt nghi hoặc, Ngưu Hoành nói cho Mã Tấn, trước đó ra ngoài Ngưu gia thương đội trở về, đây là bán thư chia. Ngưu Hoành nếu không nói lên việc này, Mã Tấn đều quên cái này cha, lúc trước Mã Tấn cùng Ngưu Hoành bàn bạc, giảng tùy đường diễn nghĩa bán được nơi khác, lợi nhuận chia 4-6 sổ sách. Nhóm đầu tiên 10,000 quyển sách, Tết mùng 6 liền xuất phát, nói là nửa tháng, không đến 2 tháng liền trở lại, cái này đều lập tức vào tháng 5, làm sao tài vừa trở về. Mã Tấn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Ngưu Hoành cười khổ một tiếng, giải thích nói. Đây không phải tác giả quên. Khục, lần này thương đội xảy ra chút ngoài ý muốn, trên đường chậm trễ chút một đoạn thời gian, cho nên mới đã về trễ rồi. Mã Tấn gật gật đầu, thương đội ra ngoài ý muốn nổi lên là chuyện thường xảy ra, muộn trở về 1-2 tháng xem như may mắn, có xui xẻo, liền thương đội thi cốt cũng không tìm tới. Mã Tấn cầm lấy trên bàn ngân phiếu, hắn cùng Ngưu Hoành là thân cậu cháu, không là người ngoài. Cũng không kiếm cái kia dối trá chối từ bộ kia, trực tiếp khúc tay đếm, lại có 6.000 lượng bạc. Mã Tấn ngạc nhiên nhìn về phía Ngưu Hoành, đừng không phải cứu cứu đem hắn cái kia phần cũng cho mình đi. Ngưu Hoành tính tình khôn khéo có thể làm, liếc mắt liền nhìn ra Mã Tấn ý nghĩ trong lòng, lắc đầu, nói. Thân thích là thân thích, làm ăn là làm ăn, cái này cứu cứu ngươi là không biết làm lẫn bảo, yên tâm, cái này 6.000 lượng bạc chính là của ngươi 4 thành chia. Mã Tấn cái này tài yên tâm thoải mái nhận lấy ngân phiếu. Sau đó khẩu khí mang theo kinh ngạc hỏi, cái này tài 10,000 bản, liền kiếm lời nhiều như vậy. Ngưu Hoành tự đắc nhấp một ngụm trà, thương đội quản sự đem ngươi ở kinh thành bộ kia cũng dùng tới, kiếm đến thanh thế rất lớn, còn chưa tới Giang Nam bên kia thư liền bán xong. Ngưu Hoành dừng một chút, lại nói, cái thằng này ngược lại cũng thông minh, gặp thư bán lửa, an vị lên giá, cho nên mới kiếm không ít. Nha! Mã Tấn hứng thú, hỏi, tùy đường tại ngoại địa bán cũng rất hòa sao? Rất hòa. Ngưu Hoành thanh âm đại một chút, nói ra, nghe thương đội quản sự nói, rất nhiều người hôm trước mua xong, ngày thứ hai liền chạy tới thương đội hỏi thăm đoạn ở dưới, tại Sơn Đông Duyện Châu phủ nơi đó, bởi vì cái này còn kém chút bị người chụp xuống. Ngưu Hoành đem thân thể có chút vươn về trước, nhìn về phía Mã Tấn nói, ta lần này đến, một là cho ngươi đưa tiền, thứ hai ta nhìn bán thư ngược lại cái tới tiền tốt đường đi. Tấn Nhi, ta chuẩn bị hai nhà chúng ta lại làm mấy vạn bản sách mới, dùng thuyền vận đi đường thủy, dọc theo vận hà một đường hướng nam. Hảo hảo kiếm nó một bút. Ừm. Mã Tấn trầm ngâm một hồi, cảm thấy việc này có thể thực hiện, cổ đại bởi vì giao thông không tiện, tin tức truyền bá tốc độ rất chậm. Tùy đường diện nghĩa nhanh đem bán nửa năm, lửa khắp toàn bộ kinh thành, Thiên Tân rời kinh thành gần như vậy, cũng thẳng đến gần nhất, tùy đường tài tại Thiên Tân bên kia chậm rãi có chút thanh danh. Cho nên Ngưu Hoành chủ ý vẫn rất có sức hấp dẫn, cũng cùng Mã Tấn trước đó dự đoán giống nhau, Mã Tấn một chút suy tư, sẽ đồng ý. Mã Tấn phái người tìm đến An Dật. Ba người liền bắt đầu thương lượng, cuối cùng quyết định lần này xuôi nam, chủ bán tùy đường trung hạ bộ, mỗi bộ 5,000 bản. Vừa vặn tiệm sách Tiết La in ấn không sai biệt lắm, muốn khắc bản sách mới cũng không có định, in ấn công xưởng bên kia đều nhanh không có hoạt kiện. Mã Tấn ra lệnh một tiếng, tùy đường diễn nghĩa trung hạ bộ lại bắt đầu liên tục không ngừng in ấn. Chỉ chờ số lượng đủ rồi, liền vận chuyển đến Ngưu gia trên thuyền buôn, thẳng đến phương Nam. Từ ngày đó thương lượng xong xuôi Nam bán thư về sau, Mã Tấn liền đem việc này vứt cho An Dật. Chính mình lại vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng, có quy luật trạch Nam sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng đến đô sắt viện ứng mão, sau đó nhìn xem đô sắt viện sổ gấp, cùng Thành Thiên Nhạc, Mặc Bi bọn hắn tâm sự. Tán gặp sau liền về nhà, Thẩm Thẩm Từ Hứa đưa tới bản thảo, dạy bảo một cái đồ đệ, rảnh rỗi liền tiếp tục viết sách mới, thời gian trải qua thanh nhàn lại sung túc. Mãi cho đến mùng 5 tháng 5, tiết đoan ngọ ngày này, đô sắt viện lại thả một ngày nghỉ, Mã Tấn cũng không biết đi đâu, dứt khoát trạch trong nhà viết sách mới, chờ lấy ăn bao bảo bao bánh trưng. Nhưng rất nhanh, một người đến, phá vỡ Mã Tấn nhàn nhã sinh hoạt. Chương 164, có mỹ nữ thanh nguyện văn hội. Mã phủ. Chính phòng. Mã Tấn một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi Ngô Mập Mạp, ngữ khí kiên định nói, ta không đi. Ngô Mập Mạp một thân tao màu đỏ khoan bảo, tại vào tháng 5 thời tiết bên trong không khỏi có chút nóng, trên trán đã thấm xuất mồ hôi nước, mập tay không ngừng cầm khăn tay lau. Còn vừa thuyết phục Mã Tấn thay đổi chủ ý, ca ca, đây chính là 3 năm mới có một lần thanh nguyện văn hội, không đi nhìn một cái náo nhiệt, thật là đáng tiếc. Không rảnh. Mã Tấn mặt không biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt cự tuyệt nói. Sáng sớm hôm nay, Nô Mập Mạp liền ưỡn lấy cái mặt béo đi tới Mã Phủ, gọi Mã Tấn ra ngoài đạp thanh. Mã Tấn vốn cho rằng cái thằng này đi ra ngoài chơi còn muốn lấy mình, trong lòng còn thật cao hứng. Cái kia Nô Mập Mạp gặp Mã Tấn đáp ứng, đắc ý quên hình phía dưới nói lỡ miệng, sau đó tại Mã Tấn ép hỏi dưới, nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai hôm nay là kinh thành 3 năm một lần thanh nguyện văn hội, cái này văn hội đây là đại cản triều đại rất sớm trước đó liền lưu truyền xuống lệ cũ, ban sơ có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến thái tổ thời điểm. Cách mỗi 3 năm, kinh thành văn nhân nhã sĩ nhóm đều sẽ tập hợp một chỗ, ở kinh thành sông Hộ thành biên thanh nguyện dưới núi tổ chức một trận văn hội, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, lấy văn hội hữu. Hơn 200 năm qua, có thật nhiều văn hào đại nho ở đây văn hội bên trong dương danh lập vạn. Nhưng về sau, cái này thanh nguyện văn hội liền chậm rãi biến vị, biến thành văn nhân tranh danh đoạt lợi nơi trốn, kiếm đến chướng khí mù mịt, đã từng bị triều đình một trận hủy bỏ. Thẳng đến Cảnh Khang đế ra ra Thà Đức đế kế vị, thanh nguyện văn hội tài lại lần nữa xây dựng, mà lại quy củ cũng thay đổi, sẽ lấy quá khứ văn nhân luận bản, biến thành tranh tài hình thức. Thiết lập quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số 6 môn tỉ thí. Về sau lại đi qua Huệ Văn, Cảnh Khang hai triều, trong trận đấu cho cũng sửa lại, từ quân tử lục nghệ, biến thành chủ khảo cầm, kỳ, thư, họa 4 môn, tăng thêm một môn thi từ ca phú. Mà lại dự thi văn nhân tuổi tác cũng làm hạn định. Chỉ có 30 tuổi lấy dưới văn người mới có thể tham gia, về phần những cái kia đã thành danh văn hào đại nho, cũng chỉ có thể làm ban giám khảo. Cho nên, cái này thanh nguyện văn hội cũng biến thành kinh thành thanh niên tài tuần nhóm, lộ mặt làm náo động nơi trốn. Nô Mập Mạp phi kéo lấy Mã Tấn đi qua, cũng là nghĩ mượn bút danh của hắn Tấn Mã cái danh hiệu này kéo đại kỳ, phải biết tùy đường tác giả Tấn Mã mặc dù làm sao xuất hiện, nhưng ở kinh thành văn nhân trong vòng vẫn còn có chút địa vị. Đừng nhìn Tấn Mã chỉ là cái viết tiểu thuyết. Không phải văn nhân bên trong chủ lưu, nhưng mấu chốt người ta biết kiếm tiền A, một bản tùy đường diễn nghĩa mò hết mấy vạn lượng bạc. Phải biết, không phải tất cả văn nhân đều có thể đem bản sự đổi thành tiền, văn nhân mặc dù thành cao, nhưng cũng cần ăn cơm. Nô Mập Mạp xưa nay thích náo nhiệt, lại thích sĩ diện, liền muốn kéo lấy Mã Tấn sung chẳng diện, kết quả bị Mã Tấn phát giác, không đáp hắn cha. Nô Mập Mạp tiếp tục mê hoặc nói, ca ca, hôm nay văn hội bên trong nhưng đã tới không ít đại nho, ngươi không đi thỉnh giáo một chút. Mã Tấn lật xem trong tay bản thảo, cũng không ngẩng đầu, không hứng thú. Nô Mập Mạp lại nói, ca ca, ta thế nhưng là nghe nói có người khắp nơi nói xấu về ngươi, hôm nay cũng đi văn hội, chúng ta đi giáo huấn một chút hắn. Mã Tấn không để ý tí nào hắn, trong miệng chỉ phát ra một câu, ha ha. Nô Mập Mạp gấp, cùng Mã Tấn so kẻ, cắn răng một cái từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đập trên bàn, ca ca, ngươi hôm nay nếu là đi, số tiền này đều là của ngươi. Mã Tấn rốt cục ngẩng đầu lên. Liếc qua trên bàn ngân phiếu, nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng lên Ngô Mập Mạp, cười khẩy nói. Lấy tiền nện ta. Ngươi cũng không nhìn ngươi có hay không ta giàu, muốn nện, cũng phải cha ngươi tới. Dĩ vãng lần nào cũng đúng chiêu thức mất linh, Ngô Mập Mạp rốt cục xì hơi, đặt mông làm được cái ghế một bên bên trên, mặt mũi tràn đầy ủ rũ buồn bã nói. Ai, nghe nói hôm nay văn hội tới không ít, thường ngày thân cư khuê các đại tiểu thư, từng cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, đẹp như tiên nữ, đáng tiếc là nhìn không đến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngay tại thẩm bản thảo Mã Tấn, đột nhiên đem quyển sách trên tay bản thảo hợp lại, đứng dậy, đi đến Ngô Mập Mạp trước mặt đem hắn kéo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đại nghĩa lâm nhiên nói: "Mập Mạp, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi đã mấy lần muốn nhờ, làm ca ca cũng không thể ngồi yên không lý đến, dạng này, vi huynh hôm nay liền cố mà làm cùng ngươi đi xem một chút đi." Nói, Mã Tấn một sắn chính mặt mũi tràn đầy ngượng bức Mập Mạp cánh tay, đi ra ngoài cửa, thanh âm dương lên: "Bạch Tuyết, đem lão gia ta mấy ngày trước đây làm món kia quần áo mới mang tới." Thanh Uyển Sơn, ở vào kinh thành góc tây bắc, tới gần sông Hộ Thành, phong cảnh tú lệ, là kinh thành cực ít thanh nhã chi địa. Thanh Uyển Văn Hội sân bãi là dựa vào gần chân núi một khối đất trống, chỗ dựa phương hướng là nhìn bữa tiệc, ngồi đám người xem náo nhiệt. Mà không chỗ dựa phương hướng thì dựng một cái đài, không cao nhưng diện tích không ít, chuyên môn lưu làm tranh tài chi dụng. Cái đài phía sau có tường gỗ xem như bối cảnh, chụp lên một khối lớn vải xanh, phía trên còn viết lấy Văn Hội Hưu bốn chữ lớn, chữ viết nặng nghề rộng rãi, xem xét chính là đại sư thủ bút. Dưới đài không xa còn có một số ngồi vào, bàn gỗ đây là ban giám khảo nhóm đợi địa phương. Các loại Mã Tấn cùng Nô Mập Mạp hai người tới Thanh Uyển phía sau núi, phát giác nơi này đã tới không ít người, Văn Hội cũng sắp bắt đầu. Nô Mập Mạp trước đó sớm cũng là người ta chiếm tốt vị trí, ngay tại ban giám khảo nhóm phía sau, thuộc về trong thính phòng nhã tọa. Mã Tấn sau khi ngồi xuống, một đôi mắt liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không tìm được, người nào đó lúc này liền nổi giận. Mỹ nữ đâu, người đâu, cái gì cũng không có, đây không phải trần trụi lừa gạt ta tình cảm à. Quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Mập Mạp, Mã Tấn gần giọng nói, ta nghĩ ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Ngô Mập Mạp cũng không biết là giả ngu vẫn là thật không biết, lúc này đặt câu hỏi, ca ca, thế nào? Mã Tấn đến cùng vẫn là phải giơ mặt, quay đầu nhìn chung quanh bên cạnh người xem, hạ giọng, ngươi nói những cái kia đẹp như tiên nữ đại tiểu thư, ở chỗ nào, ta làm sao một cái không thấy? Ngô Mập Mạp một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhỏ bé ngón tay hướng sau lưng trên núi, đều là chưa xuất giá nữ tử, lại thân phận tôn quý. Há có thể cùng với chúng ta, các nàng ở trên núi có chuyên môn địa phương. Mã Tấn theo bản năng ngẩng đầu quan sát, kết quả ánh mắt bị núi đá ngăn trở, cái gì cũng không thấy được, cảm thấy minh bạch, mình để Mập Mạp chết bầm này bừa bỡn. Đang lúc Mã Tấn phẫn hận nhìn xem Mập Mạp, suy nghĩ làm sao trả thù thời điểm. Phía trước một tiếng chiêng vang, một cái hơn 40 tuổi, khuôn mặt nho nhã trung niên nhân đi đến trên đài, chắp tay thi lễ. Tại hạ Trử Quang, là lần này Thanh Uyển Văn Hội người chủ trì. Mã Tấn không biết người này, Mập Mạp ở một bên giới thiệu với hắn, vị này Trử Quang là Xuân Lôi Thư Viện Phó Viện trưởng, Đại Nho Tịch Phương đệ tử. Trử Quang trên đài ngắn gọn nói một chút lời nói khách sáo, sau đó liền tuyên bố văn sẽ bắt đầu. Hạng thứ nhất tỉ thí, cờ. Liên vì cái này, các ngươi có phải hay không hẳn là bày tỏ một chút, tỉ như đánh một chút thưởng cái gì Phật, e Phật. Chương 165, tao bao tiểu bạch kiểm. Thanh Uyển dưới núi. Mã Tấn còn đang xoắn suýt xinh đẹp muội tử thời điểm, văn sẽ bắt đầu trận đầu tỉ thí. Trận đầu so là văn nhân tứ nghệ bên trong, cờ. Cái này cờ, chỉ là cờ vây. Cờ vây, khởi nguyên xa xưa, bị cổ người coi là dịch, có thể nói là cờ chi thủy tổ, có mấy ngàn lịch sử. Theo Tiên Tần điển tịch ghi chép, nghiêu tạo cờ vây, đàn chu thiện chi. Hậu Tấn Trương Hoa tại bên trong kế thừa cũng phát triển loại thuyết pháp này. Nghiêu tạo cờ vây, lấy dạy con đàn chu. Hoặc nói, thuấn lấy tử thương đồng đều ngu, ra vẻ cờ vây lấy giáo chi. Tại Xuân Thu chiến quốc thời điểm, cờ vây đã ở xã hội rộng khắp lưu truyền, sau khi được ngàn năm phát triển, cờ vây đã trở thành văn nhân tứ nghệ một trong, thụ chúng rất rộng. Tại Đại Càn, nổi danh danh thủ quốc gia thậm chí có thể danh dương thiên hạ, bị hoàng đế phong làm cờ sĩ, hưởng thụ triều đình bổng lộc. Đương nhiên cái này cờ sĩ là chức xuông, chính là thanh danh đêm thai, không có cái gì thực quyền. Những thứ này Mã Tấn không rõ ràng lắm, đều là Ngô Mập Mạp giới thiệu với hắn, so như bây giờ ngồi tại Mã Tấn trước mặt mấy cái ban giám khảo, liền đều là bị hoàng đế phong làm cờ sĩ danh thủ quốc gia. Mã Tấn thò người ra hướng mặt trước nhìn thoáng qua, muốn nhìn một chút những thứ này cờ sĩ đều dáng dấp ra sao. Nhưng hắn ngồi tại người ta phía sau, thấy không rõ toàn mặt, bất quá từ sau chết nhìn sang, những thứ này danh thủ quốc gia từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên một bộ tông sư khí độ. Mã Tấn chơi cờ tướng cùng cờ ca dô vẫn được, nhưng đối với cờ vây biết rất ít, chỉ là miễn cưỡng làm rõ quy tắc, nếu để cho hắn dưới, tùy tiện một cái mới nhập môn đứa bé đều có thể treo lên đánh hắn. Nhưng đã tới, liền không tốt trực tiếp ly khai, dứt khoát cần tại nhìn chỗ này một chút tranh tài, coi như giải sầu. Trên sàn gỗ, người chủ trì Trử Quang cao giọng giới thiệu quy tắc, cờ tái quy tắc rất đơn giản, chính là thủ lôi chiến, hai người đối chiến, kẻ bại xuống đài, bên thắng vì đại chủ. Tiếp nhận những người khác khiêu chiến, đài chủ giữ vững 10 trận chiến liền vì lần này văn hội cờ tái khôi thủ. bởi vì là tranh tài tính chất. Cho nên vì phòng ngừa có người kéo dài thời gian, cơ tái tài lấy đọc lúc biện pháp, tức mỗi lần kỳ thủ suy nghĩ thời gian không thể vượt qua 50 hơi thở. Mà lại thế cuộc tranh tài thời gian cũng có hạn chế, không thể vượt qua nửa canh giờ, nếu như vượt qua nửa canh giờ, còn không có phân ra thắng bại, thì theo trên ván cờ giờ mục tính toán, nhiều người vì thắng. Nếu như giờ mục giống nhau vì cờ hòa, vậy liền tái chiến một trận, một mực phân ra thắng bại. Như vậy, muốn lấy được cờ tái khôi thủ, ít nhất cũng phải xa luân chiến thắng liên tiếp 10 người, hàm kim lượng 10 phần. Mã Tấn nghe xong Trử Quang giới thiệu, quay đầu nhìn về phía Mập Mạp, hỏi. Cái này nếu là đài chủ trông mấy trận không có giữ vững, mới đài chủ không được lại tái chiến 10 trận, nếu như hắn 10 trận cũng không có giữ vững, lại có mới đài chủ lên đài, như thế lặp đi lặp lại, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng so không hết. Nô Mập Mạp lắc đầu, lúc trước hắn đã làm giải thích nói, nếu như lặp bại, vậy liền bị đào thải, là không thể lại ra sân. Nếu như không ai lên đài, tiểu tính đài chủ không có thủ tròn 10 trận, cũng coi như hắn thắng. Mã Tấn cái này tài gật gật đầu, nếu như là dạng này, quy tắc không giữ quy tắc sửa lại nha. Hai người đang nói chuyện, trên đài đã có người ra sân, đồng thời sàn gỗ một bên cũng đẩy lên tới một cái to lớn dựng đứng bàn cờ, phía trên mỗi cái ngăn chứa bên trên đều treo móc. Một bên có hai cái cầm trong tay giải cần người, sẽ căn cứ trên đài đối với tái thế cuộc, hướng dựng đứng bàn cờ lớn bên trên treo, to bằng đầu người quân cờ đen trắng. Vì dưới đài ban giám khảo cùng người xem trực tiếp thế cuộc. Đầu tiên lên đài hai người đều là thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi, lớn tiếng thông báo tính danh về sau, lẫn nhau chắp tay thi lễ, khoanh chân ngồi xuống, một tiếng chiên vang, tất cả chấp đen trắng, đánh cờ. A. Mã Tấn nhìn xem người bên ngoài ánh mắt khác thường, xinh xinh đem đánh một nửa ngáp nhịn xuống đi. Hiện tại cờ tái cử hành đã đến xế chiều, thủ lôi đài chủ cũng tới về đổi vài nhóm, liên tục không ngừng người khiêu chiến lên đài, để khôi thủ sinh ra xa xa khó vời. Điều này cũng làm cho Mã Tấn nhẫn mại đến cực hạn, nhìn một bàn, hai bàn cờ hắn còn có thể chịu được. Nhưng xem xét chính là một ngày, đừng nói Mã Tấn vốn là không hiểu gì cờ vây, chính là hiểu, hắn cũng chịu không được như thế khô khan tranh tài, có công phu này, hắn làm chút gì không tốt. Mấu chốt Mã Tấn cũng không tiện rời đi, Nô Mập Mạp cái thằng này vì mặt mũi, đã sớm đem hắn bán. Ở đây không ít người đều biết Mã Tấn thân phận, còn có người đặc biệt tới chào hỏi, nếu là Mã Tấn vô cớ ly khai, đây không phải đánh phe tổ chức mặt à. Vì một chút chuyện nhỏ, liền cho mình gây thù hằn, cũng không phải Mã Tấn tác phong. Mấu chốt cái này văn hội tổ chức còn rất chú đáo, mẹ nó giữa chưa còn nuôi cơm. Mã Tấn vốn muốn mượn ăn cơm chưa cơ hội trốn đi, sau đó lại kiếm cơ qua loa tắc trách, kết quả chỉ có thể khổ bức tiếp tục lưu lại. Đã nói xong mỹ nữ không thấy, ngược lại vây ở cái này đi không được, dẫn đến Mã Tấn bây giờ nhìn bên cạnh Mập Mạp ánh mắt đều bốc hỏa. Không biết đút người ăn hai cân ba đậu, có thể hay không người chết. Một bên đang cùng người nói chuyện cao hứng Nô Mập Mạp, ra đầu mắt lạnh, đột nhiên cảm giác được trong bụng ẩn ẩn làm đau. Mã Tấn chính suy nghĩ viển vông thời điểm, bên cạnh đám người chung quanh đột nhiên có chút bạo động. Mau nhìn, Cận công tử đi lên. Hoa, Cận công tử vừa ra tay, cái này khôi thủ liền nhất định là hắn. Mau nhìn, đài chủ sắc mặt thật là khó nhìn. Nghe ý tứ này, mới đi lên chính là cái quọng rơm cứng, Mã Tấn có chút hiếu kỳ hướng trên đài nhìn lại. Vừa nhấc mắt, Mã Tấn liền nhướng mày. Gia hỏa này tốt tao bao a. Chỉ tu sửa lên đài vị này, đám người nhóm trong miệng Cận công tử, một thân trắng thuần trường bào, chân đạp bạch dày, toàn thân trên dưới hào không một chút cái khác tạp xác, tóc dài rối tung trên vai về sau, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt cao ngạo tại bàn cờ chết ngồi xuống. Mã Tấn khỏe miệng giật một cái, lần trước lấy cái này tao bao hình tượng xuất hiện, tựa như là vẫn là vị kia xấu vương gia Nhan Bạch. Đây là hai người nhan gặp ngày đêm khác biệt, Nhan Bạch gương mặt kia, mặc vào bộ quần áo này sẽ chỉ làm người cảm thấy hèn mọn hoặc là buồn nôn. Mà vị này Cận công tử lớn lên mặt như quan ngọc, anh tuấn thẳng tắp, bộ quần áo này mặc trên người hắn, chẳng những lộ ra rất cân đối, hơn nữa còn để người cảm thấy tiêu sái dị thường. Ai, đồng nhân không đồng mệnh a? Không biết vì cái gì, có lẽ là đồng tính chọi nhau, từ Mã Tấn nhìn thấy vị này Cận công tử lần đầu tiên, liền dù sao thấy thế nào, đều cảm thấy cái thằng này không vừa mắt. Đồng lý, một bên Ngô Mập Mạp cũng là loại cảm giác này. Nhất là, Cận công tử lên đài về sau, phía sau trên núi ẩn ẩn truyền đến hưng phấn duyên dáng gọi to về sau, Mã Tấn bọn hắn khó chịu đạt tới đỉnh phong. Hai người không hẹn mà cùng, bắt đầu đối với vị này tao bao Cận công tử nâng lên ma bệnh. Chậc chậc, mặt trắng như vậy, có phải hay không thoa phấn, tiểu bạch kiểm, nương môn chít chít. Ca ca, ngươi nhìn tiểu tử kia tiểu thân bản, gầy cùng cái gà con non, cứ như vậy, bàn ra ta một quyển có thể làm đảo mấy cái. Đúng đấy, còn mặc áo bào trắng, cũng không biết cho ai để tăng đâu. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, khinh bỉ, hâm mộ, ghen tị và hận. Mà đồng thời, Cận công tử lên đài, cũng gây nên Mã Tấn phía sau bọn họ trên núi các vị kiểu tiểu thư nhiệt liệt thảo luận. Chương 166, công chúa ở giữa xấu xa. Thanh Uyển Sơn. Tại cử hành hội đất trống dựa vào núi khán đài, núi có một cái dốc thoải, cũng bố trí một đạo khán đài, từ nơi này khán đài hướng hội nhìn lại, tầm mắt cực dai. Mà lại Thanh Uyển Sơn cái này dốc thoải vị trí rất đặc biệt, vách đá là dựng thẳng nghiêng, từ dưới chân núi hướng nhìn, có núi đá ngăn trở, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng từ dốc thoải đối diện nhìn xuống tốt đối với hội nhìn một cái không sót gì. Dốc thoải khán đài. Tới gần dưới núi vách đá có lan can cản trở, từng vị dung mạo tú mỹ, thanh xuân tịnh lệ kiểu các tiểu thư tại lan can đằng sau châu ngồi ngồi. Hoặc tập trung tinh thần nhìn xem phía dưới thi đấu, hoặc cùng quen biết khuê mật nói chuyện phiếm, hoặc túi đầu cùng bên người nha hoàn xì xào bàn tán. Những thứ này các tiểu thư thường ngày thân cư khuê các, rất ít có thể ra, bây giờ nhìn đến phía dưới Thanh Uyển hội cảnh tượng nhiệt náo, tâm tình đều rất cao hứng, gương mặt xinh đẹp hiện đầy nhảy cẫng. Vị kia phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự Cận công tử vừa xuất hiện, lập tức đưa tới dốc thoải khán đài chư vị các tiểu thư bạo động. Cận Đào, công bộ thượng thư Cận Phượng Luân trưởng tôn, năm gần 20, đã có tú tài công danh, là đại nho Hoàng Vũ quan môn đệ tử, nghe nói lần sau thi hương có rất lớn hy vọng thi cử nhân. Cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, mọi thứ tinh thông, danh xưng kinh thành bốn đại tài tử đứng đầu, ủng độn rất nhiều. Tướng mạo anh tuấn, gia thế cao quý, mà lại năng lực không tầm thường, mà lại cũng không có gì danh tiếng xấu, như thế tiền đồ tựa như gấm nhân vật, quả thực là tốt nhất vị hôn phu nhân tuyển. Cho nên Cận Đào vừa mới ra trận, hấp dẫn không ít tiểu thư ánh mắt, nhìn xem Cận Đào tuấn lãng tự tin khuôn mặt, không khỏi phương tâm ngầm động. Thanh Uyển hội ngoại trừ thi đấu, để những cái kia kinh thành thanh niên tài tuấn dương danh bên ngoài, còn có một cái tác dụng, kia là một cái khác loại kinh thành ra mắt đại hội. Cách mỗi 3 năm, đều có thật nhiều kinh thành quan viên, phú hào trong nhà vừa độ tuổi các tiểu thư, đi tới Uyển một hồi, nhìn nhau ở đây chư vị thanh niên tài tuấn phong thái. Nếu là có tiểu thư tại chỗ nhìn trong hội thanh niên, về nhà nói cho phụ mẫu, nếu như hai người lẫn nhau điều kiện phù hợp, người nhà cũng mãn ý, nhà gái sẽ phái người cho nhà trai đưa tin tức. Thậm chí nếu là hướng ngoại một điểm tiểu thư, trực tiếp tìm cơ hội đi cùng nhìn vị hôn phu phiếm vài câu, ám chỉ một cái. Nhà trai nếu là nguyện ý, hội đến đây đăng môn cầu hôn, lẫn nhau thành một phen mỹ hảo nhân duyên. Có thể tại Thanh Uyển hội có thể lên đài, cũng có chỗ ngồi, từng cái đều là nhân long phượng, ở kinh thành người trẻ tuổi bên trong thuộc về nhân tài kiệt xuất, tiền đồ rộng lớn. Xem như gia cảnh phổ thông một điểm, có tài hoa thêm điểm, cũng không biết người khác xem nhẹ. Giống như là Mã Tấn Tam biểu tỷ cùng Tam biểu tỷ phu Đặng Kiệt Thịnh, là bởi vì tại một lần Thanh Uyển hội, Tam biểu tỷ nhìn phát huy xuất sắc Đặng Kiệt Thịnh. Lúc này lớn mật tỏ tình, Đặng Kiệt Thịnh cũng đối xinh đẹp động lòng người Tam biểu tỷ vừa thấy đại yêu, hai người rất nhanh gian tình lửa nóng. Phi, tình như ý hợp. Rất nhiều kinh thành quan viên, nhà giàu sang, đều đối với hội ra mắt việc này cầm thái độ ủng hộ, vui thấy kỳ thành nhà mình đạt được một cái con rể tốt. Mấy chục năm phát triển một chút đến, Thanh Uyển hội đã cùng kỳ thi mùa xuân thi hội yết bảng lúc dưới bảng bắt tế, đặt song song vì kinh thành quyền quý phú hào chọn rể đất lành nhất giờ. Dốc thoải khán đài. Cận Đào xuất hiện, cũng đưa tới một mực yên tĩnh cần trong góc mấy vị kiều Nga chú ý. Tại dốc thoải khán đài, đại khái phân làm hai nhóm, một cái là giàu nhà tiểu thư, một cái là quan lại vân quý tiểu thư, hai nhóm đều có các vòng tròn, lẫn nhau tầm đó phân biệt rõ ràng, lẫn nhau cũng không đáp lời nói. Nhưng đến cùng là quan bản vị phong kiến vương triều. Thương nhân quan lại tầm đó vẫn là có đẳng cấp, tại dốc thoải khán đài, tốt vị trí đều bị quan lại các tiểu thư chiếm, giàu nhà tiểu thư chỉ có thể khuất tại lần một điểm vị trí. Mà đang nhìn bữa tiệc, tầm mắt tốt nhất chính là chết sườn núi một chỗ ngóc ngách, lại sớm có lây ba vị giai nhân tính tọa. Ở đây các tiểu thư mặc dù lẫn nhau mình tranh ám đấu lợi hại, lại đều có khắc chế, không dám trêu chọc đến chết sườn núi cái kia ba vị chỗ. Chết sườn núi. Một vị phù dung như diện, sở sở động lòng người mỹ nhân, nhìn thấy dưới đài Cận Đào. Ngọc thủ nâng lên mỹ nhân phiến nhẹ nhàng lắc lắc, quay đầu nhìn về phía sau lưng Nhan Nghiên. Ngũ muội, nghe nói vị này Cận công tử thế nhưng là kinh thành đệ nhất tài tử đâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngũ công chúa Nhan Nghiên nhãn hiện lên một tia khinh thường. Tam tỷ là càng ngày càng hội trang, làm bản công chúa không biết ngươi ngưỡng mộ trong lòng phò mã là cái này Cận Đào sao, bí mật không biết nhìn nhau qua bao nhiêu lần, hiện tại trang mới quen, lừa gạt ai đây? Nguyên lai, tại cái này chết sườn núi ba vị giai nhân. Đúng là đại cản ba vị công chúa. Cảnh Khang đế có hơn 20 con trai, cũng chỉ có 5 cái nữ nhi, như thế tươi sáng lệ, đưa đến Cảnh Khang đế thường ngày đối với mình cái này 5 cái nữ nhi có nhiều yêu thương. Các loại dưới gối đám công chúa bọn họ tuổi tác đến nên xuất giá thời điểm, Cảnh Khang đế cũng không có giống Hướng Hướng giống nhau, tùy tiện tại Vân Quý cùng quan lại chi tuyển chút thích hợp thanh niên, liền gả. Mà là cho đám công chúa bọn họ tự chọn tế tự do, phò mã nhân tuyển từ những thứ này đám công chúa bọn họ mình nhìn nhau. Đương nhiên, đến cuối cùng, những thứ này đám công chúa bọn họ chọn nhân tuyển cũng phải để Cảnh Khang đế cái này cha vợ hài lòng. Lớn tuổi một chút đại công chúa cùng nhị công chúa đã kinh tìm tới chính mình đồng sàng phò mã, nhau nhau thành hôn. Từng cái võ, đại công chúa chọn là trước tướng quân Địch Nghị một vị chất tử, một vị chính lục phẩm đô úy Địch Sông, nhị công chúa chọn là Cảnh Khang 15 năm thám hoa lang hàn, sau nhập Hàn Lâm viện làm chính thất phẩm biên tu. Cảnh Khang đế đối với mình trước hai con rể đại thể vẫn là hài lòng, cho nên đợi đến còn lại ba vị công chúa cũng đến thành hôn tuổi tác, Cảnh Khang đế vung tay lên, để chính các nàng chọn lựa vị hôn phu. Nhan Nghiên nghe Hiền Phi nói, tam công chúa Nhan Lê cùng Tĩnh Phi đã nhìn cận đảo, đã muốn chuẩn bị nói cho Cảnh Khang đế. Hôm nay là thanh nguyện hội cử hành, Nhan Lê thăm dò được cận đảo cũng tới dự thi, Phi kéo lấy Nhan Nghiên cùng tứ công chúa Nhan Dĩnh nhìn một hồi, cũng là mang theo một chút ý hiền bãi. Nhan Nghiên không quen nhìn Nhan Lê giả vờ giả vịt, hơi động lòng, ra vẻ một bộ tràn đầy phấn khởi mà nói, có đúng không, vậy vị này cận công tử ngược lại tài mạo song toàn A. Tam công chúa Nhan Lê con ngươi co rụt lại, cái này ngũ muội không biết đối với cận công tử động tâm đi, không được, đây chính là bản công chúa trước nhìn phò mã. Đôi mắt đẹp lóe lên, Nhan Lê muốn đem Nhan Nghiên lực chú ý từ cận đảo thân rời đi, nàng quay đầu nhìn về phía Tĩnh Tọa một bên không nói lời nào tứ công chúa Nhan Dĩnh, tứ muội, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Nghiên là bốn phi một trong hiền phi trí nữ, ca ca là chữ vị đại đứng đầu túc vương Nhan Dịch. Nhan Lê là cung bốn phi Tĩnh phi trí nữ, thân ca ca là Khánh vương Nhan Cẩm, danh tiếng không hề yếu túc vương. Hai vị công chúa thân huynh trưởng bất hòa, giữa các nàng cũng không đúng giao, cơ hồ là từ nhỏ tranh đến lớn, Nhan Nghiên nhìn không Nhan Lê cả ngày giả mù sa mưa ôn nhu làm dáng, Nhan Lê cũng phiền thấu Nhan Nghiên yêu ác miệng đối nàng quen thuộc. Hai người mặc dù công khai một bộ hôn hôn hảo tỉ mọi bộ dáng, trong âm thầm lại một mực so sánh lấy kỉnh. Mà tứ công chúa Nhan Dĩnh kẹp ở gian rất khó chịu, Nhan Dĩnh cùng Nhan Nghiên các nàng không có cách nào, nàng mẹ đẻ chỉ là một cái quý nhân, không Nhan Nghiên các nàng mẫu phi cường thế. Trung quanh cũng không có thân huynh đệ giúp đỡ, lực lượng không đủ, cho nên Nhan Dĩnh dưỡng thành một bộ mềm bánh bao tính tình, không tranh không đoạt, gặp chuyện pha trò. Nghe được Nhan Lê đặt câu hỏi, Nhan Dĩnh như thường lệ ứng phó, đầu cũng không quá nói, ừm, là, không tệ. Nhan Lê. Nhan Nghiên tâm mỉm cười, lại về sau một mực tại một bên cố ý trêu chọc Nhan Lê, đối với cận đảo bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ đối với cận đảo có chút động tâm ý tứ, đem Nhan Lê kích thích không rõ. Nhìn về phía Nhan Nghiên ánh mắt tràn đầy nổi nóng cùng cảnh giác. Khuya còn có hai canh. Chương 167, ta đại úy năm thương pháp muốn tái hiện giang hồ sao? Thanh Uyển văn hội. Mặc kệ Mã Tấn cùng Nô Mập Mạp lại thế nào các loại khinh thường, cái này cận đảo đã danh xưng kinh thành bốn đại tài tử đứng đầu, dưới tay vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Mới vừa lên đài, liền gọn gàng đem đài chủ trạm ở dưới ngựa, về sau lại rất nhanh liên tiếp bại ba người, tốc độ mới chậm rãi hạ. Dù là như thế, cận đào cũng là phát huy xuất sắc, người khiêu chiến đi lên một cái bại tiếp theo cái, rất nhanh cận đào liền thắng liên tiếp 8 trận, ngay lúc sắp trở thành cờ thi đấu khôi thủ. Cái này cũng đưa tới khán đài bên trong khán giả nhiệt nghị, nhao nhao đối với cận đào không ngừng phát ra tán thưởng cùng khích lệ, trêu đến Mã Tấn cùng Nô Mập Mạp bọn hắn càng khó chịu. Cắt, biết cờ vây không tầm thường A. Ta còn là Mã gia trang tiểu học học tiền bàn cờ ca dô nhỏ tuổi tổ 5 người thi đấu quý quân đâu. Ta khoe khoang vượt qua sao. Mã Tấn trong lòng tràn đầy đối với cận đảo xem thường, kỳ thật chính là ghen ghét người ta dáng dấp đẹp trai lại có thực lực. Đương nhiên, người nào đó là liền sẽ không thừa nhận những thứ này. Trên đài, đợi đến hạng 9 người khiêu chiến bại lui, liền không ai lại đến đài khiêu chiến. Dù sao cận đảo thực lực rõ như ban ngày, ai cũng không muốn làm cận đảo leo lên khôi thủ cuối cùng một khối đá đặt chân. Cho nên, người chủ trì Trử Quang kêu mấy lần, thấy không có người lên đài, liền quay đầu nhìn về phía dưới đài ban giám khảo. Nhìn thấy trong giám khảo gian có một cái lao giả đối với hắn gật gật đầu. Trử Quang lập tức lớn tuyên bố, cận đảo vì lần này thanh nguyện văn hội cờ thi đấu khôi thủ. Dưới đài vang lên như sấm sét tiếng hoan hô, người xem tự giác vì tân khôi thủ đưa lên chúc mừng. Rất nhanh, phe tổ chức vì cận đảo ban phát phần thưởng, một bộ ngọc chế bàn cờ. Thắng tranh tài cận đảo vẫn như cũ bày biện một bộ không ai bị nổi mặt thối, chỉ là đối mặt với Trử Quang mới khẽ gật đầu thăm hỏi, thời gian khác trên mặt đều mang cao ngạo. Cận đào để cho thủ hạ tùy tùng tiếp nhận phe tổ chức đưa tới phần thưởng. Mình nhẹ khẽ vẫy một cái bạch bào, sông dưới đài mới vừa rồi bị hắn đánh bại kỳ thủ nhóm liền ôm quyền, mỉm cười, cất cao giọng nói. Cận mô bất tài, may mắn vì lần này cờ thi đấu khôi thủ, còn muốn đa tạ tất cả vị huynh đài đã nhường. Cận đào lời này vừa nói ra, vừa rồi lạc bại kỳ thủ nhóm sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, vị này Tân Khôi thủ Cận công tử vẫn là thật biết làm người sao. Không hổ là Cận thượng thư trường tôn, gia đình giàu có gia công tử, nói chuyện chính là không giống, để người nghe liền dễ chịu. Kỳ thủ trên mặt vừa mới hiện ra ý cười, Cận Đào lại mở miệng. Bất quá, chư vị huynh đài cũng quá mức khiêm nhượng, Cận mỗ còn không có ra ba phần lực, liền cầm xuống cờ thi đấu khôi thủ, thắng được quá dễ dàng, há không để người khác coi là Cận mỗ thắng mà không vọ a. Cận Đào thay đổi trước đó khiêm tốn bộ dáng, trên mặt lộ ra khinh thường, ngôn ngữ có nhiều mỉa mai chi ý. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn hiện hiện ý cười kỳ thủ nhóm lập tức tiếu dung ngưng kết. Cận Đào lời này quá độc, cái gì gọi là hắn còn không có ra ba phần lực liền cầm xuống khôi thủ, đây không phải chỉ vào kỳ thủ nhóm cái mùi mắng bọn hắn là cặn bã à. Kỳ thủ nhóm cũng không phải người ngu, tương phản, bọn hắn đều là kinh thành thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất, há lại sẽ nghe không hiểu Cận Đào ý tại ngôn ngoại, lập tức khí mạo khói, từng cái sắc mặt đỏ lên. Si khả sát bất khả nhục a. Nhưng mình dù sao tài nghệ không bằng người, lại là trước mặt mọi người, bọn hắn cũng đều là nhân vật có mặt mũi, nếu là tại văn hội bên trong đều xấu, ngày thứ hai không được trực tiếp gió truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cố nén liền trực tiếp đi lên vây đánh Cận Đào suy nghĩ, kỳ thủ nhóm nhao nhao sắc mặt khó coi phẩy tay háo bỏ đi. Rất nhiều người cũng ghi hận lên Cận Đào thân phận tôn quý, là thượng thư cháu, bọn hắn đám người này cũng nghiêm túc, tam phẩm lấy bên trên trong quan viên liền có 4-5 cái, so ra thế, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Liền cái này chỉ trong chốc lát, đã có người dự định ở phía sau mấy ngày mấy trận trong trận đấu, hảo hảo giáo huấn một cái Cận Đào. Phải biết, đang ngồi đều không phải là người bình thường, kỳ nghệ mặc dù tinh thông, nhưng không nhất định là bọn hắn am hiểu nhất. Mã Tấn một mặt mộng bức nhìn xem, trên đài còn lại vị kia một mình cao ngạo Cận Đào. Quay đầu nhìn về phía Ngô Mập Mạp, nghi vấn hỏi, người này không phải cái kẻ ngu đi, vô duyên vô cớ đắc tội một đám người, đối với hắn có chỗ tốt gì? Ngô Mập Mạp vui tươi hớn hở nói, làm náo động thôi, khoan hãy nói, tên tiểu bạch kiểm này mặc dù khắp nơi là ma bệnh, thấy thế nào làm sao không vừa mắt, nhưng hắn việc này thật đúng là thật đúng bàn ra khẩu vị, hội khoe khoang. Mã Tấn mặt sầm lại, lặng lẽ rời cái này vị heo đồng đội xa một chút. Cùng Ngô Mập Mạp đồng dạng ý nghĩ còn có Tam công chúa Nhan Lê, chỉ gặp Tam công chúa hai gò má phấn hồng, trong mắt chứa thu thủy nhìn xem dưới đài lập phạm Cận Đào, quay đầu đối với cái khác hai vị công chúa nói. Cận công tử thật là khí phách a. Tứ công chúa Nhan Dĩnh không làm biểu thị, mà Nhan Nghiên lại trực tiếp lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn. Bá khí. Ngươi biết hắn vừa rồi đắc tội nhiều ít người sao? Dứt lời, Nhan Nghiên đứng dậy, ngón tay ngọc hướng phía dưới điểm nhẹ. Cái kia mặc hoàng y phục là Lễ Bộ Lang Trung Nhị công tử, cái kia mang mũ, cha hắn là Quang Lộc Tự Khanh, cái tên mập mạp kia là Trấn Đông tướng quân con trai độc nhất, đúng, tỷ tỷ của hắn còn giống như gả cho Sơn Tây án sát sứ. Còn có cái kia người cao, nếu như ta không có nhận lầm, tựa như là Giải Hầu Thế tử, cô ruột của hắn tựa như là trong cung Lệ Thần. Nhan Nghiên tính tình thông minh, sinh ở hoàng gia trời sinh đối với chính trị mẫn cảm, lại phải vượt qua mẫu thân hiền phi chân truyền, đối với kinh thành tất cả nhà nổi danh quyền quý cơ hồ thuộc như lòng bàn tay. Nhan Nghiên giờ tên người càng nhiều, Nhan Lê gương mặt xinh đẹp sắc mặt thì càng khó nhìn. Các loại đem hết thảy mọi người toàn bộ nói xong, Nhan Nghiên mới thỏa mãn thu miệng, sau đó thương hại nhìn về phía Nhan Lê. Thoáng cái đắc tội nhiều như vậy ra quyền quý yếu viên, đừng nói hắn Cận Đào, chính là ra ra hắn Cận thượng thư đều đủ uống một bình. Mặc dù chỉ là đồng lứa nhỏ tuổi tranh chấp, nhưng cũng không nói được nhà kia đại nhân liền thành thật, chỉ câu sảng khoái nhất thời, liền cho gia tộc khắp nơi gây thù hằn, vị này Cận công tử thật đúng là bá khí a. Nhan Lê gương mặt xinh đẹp một trận biến ảo, muốn nói điều gì, cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể cường tự nói sang chuyện khác, hôm nay nhìn một ngày cờ thi đấu, thân thể đã sớm mệt mỏi, chúng ta hồi cung đi. Nhan Nghiên bĩu môi, cũng không muốn tiếp tục kích thích nàng, vươn tay cánh tay kéo lấy tứ công chúa xuất rời đi trước. Dốc thoải bên trên Nhan Nghiên các nàng chuẩn bị ly khai, dưới núi, Mã Tấn cũng dắt lấy Ngô Mập Mạp chuẩn đi. Cái này phá văn hội hắn là cần đủ rồi, đã nhàm chán lại buồn thẻ, còn không có muội tử nhìn. Ngày mai nếu là hắn lại đến, hắn chính là hợp kỳ. Mã Tấn cùng Ngô Mập Mạp đi tính sớm, trên đường trở về cũng không có gặp mấy cái người đi đường. Trong xe, Mã Tấn chính dẫn theo Mập Mạp lỗ thai lên án mạnh mẽ, nước miếng văng tung tóe. Đối với hắn nói láo hành vi tiến hành mãnh liệt khiển trách. Ngô Mập Mạp đầu tiên vì tự mình tiến hành tranh luận, mình cũng không có nói láo, chỉ nói là pháp có chênh lệch chút ít có phần. Tiếp theo, đối với Mã Tấn tới văn hội mục đích tiến hành nghiêm trọng hoài nghi. Hai người chính đấu võ mồm đấu hưng khởi. Dưới thân xe ngựa đột nhiên ngừng, phía trước người đánh xe khẩn trương hô. Thiếu gia, Mã đại nhân, chúng ta bị người cản lại. Sa phu vừa dứt lời, trong xe Mã Tấn hai người liền khẩn trương, phải biết lúc này ra gấp, lại nghĩ đến rời không xa, hai người bọn họ cũng không có mang hộ vệ. Mã Tấn tay đã sờ lên trên lưng súng kíp, từ lần trước Nhan Dịch đưa hắn hai thanh súng kíp, Mã Tấn cơ hồ mỗi ngày đều thiếp thân mang theo, chính là dự phòng xuất hiện hôm nay ngoài ý muốn. Mò lấy trong tay băng lãnh thân súng, Mã Tấn ánh mắt thâm thúy, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta đại úy năm thương pháp muốn tái hiện giang hồ ạ." Chương 168, Mã đại nhân, công chúa muốn gặp ngươi. Kinh giao. Vì đồ nhanh, Mã Tấn bọn hắn lần này đi cũng không phải là con đạo, mà là theo một đầu rời kinh thành thêm gần đường nhỏ. Đây là một cái bên trái dựa vào núi đường đất, phía bên phải thì liên tiếp một rừng cây, con đường phía trước bị lấp, thêm vào lộ diện chật hẹp, xe ngựa không tốt quay đầu, Mã Tấn bọn hắn xem như bị vây ở cái này. Tòa xe bên trong. Lặng lẽ rèm xe vén lên, Mã Tấn nhanh chóng đại khái nhìn lướt qua xung quanh hoàn cảnh, trong lòng có lập kế hoạch. Mã Tấn một bên nhanh chóng lắp thuốc nổ, cái này bộ động tác hắn thường ngày trong âm thầm luyện qua rất nhiều lần, rất là thuần thục. Một bên nói khẽ với Ngô Mập Mạp nói: "Một hồi xuống dưới, nếu như đối phương là cầu tài, chúng ta thành thành thật thật đem tiền cho bọn hắn chính là, nếu là bọn hắn có hại mệnh ý tứ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đến lúc đó ngươi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, ta tùy thời mà động, một khi có cơ hội, liền lập tức hướng bên phải rừng cây chạy, mượn rừng thoát khỏi bọn hắn." Ngô Mập Mạp thần sắc trịnh trọng gật đầu, hắn thường ngày mặc dù có chút không đứng đắn, đến thời điểm then chốt vẫn là dựa vào là ở. Lúc này, ở ngoài thùng xe truyền đến để hắn xuống xe la lên, hai người liếc nhau, Mã Tấn thận trọng đem súng kiếp giấu ở trong tay áo, thở một hơi thật dài, xốc lên màn xe, cất bước ra toa xe. Vừa mới thò đầu ra, Mã Tấn tâm liền bỗng nhiên trầm xuống, chỉ gặp trước xe đứng đấy 5-6 cái người mặc trang phục hán tử, eo vượt đao kiếm, ánh mắt lạnh lùng, hình thể bưu hãn, thấy thế nào đều không phải là một đám người ô hợp ý tứ. Mã Tấn bị xe phu đỡ xuống xe ngựa, Nô Mập Mạp cũng theo sát phía sau ra, Mã Tấn có chút tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói: "Tại hạ là Đô Sát Viện thị ngự sử Mã Tấn, cùng bạn bè mới từ Thanh Uyển Văn Hội trở về thành, xin hỏi các vị hảo hán, ngăn lại xe của chúng ta giá có chuyện gì a?" Mã Tấn đi lên lời đầu tiên báo thân phận, chính là vì khiến cái này đạo tặc trong lòng có kiêng kỵ, nếu như đối phương là cướp bóc lưu manh, nghe được Mã Tấn quan thân, thông minh một điểm, liền hội suy nghĩ một chút. Dù sao cướp bóc phổ thông bình dân, cùng cướp bóc mệnh quan triều đình tội danh có thể nói là một trời một vực. Hắn lại nhắc tới mình là từ Thanh Uyển Văn sẽ trở lại, ngươi cũng là muốn nói cho những người này, phụ cận có hắn người, khiến cái này người sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, nghe Mã Tấn, đám kia trang phục hán tử mặt lộ vẻ làm khó. Nhìn nhau mấy lần, ở trong một 30 tuổi râu ngắn nam tử, tiến lên hai bước, đối với Mã Tấn liền ôm quyền, chỉ là lời hắn nói để Mã Tấn có chút không tưởng được. Vũ Lâm vệ thiên tướng Tôn Cẩn, gặp qua Mã đại nhân. Nói, râu ngắn nam tử từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy Vũ Lâm vệ, chứng minh thân phận của mình. Mã Tấn cẩn thận dạo bước tiến lên, tiếp nhận lệnh bài, cầm ở trước mắt cẩn thận chú đáo. Vũ Lâm vệ bảng hiệu hắn chưa thấy qua, nhưng biểu đệ Ngưu Buôn Hổ vệ quân bảng hiệu hắn đảo chơi qua mấy lần. Râu ngắn nam tử đưa cho lệnh bài của hắn, vô luận là chất liệu vẫn là làm công đều cùng Ngưu Buôn không sai biệt lắm, kết hợp với đám người này xốc vác khí chất, là có điểm giống quân nhân bộ dáng, Mã Tấn trong lòng tin 7-8 phần. Nguyên lai những người này không phải cướp bóc thổ phỉ, mà là cấm quân Vũ Lâm vệ. Mã Tấn đầu tiên là trong lòng vui mừng, may mắn tính mạng mình không lo, ngay sau đó trong lòng liền nổi lên nghi hoặc, Vũ Lâm vệ người cản ta làm gì? Nguyên lai là Tôn tướng quân, không biết Tôn tướng quân cái này là ý gì? Mã Tấn tướng lệnh bài trả lại, chỉ nhà mình xe ngựa, chắp tay nghi vấn hỏi. Thiên tướng là thất phẩm chức quan, cùng Mã Tấn đồng cấp, ấn lý thuyết ngũ quan ngũ phẩm phía dưới là không thể xưng hô tướng quân. Bất quá Mã Tấn cao tôn người ta một tiếng tổng không phải chỗ xấu. Tôn Cần mặt ma ngày nấy, đầu tiên là ôm quyền hướng Mã Tấn tạ lỗi, sau đó mới giải thích nguyên nhân. Hôm nay Mã tướng hộ vệ trong cung quý nhân ra quan sát Thanh Uyển Văn Hội, nào có thể đoán được lúc trở về, xe ngựa đột nhiên hư hao, không thể hành xử. Quý nhân lại gấp hồi cung, cho nên Mã tướng liền định mang theo thủ hạ huynh đệ trước trưng dụng đằng sau một chiếc xe ngựa, ai ngờ đoạn xuống Mã đại nhân ngài. Nguyên lai, Tôn Cần là Ngũ công chúa Nhan Nghiên các nàng chuyến này hộ vệ. Nhan Nghiên mấy người trước Mã Tấn một bước ly khai văn hội, ai ngờ trên đường cảng xe đột nhiên đứt gãy, may mà trong xe mấy vị công chúa vô sự, nhưng xe ngựa hiển nhiên không thể ngồi. Sắc trời đã không còn sớm, bởi vì muốn đuổi tại cung câm trước đó đuổi hồi trong cung, thời gian cấp bách, Tôn Cần xin chỉ thị ba vị công chúa ý kiến, liền định trước chặn lại phía sau xe ngựa, ngay tại chỗ trưng dụng, ai ngờ lại gặp Mã Tấn. Ngược lại gặp được người bên ngoài, cho dù là quan to tam phẩm trong nhà xe ngựa, Tôn Cần cũng dám trực tiếp trưng dụng. Hắn là Vũ Lâm vệ người, là hoàng thượng thân quân, bình thường triều đình đại quan hắn căn bản sẽ không quan tâm, ứng vì không quản được trên đầu của hắn, huống chi lần này còn có ba vị công chúa ở phía sau chỗ dựa. Nhưng Mã Tấn lại khác biệt, nếu là quang một cái nho nhỏ thất phẩm thị ngự sử thân phận, Tôn Cần căn bản liền giải thích đều không giải thích cho hắn, trực tiếp động thủ. Nhưng mấu chốt Mã Tấn còn có một cái cứu giá chi công đâu, phải biết thân là thần tử, lập ba cái đại công nhất là hoàng đế coi trọng, theo thứ tự là khai quốc, cứu giá, tòng long. Cái khác, chính là khai cương thác thổ cũng không nhất định có thể sánh được cái này ba cái tại hoàng đế trong lòng phân lượng. Trong đó khai quốc chi công thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng cứu giá cùng tòng long thế nhưng là mỗi cái hoàng đế bên người đều có mấy cái, những người này không có chỗ nào mà không phải là hoàng đế tâm phúc, thân được coi trọng cùng tín nhiệm. Cho nên đừng nhìn Mã Tấn hiện tại chức quan thấp, nhưng rất nhiều người đều nhìn hắn tiền cảnh, đây cũng là đô sát viện mấy vị đại lão, bao quát cấp trên của hắn Lữ Thiện Văn đối với hắn có phần coi trọng nguyên nhân. Thân vị thiên tử thân quân Tôn Cần cái gì đều có thể không quan tâm, nhưng duy chỉ có dính đến cảnh khang đế, hắn liền phải thận trọng lại thận trọng. Mà lại Tôn Cần còn biết một cái bên ngoài rất ít người biết bí văn, lúc trước Khánh Hòa gánh hát tiến cung hát hí khúc, Mã Tấn hộ tống tiến cung, bị cảnh khang đế gọi vào bên người, bạn giá nghe hí. Sau đó cảnh khang đế miễn cưỡng Mã Tấn một phen. Mà Tôn Cần cùng ngày vừa lúc ở trong cung đang trực, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe được đồng liêu trò chuyện lên việc này. Cho nên Mã Tấn tại Tôn Cần trong lòng phân lượng quả thực không nhẹ, vừa rồi trong lời nói tự xưng mặt tướng, phải biết hắn cùng Mã Tấn nhưng là đồng cấp. Hiện tại xem xét mình ngăn lại chính là Mã Tấn xa giá, Tôn Cần có chút khó khăn, không biết nên như thế nào làm việc. Lại không dám cưỡng bức, chỉ có thể đem sự tình chi tiết cáo chi. Hy vọng Mã Tấn có thể dàn xếp một cái. A, nguyên lai là dạng này. Mã Tấn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng Tôn Cần hỏi, không biết tướng quân có thể cáo chi quý người thân phận. Tôn Cần nghĩ nghĩ, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là trên núi những cái kia vị tiểu thư, liền sớm đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chính mình là không nói, Mã Tấn trở về sau khi nghe ngóng liền biết nhất thanh nhị sở. Có chút hướng về phía trước đưa đầu, Tôn Cần đối với Mã Tấn nói, là trong cung tam công chúa, tứ công chúa, ngũ công chúa. Ngũ công chúa. Có phải hay không lần trước tới đỉnh hương lâu vị kia nữ giả nam trang ngũ hoàng tử đâu, Mã Tấn trong lòng nóng lên. Nhưng nhiều như vậy Vũ Lâm vệ ở chỗ này, Mã Tấn không dám lộ ra dị dạng, nhìn xem Tôn Cần còn tại trơ mắt nhìn mình, quay người đối với Ngô Mập Mạp thì thầm hai câu, Ngô Mập Mạp sau khi nghe xong, hướng hắn gật gật đầu. Ta nghe ca ca. Mã Tấn gật đầu, xoay đầu lại hướng Tôn Cần nói, đã quý nhân có cần, Mã Tấn đương nhiên hết sức giúp đỡ, chúng ta nguyện đem xe ngựa để cùng quý nhân. Tôn Cần đại hỉ, một mặt cảm kích nói, đa tạ Mã đại nhân tương trợ. Hắn để Mã Tấn ở đây chờ một lát, mình đi trước công chúa nơi đó bẩm báo tin tức, Mã Tấn gật gật đầu, để hắn tự tiện. Tôn Cần quay người rời đi, tiến về Nhan Nghiên các nàng dừng lại địa phương, chỉ chốc lát Tôn Cần trở lại, một mặt cổ quái nhìn xem Mã Tấn, nói. Mã đại nhân, công chúa muốn gặp ngươi. Chương 169, nguyên lai ta ưu tú như vậy a. Kinh giao đường nhỏ. Mã Tấn thần sắc hốt hoảng. Bị Tôn Cần đưa đến Nhan Nghiên các nàng vị trí, một cái bị tháo hai bên bánh xe xe ngựa toa xe. Toa xe rất lớn, tối thiểu là Mã Tấn thùng xe của bọn họ gấp hai, toa xe phía dưới bánh xe bị dỡ xuống, toa xe vững vàng để dưới đất, phảng phất một tòa căn phòng. Ở ngoài thùng xe đối diện còn có màn xe ngồi che chắn, Nhan Nghiên các nàng mấy vị công chúa ngồi ở bên trong, chung quanh có cung nữ thị vệ hộ tại trái phải. Tôn Cần đem Mã Tấn đưa đến toa xe trước mặt, Hồng Thanh thông báo nói, khởi bẩm công chúa, mặt tướng Tôn Cần đem Mã đại nhân mời tới. Mã Tấn cũng liền vội vàng đi theo túi người thi lễ, cất cao giọng nói, vi thần Mã Tấn, tham kiến ba vị công chúa điện hạ. Trong xe truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, Mã đại nhân không cần đa lễ, đứng dậy đi. Chính là ngũ công chúa Nhan Nghiên thanh âm. Nhan Nghiên các nàng tỷ muội ba người ly khai văn hội, trở về hoàng cung, ai ngờ trên đường cảng xe đứt gãy, không cách nào hành tẩu, mặc dù còn có tùy hành ngựa, nhưng Nhan Lê cùng Nhan Dĩnh cũng không biết cưỡi ngựa. Nhan Nghiên cũng không thể vứt xuống các nàng tự hành hồi cung đi. Tiêu tính nàng có thể, Tôn Cần bọn hắn những cấm quân này cũng không dám nha, cho nên liền nghe từ Tôn Cần chủ ý, từ phía sau đoạn cỗ xe ngựa, ngay tại chỗ trưng dụng. Mới Nhan Nghiên nghe được Tôn Cần trở về bẩm báo nói, phía sau bộ kia ngựa người trên xe lại là Mã Tấn, Nhan Nghiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhan Nghiên cảm giác đây là bên trên thiên minh minh bên trong tự có duyên phận, mới khiến cho hai người gặp nhau, vậy mà không để ý Nhan Lê, Nhan Dĩnh kinh ngạc. Mở miệng mời Mã Tấn qua. Mã Tấn nghe được Nhan Nghiên, rất ngồi thẳng lên, kính cẩn đứng vững, mở miệng xin hỏi, không biết công chúa gọi vi thần qua, có gì phân phó? Tòa xe bên trong. Nhan Nghiên không để ý cái khác hai vị công chúa liền ở bên người, lặng lẽ dùng một cây tế trúc, đem màn xe có chút vén lên một điểm khe hở, mượn khe hở vụng trộm quan sát đến bên ngoài Mã Tấn. Ừm, giống như so với lần trước nhìn thấy thời điểm, mập một điểm. Nhan Nghiên tự lẩm bẩm. Từ lần trước đỉnh hương lâu từ biệt. nàng đến có hơn một tháng không có gặp Mã Tấn. Lần trước Mã Tấn mặc dù cùng Khánh Hòa gánh hát cùng nhau tiến cung, nhưng cung trong kiêng kỵ phong phú, hai người cũng chưa từng chạm mặt. Ai ngờ hôm nay nàng bị Nhan Lê lôi ra đến xem văn hội, lại gặp được mình tâm tâm đọc lấy Mã Tấn. Nhan Nghiên tâm tình một cái liền sáng sủa rất nhiều, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức tỏa ra mấy phần thần thái. Nhan Nghiên dị dạng bị một bên Nhan Dĩnh cùng Nhan Lê nhìn nhất thanh nhị sở, hai người liếc nhau, giống như minh bạch thứ gì. Mà Nhan Nghiên nghe được Mã Tấn đặt câu hỏi, giòn âm thanh đáp lại nói, để Tôn Thiên Tướng mời Mã Đại Nhân qua, là phải cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nguyện đem xe ngựa nhường cho. Mã Tấn vội vàng nói, đây là vi thần ứng làm chuyện bổn phận, vạn vạn không dám nhận công chúa cảm ơn. Nhan Nghiên vốn là mượn cớ đem Mã Tấn kêu đến, cũng không ở chỗ này dây dưa, nhân thể rời đi chủ đề. Mã Đại Nhân cũng là tới tham gia thanh nguyện văn hội sao, báo nào hạng mục. Mã Tấn lắc đầu, giải thích nói, công chúa hiểu lầm, vi thần là cùng bạn bè đến đây quan sát, cũng không dự thi. A, nguyên lai là dạng này, đáng tiếc. Nhan Nghiên điểm nhẹ chán, cảm khái một câu. Mã Đại Nhân là kinh thành nổi danh thanh niên tài tuấn, tài đức vẹn toàn, liền phụ hoàng đều từng khích lệ qua ngươi. Mã Đại Nhân vì sao không đi thanh nguyện văn hội mở ra phong thái đâu? Nhan Nghiên tò mò hỏi. Vi thần tài sơ học thiện, bản sự ít ỏi, quả thực không dám lên đài cùng người khác anh tài ganh đua cao thấp. Mã Tấn thành thật nói. Đây là Mã Tấn trong lòng nói, văn nhân tứ nghệ, cầm kỳ thư họa, Mã Tấn cũng liền là thư pháp cũng không tệ lắm, vẫn là kế thừa tiền thân bản sự. Hắn cầm kỳ họa ba loại, Mã Tấn cũng là hơi có hiểu rõ một chút ra lông, chỉ sợ ngay cả nhập môn cũng không tính. Húng chi cùng những tuấn kiệt này nhóm đi tỉ thí, lên đài dự thi, đây không phải là đuổi tới đi mất mặt à. Mã Tấn nói lời nói thật, nhưng Nhan Nghiên lại cho là hắn là khiêm tốn, không muốn làm náo động.